Chương 531, hai bên cùng mời chương 531, hai bên cùng mời đảo chủ gọi ta đến, có việc chi chăng? Trong hàng ngũ của Vân Thủy Hải vực, ta vừa mới trông coi việc bảo trì trận tuyến, hướng về Quách Tính Hàn hỏi. Nhìn từ lúc ta mới biết, cho dù là lúc trước vận hành linh quy trấn hải đại trận ứng phó với sóng thần, đều có vẻ nhẹ nhàng, nàng Đường Tinh Văn hiện tại lại lộ ra vẻ mệt mỏi, Quách Tính Hàn trong lòng suy nghĩ càng thêm kiên định. Hắn đầu tiên là cười, Đường huynh lần này bảo trì đại trận, thật sự vất vả, đây là đan cố thần nguyên bổ ích của bổn đạo chân tàng, xin hãy nhận lấy. Ta tiếp nhận bình ngọc mở ra xem xét, lập tức trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, loại linh đan tứ phẩm này quý giá đến nhường nào, làm sao có thể nhận cho được. Liền ngay sau đó đem bình ngọc kia lần nữa phong kín, muốn trả lại cho Quách Tính Hàn. Đan dược này đối với bản thể mà nói không phải là vật gì hiếm lạ, nhưng đối với phân thân của ta tự nhiên là vô cùng chân quý. Tuy ta có công lao bày trận, nhưng ở lúc trước đã nói rõ việc này ra sức có thể tính là một phần, linh quy đảo ở Nam Cương nếu có thu hoạch, ta cũng cần phải được một phần. Làm sao lại cần Quách Tính Hàn đặc biệt tặng đan? Người này chắc chắn là có việc khác muốn nhờ. Đường huynh lần này cống hiến rất lớn, một viên đan dược mà thôi làm sao có thể không nhận. Quách Tính Hàn lắc đầu, hoàn toàn không có ý tứ muốn lấy lại. Vậy Đường Mỗ liền mạo muội nhận vậy. Thấy nàng Đường Tinh Văn trên mặt hiện lên vẻ vui mừng đem đan dược thu vào, hắn mới hài lòng gật đầu. Cho dù người này trận đạo tạo nghệ có cao siêu đến đâu, tính tình có bao nhiêu không muốn dính líu đến các loại sự vụ rắc rối của thế lực, nói đến cùng nàng rốt cuộc vẫn là vừa mới ngưng anh không lâu, căn cơ nông cạn, tích lũy chưa đủ. Loại bảo đan tứ phẩm này, đối với nàng mà nói dù sao cũng có thể xem là vật chân quý, sao lại nữa không nhận? Chỉ là đã quen vì Linh Quy Đảo làm việc, nhận sự tốt của Linh Quy Đảo, người này cuối cùng cũng phải cùng Linh Quy Đảo dính líu càng sâu, khó có thể thoát ra, để hắn sử dụng. Bất quá lần này gọi nàng Đường Tinh Văn tới, Quách Tính Hàn lại có việc khác muốn nhờ. Không ngờ quyết định của đám tu sĩ Nam Cương này lại trùng hợp với ta, hiện tại địa mạch biến động không ngừng, trận pháp của chúng ta đều liên tục bị xung kích, nếu cứ như vậy mà tiếp tục giằng co, khó tránh khỏi có biến. Với trận đạo tạo nghệ của Đường huynh, không biết có thể thừa cơ hội trận pháp của đối phương không ổn định, phá vỡ phòng tuyến của bọn chúng, phá vỡ thế bế tắc không? Đến rồi. Ta trong lòng khẽ động, trên mặt lại hơi nhăn mày, cười khổ một tiếng, thật không dám giấu đạo chủ, những điều đạo chủ nói ở hạ nhân thật ra đã sớm cân nhắc, nhưng tình huống bên kia so với chúng ta có chút khác biệt, không biết là có thế lực lớn thống lĩnh một lòng hay là trận pháp sư tạo nghệ phi phạm đủ để phục chúng, trận pháp mà bọn họ thiết lập hoàn toàn xuất phát từ một tay. Trong đó trận pháp tuy có phẩm bậc phân chia, nhưng trong lúc liên kết với nhau lại là một thể thống nhất, cho dù là bị địa mạch biến động xung kích, cũng sửa chữa rất nhanh, với khả năng của ta cũng không thể dễ dàng phá vỡ. Nói đến đây, không cần phải giải thích thêm, Quách Tính Hàn cũng hiểu ý của ta. Hắn hơi suy nghĩ, đột nhiên hỏi ngược lại, vậy theo lời ngươi nói, chẳng phải là trận tuyến của ta rất có khả năng bị bọn chúng từ chỗ yếu thế đột phá? Nếu là trận pháp mà chúng ta ở đây do ta tự tay bày trí, cho dù có phủ phá cấm trợ rút, cũng nhiều nhất chỉ có thể đánh ra một vài lỗ hổng, mà không thể phá vỡ, trong thời gian ngắn liền có thể tu sửa. Ta thản nhiên trả lời, nhưng những khu vực khác, quả thật là có rủi ro như vậy. Ta nói rất tự tin, Quách Tính Hàn nghe xong cũng không cảm thấy có vấn đề gì, ngược lại là cười một tiếng, đã như vậy, chúng ta không bằng thuận nước đẩy thuyền, cứ lấy mấy chỗ yếu điểm kia làm mai phục như thế nào? Nếu người Nam Cương mạo muội đến, nhất định có thể khiến bọn chúng ăn một bố đau. Ta nghe vậy lập tức bừng tỉnh, như vậy cũng chưa chắc không phải là một biện pháp. Ta biểu lộ như vậy, trong lòng lại đã có thêm nhiều ý nghĩ. Thực tế, sau khi hai bên cứ như vậy rằng có một khoảng thời gian ngắn, theo các nơi liên tiếp không ngừng truyền đến nhiều tình báo, bên bản thể Nam Cương cũng có người bắt đầu ngồi không yên. Lần này cũng không phải là đám tán tu kia. Bọn họ thế yếu lực mỏng, cho dù có chút thần thông trong tình huống này cũng không thể đơn thân độc mã xông trận dương ngoài mà đi. Kỳ Thiên Thất Tông, Thất Ma Sơn trước đó đều đã bày tỏ có thể án binh bất động, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào hai tông hành sự. Về phần ta bên này, trừ Tô Nhạc Nhi nữ tử này ở trong trận tuyến của ta cố thủ bất động ra, những tu sĩ khác tuy có đến gõ gõ bên hai, lưu lại chút giao tình, nhưng cũng không có ai ở lại đây. Mà lần này, lại là bản thân tu hành ma đạo Thất Ma Sơn ý nguyện muốn công sát là mãnh liệt nhất. Có ta thống lĩnh toàn bộ chiến tuyến đại trận, trận pháp sư mà bọn họ tự mình mời đến không cần bận rộn nhiều việc, dựa theo ý của ta điều chỉnh, tu sửa trận pháp bị thiếu sót là được. Mà thời gian còn lại, liền dựa theo ý nguyện của Thất Ma Sơn, không ngừng tìm kiếm những lỗ hổng của trận tuyến mà Vân Thủy Hải vực đã bày trí. Các khu vực trao đổi với nhau, thật sự đã để bọn chúng có phát hiện. Tuy cũng thiết lập nên một phòng tuyến phòng ngự ổn định, từ đó ngăn chặn tu sĩ của các vực khác, nhưng Vân Thủy Hải vực lại không giống bọn chúng, có ta với tu vi thủ đoạn hoàn toàn đủ để phục chúng, thống lĩnh thiết lập một đại trận thống nhất. Trận pháp mà bọn họ bày trí, hoàn toàn là các thế lực khác nhau tự mình phụ trách, tuy có tổng thể kết nối, xem như có một phòng tuyến phòng ngự tổng thể, nhưng trong đó do người bày trận và vật liệu đầu tư khác biệt khó tránh khỏi sẽ có chỗ mạnh chỗ yếu, quả thật tồn tại một vài thiếu sót. Như vậy liền có thể tìm chỗ yếu của nó, cưỡng ép công phá, tạo ra cơ hội giết vào Đông Hải. Mà ở ta chưa có bất kỳ thông tin dư thừa nào biểu lộ, chỉ duy trì những việc mà nàng Đường Tinh Văn nên làm, một phương diện của Vân Thủy Hải vực đã sớm có chuẩn bị. Thất Ma Sơn nếu xông vào, e rằng thật sự phải tổn binh hao tướng. Trong lúc ta suy nghĩ xoay chuyển, Quách Tính Hàn khẽ cười một tiếng, đã Đường huynh cũng cho rằng việc này rất có thể thành công, vậy xin ngươi ra tay một lần nữa. Trang huynh thật sự muốn mạo hiểm thử một lần sao? Ta nhíu mày hỏi, loại nhược điểm này chúng ta có thể nhìn thấy, một đám thế lực của Vân Thủy Hải vực chưa chắc đã không nhận ra, không bằng cân nhắc thêm một hai. Không cần nữa Lý Minh. Trang Ngữ Sơn lắc đầu, Đông Hải không giống như ngươi có trình độ trận đạo như vậy, đại trận kiên cố như kim thạch, nếu cứ rằng coi như vậy, bọn chúng chưa chắc sẽ chủ động xuất kích. Nói không chừng theo phong cách hành sự của đám người Thiên Thác Tông kia, còn phải tìm cơ hội làm giao thiệp với bọn chúng, thử hợp tác. so với việc chờ đợi cục diện thay đổi, không bằng Thất Ma Sơn chúng ta chủ động xuất kích, phá vỡ thế bế tắc hiện nay. Cho dù muốn hợp tác, cũng phải đánh cho bọn chúng phục rồi hay nói, như vậy mới phù hợp với lợi ích của chúng ta. Trang Ngữ Sơn nhìn ta trên mặt hiện lên vẻ tán đồng, liền cười một tiếng, huống chi, Trang Mô cũng không phải là người lỗ mãng. Lần này chuyên tới báo cho, chính là muốn mời đạo hữu ra tay áp trận, nếu có thể công phá phòng tuyến lấy được chiến lợi phẩm, Thất Ma Sơn chúng ta nhất định sẽ tính đạo hữu một phần. Cho dù không thành, Trang Mô cũng sẽ có đáp tạng. Còn chưa tới ta can thiệp cục diện, bản thể và phân thân đã phải ra tay trước rồi sao? Ta trong lòng thầm đủ. Chương này hết, chương 532, Lý Huynh cứu ta. Chương 532, Lý Huynh cứu ta. Địa mạch biến động dần đi vào ổn định, các vực địa mạch giao hòa, toàn bộ nhân gian giới địa khí sung mãn trình độ cũng theo đó mà tăng lên. Thường thường không thể tách rời khỏi địa mạch cùng linh mạch chống đỡ trận pháp, không chỉ riêng là cuối cùng chịu ảnh hưởng nhỏ đi, có thể ổn định lại, không còn tùy thời cần bảo trì, uy năng của nó cũng trong tình huống này mà xuất hiện tăng phúc ở các mức độ khác nhau. Chỉ là đối với chỗ gần sát biên giới giới vực tiêu tán, hai vực tiếp giáp, biến hóa này mang đến hiệu quả lại cần một khoảng thời gian nhất định mới có thể được thể hiện. Ngay trong cục diện này, Lý Diệp cùng một đám tu sĩ đối địch với Vân Thủy Hải vực vẫn đang tiếp tục. Soát, không có dấu hiệu báo trước, một đạo phá cấm phù đột nhiên từ hư không hiện ra, trong lúc vô số phù văn phức tạp như nòng nọc bơi lội sáng lên, bắn ra ngân hoa chói mắt, tựa như một quả mặt trời nhỏ đánh vào trên đại trận ở một khu vực nào đó của phòng tuyến Vân Thủy Hải vực. Bọn hắn tựa hồ đã có hiểu biết sâu sắc đối với trận này, phá cấm phù một kích trực tiếp rơi vào trên một chỗ trận nhãn của đại trận này. Trận nhãn vỡ ra, trong khoảnh khắc lấy nó làm trung tâm mà liên kết với rất nhiều trận cấm nhanh chóng mất hiệu lực sụp đổ. Dù đại trận còn có thể duy trì một chút uy năng, chưa triệt để mất hiệu lực, nhưng cũng đã lộ ra một cái lỗ hổng to lớn, có thể nói là thông suốt không trở ngại. Sau đó rất nhiều tu sĩ cấp thấp bị phản vệ, bị trận cấm biến hóa quét diệt thân vong. Người chưa bị ảnh hưởng cũng lộ vẻ hoảng sợ, nhao nhao thúc giục linh quan quay đầu bỏ chạy. Giết! Một tiếng quát lớn vang vọng, hung sát chi khí dâng lên, một chuôi phi kiếm có cán kiếm là một đầu ma thú dữ tợn hóa thành ô quang trong nháy mắt chém ra. Nơi đi qua, kiếm khí tràn ra, người không cẩn thận bị ảnh hưởng trực tiếp bị kiếm khí chém vỡ thân thể đồng thời, một thân huyết nhục nhanh chóng mục nát suy bại, tinh nguyên còn sót lại hóa thành một vệt ma khí hướng về trong miệng ma đầu của phi kiếm. Cười khanh khách, chỉ thấy ma đầu kia đột nhiên mở mắt, phóng ra yêu dị huyết mang, cười quái dị, kiếm quang phi kiếm bạo trướng. Lại là một chạm, trực tiếp dùng thủ đoạn bạo lực đem đại trận vốn không kịp điều chỉnh sửa chữa lần nữa chém vỡ rất nhiều, càng khó mà đền bù. Đến đây phi kiếm đột nhiên bay ngược trở về, lơ lửng bên cạnh Trang Ngự Sơn với thần tình băng lãnh. Mà sau lưng hắn, hai vị trưởng lao khác của Thất Ma Sơn cùng hai tên nguyên anh tán tu đi theo sát phía sau, mỗi người cầm pháp bảo, hướng các phương cảnh giác, xung sát phá trận. Tặc tử đừng có điên cuồng. Một tiếng giận dữ nổ vang. Trận cấm còn sót lại uy năng của đại trận chưa triệt để sụp đổ tụ lại một kích, nhấc lên một đạo sóng lớn ngưng trọng dày đặc đánh tới, bên trong nước sóng cuộn cuộn, dòng chảy ngầm ẩn chứa, vậy mà cũng không phải chuyện nhỏ. Hừ, chỉ có thế mà thôi. Trang Ngữ Sơn hừ lạnh một tiếng. Một tay kết kiếm quyết, ma đầu trên phi kiếm lại phóng ra huyết mang, phi kiếm gặp gió thì lớn lên, trong nháy mắt đã trở nên chỉ nhỏ hơn sóng lớn kia một chút, lại một chạm. Xoát. Trong tiếng cười quái dị dữ tợn của ma đầu, kiếm mang ngưng luyện kiên cố không thể phá bỡ, mặc cho những con sóng dữ dội bên trong ẩn chứa biến hóa, nhưng cũng trong một kiếm này mà sụp đổ tan rã, hóa thành đầy trời nước chảy cùng linh khí đổ ra một vùng. Thế nhưng ngay cả vạt áo của Trang Ngữ Sơn cũng không bị ướt. Mà khi Trang Ngữ Sơn ra tay ngăn cản uy năng này, một trung niên trầm mặc vẫn luôn đi theo sát phía sau hắn, lại đột nhiên ra tay, đánh ra mấy đạo linh quang rơi vào các nơi trên đại trận còn sót lại. Mấy người khác nhanh chóng phối hợp ra tay, trực tiếp đánh vào chỗ linh quang chỉ đến. Ầm. Vài điểm nút của đại trận tàn phá bị phá hủy, trận này cuối cùng không chống đỡ nổi, ầm ầm sụp đổ. Trong đó quần tu không có chỗ che chở, tựa như chó nhà có tang trong lúc này chạy trốn, mà đại trận vùng lân cận liên kết với trận này cũng bị ảnh hưởng, một phần cấm chế thoát ly cũng có biến động, lộ ra lỗ hổng. Bất quá lúc này, một hàng người Trang Ngự Sơn rõ ràng không có ý định để ý đến tình huống xung quanh này. Theo đại trận vỡ tan, chướng ngại thật sự ngăn cản bọn hắn đi đến Đông Hải liền theo đó mà biến mất, chỉ có một hai tên nguyên anh trấn thủ ở đây, căn bản không thể tạo thành bất kỳ trở ngại nào đối với bọn hắn. Thậm chí là người vừa rồi lên tiếng, điều khiển đại trận ngăn cản bọn hắn lúc này cũng tựa hồ vô cùng kinh hãi, ngay cả nửa câu cũng không nói nhiều, vậy mà ném một đám môn nhân đệ tử trực tiếp độn đi không thấy bóng dáng. Kém cỏi như vậy, xem ra vẫn là hắn cùng Lý Diệp đánh giá cao đám mối hợp của Đông Hải này rồi. Trong lòng Trang Ngữ Sơn nghĩ như vậy, vô cùng phấn chấn. Mấy người hành động cùng hắn cũng lộ ra vẻ kích động trong đáy mắt, pháp lực dâng trào, muốn thừa dịp các thế lực khác của Vân Thủy Hải vực chưa kịp phản ứng, một lần xông vào Đông Hải. Chỉ cần tìm một nơi ẩn nấp đem truyền tống trận bố trí ổn thỏa, bọn hắn liền có thể tự do qua lại tông môn cùng Vân Thủy Hải vực, chuyện về sau liền đại có thể vì. Vừa nghĩ đến đơn giản như vậy, sư minh còn đặc biệt đi mời Lý Diệp âm thầm áp trận, chỉ để bảo đảm ổn thỏa, liền phải trả một khoản lợi ích, trong lòng La Vũ Trinh không khỏi hiện lên một tia tiếc nuối. Hắn mặc dù sau mấy lần chắc trở đã không còn chút nào ý nghĩ đối địch với Lý Diệp, nhưng ít nhiều gì vẫn có vài phần khúc mắc đối với hắn, ý niệm lần này cũng chỉ là bản năng. Nhưng khi hắn liên hợp một đám sư huynh đệ cùng đồng đạo hướng Đông Hải xung đi, lại là đột nhiên nhìn thấy đại trận đã phá, chỉ còn mặt biển sóng lớn cuộn cuộn, vậy mà lại có trận cấm hiện ra. Không tốt. Hắn quát mắng một tiếng, thầm nói không ổn. Mà Trang Ngữ Sơn trước người hắn đã ra tay. Chỉ thấy Trang Ngữ Sơn ma công đại tác, quanh thân hiện ra bảy đạo hư hình pháp bảo hoặc giữ tận hoặc quỷ dị. Trong đó hư ảnh hình kiếm trực tiếp hóa thành một, dung nhập vào trong phi kiếm trước người hắn. Trong mắt ma đầu trên cán kiếm đột nhiên hiện ra vài phần linh động, tựa hồ thông linh, trong nháy mắt kiếm quang bạo trướng. Kiếm quang đỏ sẫm tràn ngập hung sát, trực xung tiên tế, hướng về cấm chế gần hắn nhất chém tới. Bất luận đám tu sĩ Đông Hải này có mai phục gì, chỉ cần phá trận vây khốn bọn hắn làm trở ngại, đào thoát không có chút khó khăn nào. Nhưng ngay trong hình ảnh đỏ thấm chiếm cứ tất cả này, một vệt kim lục lưu quang nhẹ nhàng phiêu đang đến, lại là tựa chậm mà nhanh. Kim quang đại phóng, nhanh chóng mở rộng, ngăn ở trước mũi kiếm. Ầm. Hung lệ đỏ thấm cùng kim quang vững chắc bộc phát. Sao có thể? Trang Ngữ Sơn thất thố lên tiếng, khiến cho La Vũ Trinh đám người nhất thời đại kinh. Khoảnh khắc tiếp theo, kiếm quang vọt ra, chỉ thấy trong kim quang lóe ánh, một mai kim văn thanh lục quy sắc ổn định vô cùng. Vậy mà đem gần như toàn lực một kích của hắn cứ như vậy ngăn lại. Một kích này không thành, những tu sĩ khác cho dù phản ứng cũng chậm, cũng theo sát Trang Ngự Sơn tấn công cấm chế gần nhất, nhưng cũng không còn tác dụng. Trận này vậy mà trực tiếp kế thừa tất cả những gì còn lại của đại trận trước. Ầm ầm ầm. Từng đạo cột nước kiên nhận sông lên trời, trong nháy mắt hóa thành trụ cột, cùng các trận cấm cộng hưởng, sau đó hơi nước cuộn cuộn, lại một đạo đại trận liền như vậy thành hình. Mà vào lúc này, Trang Ngự Sơn đám người còn chưa bay độn ra được nửa khoảng cách mà toàn bộ đại trận bao phủ. Muốn nào thoát khỏi trận này cho dù lập tức sử dụng thuật độn tiêu đốt máu, cũng căn bản không có khả năng ở trước khi nó phong tỏa kiến trúc, xông ra ngoài. Xoát xoát xoát, vỏ rùa kim quang khẽ run rẩy, liền theo đó bay về, rơi vào trong tay một nam tử trung niên có thân hình hơi còn xuống nhưng vẫn có uy nghiêm. Mà bên cạnh hắn, có tới gần 10 tên nguyên anh tập kết, lại là không hề do dự, liền theo đó liên hợp hướng Trang Ngự Sơn đám người giật tới. Trong lòng Trang Ngự Sơn căng thẳng, không chút do dự bóp nát ngọc phù trong tay, trong lúc ngân quang hiện lên lớn tiếng quát, "Lý huynh cứu ta." Hết chương, chương 533, ra tay chương 533, ra tay Lý huynh cứu ta. Trang Ngự Sơn không chút do dự, lớn tiếng la lên, âm thanh vang dội. Mà ngọc phù trong tay hắn cũng phát ra ánh sáng bạc chói lòa. Đó thoạt nhìn như là linh quang của phá cấm phù, nhưng thực tế chỉ là tương tự mà thôi. Điểm liên kết duy nhất giữa chúng chính là đều liên quan đến lực lượng hư không. Mà cái mà Trang Ngự Sơn bóp nát, sự thay đổi trên con đường hư không thậm chí còn vượt qua phá cấm phù một chút. Meo, ánh sáng bạc bốc lên, trong nháy mắt đã phá vỡ sự ngăn cách hư không của đại trận nơi này và tạo ra liên kết với một đầu khác không xa, gần như có thể nói là ngay trước mắt. Một lực lượng mãnh liệt hơn, lấy ánh bạc này làm điểm neo, trong nháy mắt đánh vào trên kết giới đại trận. Cứ như vậy trong ngoài câu thông, lại bộc phát ra uy năng còn hơn cả phá cấm phù mấy phần, liên tiếp phá vỡ nhiều điểm nút lớn nhỏ của đại trận, đánh ra một lỗ hổng không nhỏ. Cứ như vậy phá vỡ thế phong tỏa hư không của đại trận, đồng thời cũng cho một nhóm người cơ hội trốn thoát. Không hề do dự, trên mặt đám tu sĩ lấy Trang Ngữ Sơn làm đầu lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Bọn họ lập tức vận dụng bí pháp, khí tức trên người bạo tăng, liền nhao nhao hướng về lỗ hổng kia phi độn mà đi. Nguyên anh trong cơ thể Trang Ngữ Sơn bấm quyết, tinh huyết và chân nguyên trong nháy mắt tiêu đốt đổi lấy pháp lực dồi dào, hắn lập tức cùng phi kiếm ma thủ hợp lại, giá lên kiếm quang, tốc độ tăng vọt, phi độn mà đi. Tốc độ của hắn nhanh đến mức chỉ trong nháy mắt đã vượt qua tất cả đám quần tu nam cương, cũng là tránh khỏi vòng vây của một đám tu sĩ Vân Thủy Hải vực. Sự thay đổi này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Mọi người lập tức biến sắc, trong đó, người đứng bên cạnh nam tử trung niên uy nghiêm đang nâng một mai kim lục quy sắc, không ra tay tham gia vây công, thanh niên tuấn lãng phản ứng kịch liệt nhất. Đây là loại thủ đoạn phá trận gì? Hắn có chút khó tin, nhưng động tác lại không hề dừng lại, điều khiển đại trận, muốn phong tỏa lỗ hổng kia. Quách Thính Hàn nhíu mày, thấy được động tác bố trí của Đường Tinh Văn, cũng không trách tội hắn. Loại thủ đoạn thay đổi này, cho dù là kinh nghiệm của hắn cũng chưa từng thấy qua, sao có thể trách Đường Tinh Văn bố trận không ổn, bị dễ dàng phá vỡ? Thậm chí nếu phải nói, nếu không có phá trận chi pháp trong ngoài phối hợp này, với tốc độ đại trận đột nhiên kích phát lúc nãy, đám ma tu nam cương này giờ phút này đã rơi vào trong vòng vây của bọn họ, không còn chút cơ hội dây dùa nào. Điều này đủ để thấy được thủ đoạn trận đạo của Đường Tinh Văn rồi. Việc này cũng chỉ có thể là người ra tay trận đạo hoặc là kỹ nghệ phù đạo hơn một bậc. Nhưng bọn họ khó khăn lắm mới thừa cơ hội này bố trí cái bẫy vây giết này, sao có thể thả đám ma tu này rời đi? Ý niệm xoay chuyển, Quách Thính Hàn đã ra tay. Xoát, kim văn quy sắc lần nữa phóng ra kim quang, nhẹ nhàng hóa thành ánh sáng, lại nhanh chóng đuổi kịp Trang Ngự Sơn và những người khác. Kim văn trên mai rùa biến đổi, trong khi rung động, phân hóa ra mấy đạo hư ảnh giống hệt nó, nào về phía mỗi người bọn họ. Mà mục tiêu của bản thể pháp bảo trong đó thì trong nháy mắt này, điều khiển kiếm độn cách lỗ hổng kia chỉ còn chút khoảng cách, gần như đã muốn độn trốn mà ra Trang Ngự Sơn. Uy sắc này lúc này không còn nhẹ nhàng nữa, nhưng vừa mới đến gần Trang Ngự Sơn thì tựa hồ có núi nặng khống chế hắn, khiến tốc độ độn của hắn giảm mạnh. Uy sắc này lập tức đuổi theo, muốn chụp lên người hắn. Trang Ngự Sơn trong lòng đại gấp, biết rõ một khi bị nó chạm vào, thậm chí là chụp trúng thân thể, chỉ sợ lực trói buộc còn hơn, liền phải rơi vào vòng đây. Cho dù là với tu vi chiến lược của hắn, cũng tuyệt đối không có khả năng ứng phó nổi. Lập tức, một cái thuẫn bài mặt quỷ trên người hắn bay ra, ma khí âm u, trực tiếp bị hắn phóng ra ngăn ở phía sau. Lại có hư ảnh thuẫn bài trong pháp bảo hư ảnh chung quanh Trang Ngữ Sơn, cùng nhau hợp lại, lập tức thuẫn bài mặt quỷ này liền nhào về phía quy sắc đang chụp tới hắn. Thuẫn bài mặt quỷ thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ, là pháp bảo phòng ngự chính tông, lại có ma tính. Có hư ảnh hợp lại, vừa sử dụng, lập tức trên thuẫn bài hiện hóa ra rất nhiều đầu lâu không ngừng há mồm cắn ướt, ma khí lan tràn, chồng chất lên nhau, liền khiến thuẫn này mở rộng, biến thành một bộ mặt quỷ hoàn chỉnh được ghép từ rất nhiều đầu lâu xương trắng. Hình dáng của nó dữ tợn, làm bộ muốn cắn, cứ như vậy gặm về phía quy sắc đang đánh tới. Nhưng ai biết quy sắc kia lại uy năng bá đạo vô cùng. Trước đó thoạt nhìn nhẹ nhàng, giờ phút này hiện hiện núi nặng, ầm ầm rơi xuống, ẩn ẩn có tiếng ngâm vang lên, kim văn trên đó ngưng tụ, tựa hồ như không gì không phá, lại là đem cái thuẫn lớn mặt quỷ hiện lộ dữ tợn đánh nát. Rất nhiều xương trắng đầu lâu hiện hóa trên đó vỡ nát tung bay, mặt quỷ thống khổ, thuẫn lớn sụp đổ, bay ngang mà ra. chỉ có một đạo hắc khí nhàn nhạt từ trong đó độ ra, trở về bên cạnh Trang Ngữ Sơn, ngưng tụ lại thành hư ảnh tuấn bài càng thêm hư ảo. Bảo vật như thế lại ngay cả một kích này của Quy Sắc cũng không thể ngăn cản. Chính xác là khiến thanh niên tuấn lãng đang điều khiển đại trận nhìn đến trong lòng ngưng trệ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi ngăn cản một kích này, tuy cho Trang Ngữ Sơn tranh thủ thời gian ngắn ngủi, nhưng theo Kim Văn Quy Sắc gần như không làm quá nhiều dừng lại, lực hút lần nữa rơi xuống, Quy Sắc cũng muốn rơi lên lưng hắn. Uy của bảo vật này quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của Trang Ngữ Sơn, quả thực cứ như là bảo vật cấp 5 đã sinh ra linh tính của bản thân trong truyền thuyết. Nhưng hết lần này tới lần khác bảo vật như vậy sao có thể do một tu sĩ nguyên anh kỳ giữa điều khiển? Nền tảng của Đông Hải Tông môn lại sâu đậm đến vậy sao? Trong nháy mắt này, hắn nghĩ đến tất cả bảo vật trên người, lại bị ai phát hiện dường như không có bất kỳ món nào có thể giúp hắn thoát khốn lúc này. Không, lúc này, phía sau Trang Ngữ Sơn đã có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tựa hồ là một trong những tán tu đi cùng bọn họ, khí tức của hắn nhanh chóng suy yếu, đã gặp phải độc thủ. Như vậy càng khiến trong lòng hắn căng thẳng. Thân thức nhìn thấy, tán tu kia chính là bị Quy Sát trục chúng, lập tức trên lưng núi nặng, thân thể chịu đựng sự trói buộc nặng nề, một thân tu vi 10 thành gần như đã mất đi phân nửa, trực tiếp rơi vào làm cừu non chờ giết. Điều này lại làm sao có thể thoát khỏi vòng vây của đám tu sĩ Đông Hải kia? Đã có người bị đánh chết, giờ phút này Trang Ngự Sơn đã vận dụng bí pháp thiêu đốt chân nguyên tinh huyết, nếu còn muốn kích phát lực lượng, liền chỉ có thể đốt thọ nguyên. Nhưng hắn càng mong đợi, lại là người trong nháy mắt phá vỡ lỗ hổng đại trận, mở ra lỗ hổng cho bọn họ. Với thần thông thủ đoạn của hắn, nếu có thể kịp thời ra tay, bản thân hẳn là có một tia sinh cơ. Trang Ngữ Sơn mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cũng không rõ Lý Diệp phá trận rốt cuộc có bao nhiêu phiền phức có thể ra tay hay không. Mà Lý Diệp ra tay vì hắn phá vỡ lỗ hổng đại trận liền đã xem là nhân tử, hắn lại có nguyện ý mạo hiểm cũng rơi vào trong vòng vây của tu sĩ Đông Hải, nhúng tay vào trận chiến này. Có nhiều ẩn số như vậy, hắn tự nhiên sẽ không đem con đường sống của mình đơn thuần ký thác vào trên người Lý Diệp. Không chút do dự, lại vận bí pháp, quả quyết lựa chọn đốt thọ nguyên một phát. Trên cơ sở tăng phúc do đốt tinh huyết mang đến, tu vi của Trang Ngữ Sơn lại tăng lên, bước gần nguyên anh hậu kỳ. Bảy kiện pháp bảo vờn quanh người trong nháy mắt ngưng thực, từng cái đều triển lộ ra uy thế khác nhau. Trên mặt Trang Ngữ Sơn ma văn màu đỏ sẫm lan tràn, thần tình dữ tợn, một bấm pháp quyết, bảy kiện pháp bảo trùng quanh bèo 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 liền nên đón Quy Sắc đánh tới. Nhưng mà ngay lúc này, ông đỉnh khí khẽ run, hoành không mà đến, mang theo uy trấn áp hư không cùng hắn hợp lực đụng vào Kim Văn Quy Sắc, trọng trọng uy năng cùng nhau đột phát, đem Quy Sắc kia đánh lui. Chương này hết, chương 534, rốt cuộc là phương nào thần thánh? Chương 534, rốt cuộc là phương nào thần thánh? Lý Minh thấy cái đỉnh khí đánh lui cái mai rùa có hoa văn bằng kia, Trang Ngự Sơn lộ vẻ vui mừng. Những người khác theo sát hắn, liều mạng chạy trốn cũng là đại hỷ. Thần thông thủ đoạn của Lý Diệp có thể nói là danh tiếng bên ngoài, lần này hiện thân ra tay, cho dù vẫn chưa chắc có thể cùng một đám tu sĩ Đông Hải này liều mạng một trận, lại cũng tăng lớn cơ hội bọn họ đào thoát. Trận pháp này chủ trì giả tạo nghệ bất phàm, ta cùng hắn rằng có không được bao lâu, lỗ hổng sợ là sẽ bị sửa chữa, chư vị xin hãy nhanh chóng rút lui. Một thân áo bào xanh khí độ tiêu sái Lý Diệp tự chỗ đại trận thiếu sót bay đến, chỉ thấy sau gót hắn treo một mặt bảo kính, phóng ra ánh sáng mông lung, đem hắn bao bọc thật chặt. Giơ tay đỡ lấy đỉnh khí màu xanh biết bay ngược tới. Ánh mắt quét qua cục diện trong tràng, pháp quyết vừa dẫn, tảng hai màu xanh tím diễm quang đột nhiên dâng lên. Chỉ thấy một vòng phi nhận xoay tròn, một đầu bốc cháy ngọn lửa màu tím rực rỡ, tản ra bá đạo nhiệt độ cao, một đầu lay động phảng phất như lá xanh trên trúc, không thấy chút kích động nào thuần thanh chân hỏa. Hai thứ tính chất các khác, lại đều là thần thông bất phàm, cuốn lấy thẳng xung quanh vây công đám người Nam Cương mà đi. Lý Diệp người còn chưa tới, đỉnh khí một kích vậy mà có thể cùng mai rùa có hoa văn vàng cứng đối cứng một kích mà không rơi vào thế hạ phòng, điều này liền đủ để khiến tập kết mai phục đám người Đông Hải trong lòng sinh ra kiêng kỵ. Lần này hiện thân xem ra là nguyên anh trung kỳ, một thân pháp lực lại như biển cả mênh mông, sâu không lường được. Loại nhân vật này, ai còn không biết hắn đa phần chính là trong đám tu sĩ Nam Cương này có thể xưng là đầu lĩnh nhân vật. Thấy hắn ra tay đánh tới, tự nhiên là hào hào đổi công thế, hoặc rút thân né tránh, hoặc tế khởi pháp bảo để làm sức chống cự vẫn bảo lưu vài phần công sát ý đồ. Nhưng bọn họ rốt cuộc là đánh giá thấp Lý Diệp lấy nuôi ma tử viêm cùng thanh hoa một thần hỏa trọng tân tế luyện về sau, phong hỏa nhận tốc độ cùng uy năng. Cái phi toàn song sắc hỏa nhận cũng không đi truy kích người kia né tránh, mà là trực tiếp chém về phía người chỉ dùng pháp bảo chống đỡ. Hỏa nhận phi toàn, thanh hỏa đại thịnh, dẫn đầu chém vào bảo thuẫn trước người tu sĩ kia. Bành! Ý xanh lan tràn, chỗ đến phảng phất có cỏ cây lưng lưng hướng mình, cứ như vậy không kẽ hở thâm nhập vào trong pháp bảo kia, đem chỗ đến nhanh chóng mục hóa, vắt kiệt linh lực của nó. Lưỡi dao sắc bén có thể dễ dàng chém vỡ linh quang bề mặt của nó, chạm đến pháp bảo này bản thân. Cứ như vậy một kích lại khiến thanh hỏa có thể thâm nhập càng sâu, tạo thành phạm vi một hóa càng lớn. Mà nếu chỉ như vậy, cũng còn có thể chống đỡ một hai, nhiều nhất bảo vật bị tổn hại, sau đó lại đem thanh hỏa đuổi ra sửa chữa vị trí một hóa. Bọn họ hoàn toàn có thể chống đỡ xuống, để làm phản ứng khác. Thế nhưng hiện tại song đầu hỏa nhận còn chưa dùng một đầu, còn có một đầu khác chưa tới. Oanh! Thanh hỏa một hóa phá kết cấu của nó, tiếp theo, hỏa nhận một xoay, thanh quang thu liễm, tử hỏa đại thịnh. Bá đạo bạo liệt, tràn ngập tính xâm lược ma hỏa bao lấy lưỡi dao, tiếp theo chém xuống. Cái pháp khí trải qua một vòng thanh hỏa ăn mòn, bị chém ra vết dạng, đã kết cấu bị tổn hại, lúc này lại đối mặt cái tử hỏa ma nhận này, lại là phản phất như phá toái mục, lại khó có thể chịu được sự tàn phá. Đột nhiên như trước Trang Ngữ Sơn phóng ra quỷ diện thuẫn bài ở dưới một kích của mai rùa có hoa văn vàng liền bỡ nát như vậy, bị tử hỏa ma nhận một kích chém bỡ. Dừng tay. Quách Thính Hàn quát lớn một tiếng, cái kim quang lập công lần nữa xuất hiện, nhẹ như không có gì vậy trong nháy mắt mà đến, muốn đem tu sĩ này thu vào trong ai, cứ như vậy bảo hộ xuống. Phòng ngự lực của Mai Rùa có hoa văn vàng dường nào kinh người, Lý Diệp ở trong đại trận di vật Hàn Đảo Chân Quân đã có lĩnh hội. Cho dù là vừa rồi hắn cùng Trang Ngự Sơn hợp lực một kích, cũng chỉ là đem nó đánh lui, bản thân bảo này lại căn bản không tạo thành tổn thương quá lớn. Nếu là mặc cho nó đem người này thu vào trong Mai, ở dưới cục diện như thế, muốn đem người này đánh giết liền lại không có cơ hội. Nhưng mà, Lý Diệp lần này đến, vốn là không phải tới giết người. Bèo, mặc cho pháp bảo kia bị lưới dao bao quanh tử hỏa bá đạo đánh vỡ, chỉ là trên người dính vào một chút ma diễm tu sĩ ở trước khi bị một kích chém giết, bị cái kim lục mai rùa phiêu nhiên mà đến thu vào trong đó. Mà đến lúc này, tốc độ hỏa nhận kia đột nhiên bạo trướng, phảng phất như hóa thành gió nhẹ nhàng hư ảo, một thoáng giữa, cứ như vậy đột nhập trước mặt người khác, dưới sự trở tay không kịp của hắn, nhanh chóng hồi toàn, song hỏa cùng ra, lấy biểu hiện bạo lực vượt xa vừa rồi trong nháy mắt chém vỡ bảo hộ thân người này. Oanh! Thanh tử nhận quang lóe lên, tu sĩ kia trong nháy mắt bị một phân thành hai. Thân thể ở giữa không trung tách ra, các tự bốc cháy hai màu ngọn lửa, bên trong nguyên anh hiện hiện, lộ vẻ mang mang kinh khủng giữa hiện lên hỏa tuyến giống như nhau với nhục thân. Khắc tiếp theo, hỏa quang đột nhiên đại thịnh, đem hắn thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành cho bụi phiêu tán. Thấy cảnh này, Quách Thính Hàn đều vì thế thất thái, sắc mặt trầm xuống, còn muốn truy kích lại thấy hỏa nhận kia cuốn lấy cái túi chứa vật mà tu sĩ kia lưu lại, cứ như vậy một thoáng trực tiếp rút đi. Tốc độ của nó nhanh, so với mai rùa có hoa văn vàng đều không kém chút nào. Mà khi sự chú ý của hắn bị Lý Diệp hấp dẫn, một đám người truy sát tu sĩ nam cường cũng bị hỏa nhận có uy lực kinh người kia dọa lui. Hắn có thể một kích đem người kia một phân thành hai, ngay cả nhục thân đều bị triệt để đốt thành cho bụi, nửa điểm không còn, đổi thành bọn họ cũng không có nửa điểm khác biệt. So với truy sát tu sĩ nam cường, tham công mạo tiến, hiển nhiên vẫn là tánh mạng của bản thân quan trọng nhất. Ao ào tránh lui giữa, đám người Hải Bực Vân Thủy truy kích thế bị cắt đứt, điều này liền cho đám tu sĩ may mắn còn sống sót ở nam cương cơ hội đào tẩu. Xoát xoát xoát, mới nhất tiểu thuyết ở 69 thư viện trước phát. Lý Diệp pháp lực bộc phát, giá ngự phong hỏa nhận công sát, vì mọi người tranh thủ cơ hội đào thoát đồng thời, trong tay đỉnh khí nâng lên một chấn. Bên trong khí tức có cây cuồn cuộn, ngưng tụ linh quang hai màu xanh biếc cùng khô vàng giao hòa, phân hóa nhiều đạo, hướng mấy người còn sống sót xoát tới. Khô vinh biến hóa phát ra ở một hành, lại hàm chứa sinh tử chi biến, tự có uy năng không tầm thường. Một xoát phía dưới, cái hư ảnh mai rùa phảng phất như vững chắc không thể phá vỡ kia lập tức vỡ nát. Từng tu sĩ có thể dãy rùa mai rùa có hoa văn vàng đầu xạ hư ảnh áp chế, trong khi kinh nghi bất định, không dám do dự nửa điểm, các hiện thần thông xuyên qua chỗ hổng đại trận kia nên ngang mà đi. Làm xong việc này, hỏa nhận quay vòng hai màu xanh tím quấn quanh kia cũng là bay ngược trở về. Đã thả bọn chúng đi, vậy xin đạo hưu ở lại thay thế đi. Quách Thính Hàn lạnh giọng đều, mai rùa có hoa văn vàng thẳng truy mà đến. Mà lần này, bảo này lần nữa triển hiện ra biến hóa mới, kim quang ngưng luyện giữa, ẩn ẩn có thể thấy một hư ảnh cự quy viễn cổ nổi lên. Trong thời gian nó hiện thân, liền có uy áp hoang mang giáng lâm, tất cả tu sĩ tại hiện trường không ai không cảm thấy nguyên anh chấn động, một thân pháp lực đại thụ áp chế. Lý Diệp tuy cũng phải chịu ảnh hưởng, ở dưới thanh huyền pháp thể ứng kích mà phát, cứ như vậy ẩn ẩn đối kháng, đem hiệu dụng của nó kháng cự rất nhiều. Cho dù còn muốn động thủ cùng Quách Thính Hàn đánh một trận, cũng không phải là không thể. Nhưng Lý Diệp lại là loại người lô mãng kia sao? Hành trình này mục đích đã đạt thành, đương nhiên phải trở về. Đạo hưu cái mai rùa này thật sự bất phàm, Lý Mỗ ngày khác lại đến lĩnh giáo. Hắn cười nhẹ nói, tiện tay ném ra một trương phù lục quấn quanh ngân quang, phù văn kích phát giữa, đem Lý Diệp một bao, cứ như vậy trong nháy mắt độn vào hư không, tiêu tán vô hình. Với anh, kim quang cự quy trong nháy mắt mà đến, mặc cho uy năng của nó ngập trời lại là một kích rơi vào không, ngược lại là đem đại trận tạm thời bố trí này lại hủy đi rất nhiều, cứ như vậy sụp đổ. Linh khí cuồn cuộn, uy áp dần dần tiêu tán. Một phen mưu đồ vậy mà rơi vào kết quả này, một đám nguyên anh Hải Vực Vân Thủy nhìn hình ảnh này, sắc mặt cấp dị, phảng phất như mở ra một cái sườn như vậy. Lấy một mình phá mai phục của bọn họ, loại nhân vật này, rốt cuộc là phương nào thần thánh? Chương này hết, chương 535, khuất phục chương 535, khuất phục lần này nếu không có Lý Vinh tương trợ, trên dưới Thất Ma Sơn ta hẳn không tránh khỏi kết cục bị diệt, Trang Ngự Sơn tại đây bái tạ đạo hữu xuất thủ cứu mạng. Ta là Vũ Trinh, bái tạ Lý Sơn chủ cứu mạng tri ân. Lấy Trang Ngự Sơn làm đầu một đám người hướng Lý Diệp hành lễ, mà trong mắt La Vũ Trinh thậm chí còn mang theo vài phần sợ hãi cùng kính nể. Lý Diệp cũng không kiêm nhường, cứ thế ngồi xuống nhận lấy lễ của bọn họ. Một đám người đối với việc này không có nửa điểm ý kiến, ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ trước đó cục diện hung hiểm vô cùng, nếu không có Lý Diệp làm áp trận tùy thời ra tay cứu viện, bọn họ sợ là không có bất kỳ một hai có cơ hội sống sót. Giống như Lý Diệp lúc trước đã nói, đã Trang Ngự Sơn bọn họ có thể nhìn ra sơ hở trong trận tuyến do liên minh tu sĩ Vân Thủy Hải vực bố trí, không có lý do gì bọn họ không nhìn ra. Bẫy dập được thiết kế tỉ mỉ như thế, có đến gần 10 vị nguyên anh đến hiện trường gây giết, thậm chí không thiếu Quách Thính Hàn, đạo chủ linh biệt tự mình tham gia. Với thần thông mà hắn điều khiển kim văn biệt sát thể hiện ra, thì cũng chỉ có Trang Ngự Sơn đốt thọ đổi lấy nhất thời tu vi chiến lực mới có cơ hội liều một trận, mới có thể tranh thủ cơ hội đảm mệnh. Những người khác rơi vào vòng đây, vẫn chỉ có một con đường chết. Nhưng trong lúc trải qua sinh tử nguy hiểm như vậy, thần thông mà Lý Diệp thể hiện ra cũng khiến họ cảm thấy bản năng kiêng kỵ và sợ hãi. Hắn thúc dục đỉnh khí phát ra thần quang khô bình, cho dù chỉ dùng để phá vỡ trên người bọn họ hư ảnh mai rùa, thậm chí còn chưa chạm đến chút nào vào thân thể bọn họ, nhưng dưới cảm giác cự ly gần trong thời gian ngắn đó, lại vẫn khiến bọn họ đối với biến hóa trong đó trong nháy mắt khắp người rẽ run. Tựa như thần quang khô vinh nếu không phải vì bọn họ thoát khốn, mà là lấy bọn họ làm mục tiêu, thì bọn họ cũng phải bị trọng thương tại chỗ. So với uy lực của Kim Văn Biển Sắt cũng không kém phân nữa. phản ứng thuần túy bắt nguồn từ linh giác của bản thân như vậy, có thể nói là chân thật vô cùng, không ai đối với việc này có nửa điểm nghi ngờ. Cùng với trong truyền thuyết, một tay liên tiếp giết chết hai ma đầu nguyên anh trung kỳ, tự tay diệt trừ toàn bộ thức ma cốc, hình tượng kẻ tàn nhẫn rốt cuộc cũng hoàn toàn ăn khớp với nhau. Vừa ra tay đã là thần thông thần bí khó lường như vậy, lại đối với mọi người có ân cứu mạng, sau khi trải qua phen chắc trở này, bất luận tán tu hay người thất ma sơn, đối với Lý Diệp đều có vài phần kính nể không hề giả dối. Cho dù là Trang Ngữ Sơn được lợi từ việc đốt thọ gia trì, tốc độ độn đảo có thể nói là chưa từng có, là người rời đi đầu tiên, cũng chưa chắc đã nhìn thấy thủ đoạn Lý Diệp theo sát phía sau. Nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn không hề bị tổn thương trở về, khí tức cũng không hề rối loạn nửa điểm, dáng vẻ ung dung tự tại, cũng đã đối với pháp lực thần thông của hai bên có nhận thức rõ ràng. Lại được La Vũ Trinh truyền âm báo cho, trong lòng không khỏi đối với Lý Diệp triệt để tâm phục khẩu phục. Tương tự, cũng đối với chuyện trước đó hắn cùng Thẩm Minh Thành hai người ngầm đặt thành ăn ý, gặp phải xung đột lợi ích thì liên hợp áp chế Lý Diệp, liên minh, đại vì lay động. Chứ không nói bọn họ liên thủ có thể khiến Lý Diệp rơi vào thế hạ phong hay không. Chỉ đơn giản một điểm, trừ phi cơ duyên kia thật sự lớn đến mức kinh người, nếu không chỉ vì chút tài nguyên điểm mà cùng Lý Diệp loại nhân vật này làm hỏng tình giao, vậy thật sự đáng giá sao? Ít nhất nếu không có lần này miễn cưỡng xem như cùng một chiến tuyến, mấy năm nay vài lần qua lại bản thân cũng coi như cùng Lý Diệp có vài phần tình giao, Trang Ngự Sơn rất nghi ngờ mình rốt cuộc có thể mời được Lý Diệp làm áp trận cho hắn hay không. Không chừng hôm nay liền tại linh biệt đảo Quách Thính Hàn tự mình dẫn đầu đám người mai phục, vớt hận tại chỗ, thân tử đạo tiêu. Mà hôm nay tuy may mắn được bảo toàn tính mạng, nhưng nếu sau này trong một tranh chấp lợi ích nào đó phát triển đến tình cảnh cùng Lý Diệp trở mặt thành thù, e rằng hắn tại thời kỳ hỗn loạn công phạt Đông Hải này còn chưa thực sự đoạt được đủ để hắn nhìn trộm cơ duyên nguyên anh hậu kỳ, bản thân đã phải trở thành chiến tích nguyên anh trung kỳ ma đầu thứ ba trong tay Lý Diệp rồi. Nhìn Trang Ngữ Sơn đã thu liễm tính tình của bản thân, có vài phần kính phục, Lý Diệp trong lòng thầm gật đầu. Lần này ra tay rốt cuộc không uổng phí. Hắn mở miệng nói, Lý Mô đã đáp ứng vì đạo hữu áp trận, tự nhiên phải dốc sức vì việc đó, chư vị không cần khách khí như vậy chỉ là đáng tiếc, ta ổn định pháp phá hủy đại trận kia tới chậm một chút, lại khiến một vị đạo hữu gặp nạn. Đây thật sự là lỗi của Lý Mô a. Lý Diệp thần tình tiếc nuối. Thủ đoạn càng thêm phong phú, nhờ vậy mà giữ được tính mạng tán tu trận pháp sư Trình Chiết kịp thời lộ ra vài phần bi thương, chỉ thiếu một chút, Khổng đạo hữu liền. Ai? Hắn chuyển hướng nói, nhưng đây tuyệt đối không phải lỗi của Lý Sơn chủ, còn xin Sơn chủ đừng trách cứ bản thân. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem đại trận kia phá vỡ, đánh cho đám giặc kia trở tay không kịp, trận đạo tạo nghệ của Lý Sơn chủ thật sự đã vượt xa Trình mỗi tưởng tượng, nếu không chúng ta tuyệt không có cơ hội sống sót. Ngài đã tận lực, còn có lỗi gì? Lời nói của Trình Chiết này, tuy là nghĩa chính ngôn từ vô cùng hợp lý, thậm chí những người khác nghe cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng cách làm của hắn như vậy, sao lại có chút ý định bợ? Thất Ma Sơn bọn họ còn chưa có tổn thất gì, người tên kia liền vội vàng tìm chỗ dựa khác rồi sao? La Vũ Trinh trong lòng thầm mắng, đối với cách làm của Trình Chiết ẩn có bất mãn, nhưng vừa nghĩ đến người mà hắn định bợ, lại không còn gì để nghĩ nữa. Đến nay, e rằng Thất Ma Sơn bọn họ cũng phải tăng thêm giao tình với Lý Diệp mới được, hắn nên bất mãn chỉ sợ là người này cướp mất lời mà bọn họ nên nói. Lời Chính Đạo Hưu nói cũng có chút đạo lý. Lý Diệp gật đầu, may mắn là Lý Mộ cũng có chút thủ đoạn xâm xét, cũng đem đối phương một người chém giết, coi như vì Khổng Đạo Hưu ở trên trời báo thù huyết hận. Mà một phen giao phong, chúng ta cũng có thể thấy được một hai phần pháp lực thần thông của đảo chủ linh biệt, thế lực lớn nhất Vân Thủy Hải vực, ngày sau có thể dùng việc này mà phòng bị. Trang Ngữ Sơn vẻ mặt tán đồng, thủ đoạn của Quách Thính Hàn quả thực không tồi, hắn sử dụng kim văn biệt sắc kia biến hóa đa dạng, uy lực tuyệt luân, nếu không có Lý huynh xuất thủ, cho dù ta sử dụng pháp liều mạng, cũng không có bao nhiêu năm chắc có thể thoát được khỏi tay hắn. Cái mai rùa kia chắc chắn lai lịch bất phàm, chờ ta rời đi trước đó, Quách Thính Hàn tựa hồ là toàn lực thúc dục, lại hóa ra hình dạng viễn cổ cự quy, uy áp bá đạo tuyệt luân. E rằng là sát ngoài của yêu thú cấp 5 thật sự, thần thông sâu không thể lường. Lý Diệp bổ sung một câu. Chỉ riêng một câu này, liền khiến sắc mặt một đám tu sĩ tại hiện trường biến đổi. Linh biệt đảo này chỉ là một thế lực dựa vào tu sĩ nguyên anh trung kỳ tọa trấn mà thôi, sao có thể có loại nội tình này? Nếu thật sự có thể hóa ra hư hình cự quy cấp 5, e rằng chiến lực đủ để bước đến nguyên anh hậu kỳ, vậy có ai có thể cùng hắn tranh phong? Trong lúc nhất thời, mọi người trên mặt liền có chút bất an. Nhưng Lý Diệp lại không hề bị lay động, ngược lại nhàn nhạt nói, thần thông của đối phương cố nhiên kinh người, chúng ta cũng chỉ có binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn mà thôi. Vân Thủy Hải vực này, chúng ta vẫn còn có cơ hội đoạt lấy. Lời Lý huynh nói rất phải, Trang Ngô nguyện cùng ngươi cùng tiến phái. Trang Ngữ Sơn trịnh trọng nói, trên mặt trắng bệch hiện lên vài phần huyết sắc. Như vậy rất tốt. Lý Diệp lộ ra ý cười, đạo hữu lần này tiêu hao không nhỏ, xin hãy trở về nghỉ ngơi trước, chiến tuyến có bản nhân tự mình thao túng, hẳn là không có lo ngại bị công phá. Chương này hết, chương 536, biến động chương 536, biến động nhờ có Lý Diệp tự mình thống lĩnh phòng ngự tuyến trận, mọi người tự nhiên đều tin phục. Đặc biệt là hiện tại Trang Ngữ Sơn đã tự mình đốt máu thuốc nguyên, lại còn đốt thọ ép buộc, có thể nói đã đến cực hạn của bản thân. Dù cho Lý Diệp đến kịp thời, bí pháp đốt thọ của hắn cũng không dùng quá lâu, đã có thể thuận lợi thoát ly rồi dừng lại vận hành, đối với tổn hao nguyên khí của bản thân cũng không thể xem nhẹ. Hiện tại vẫn có thể chống đỡ ở đây cùng Lý Diệp nói chuyện, đều là vì chịu ân cứu mạng của Lý Diệp, cần phải biểu lộ một phen thái độ của bản thân. Sau khi được Lý Diệp lên tiếng, lại chỉ rõ bản thân sẽ thao tác đại trận bảo vệ toàn diện tuyến trận của mọi người, Trang Ngữ Sơn lại không hề vội vã rời đi, mà là sau khi hơi suy tư, tự trong tay áo lấy ra một chiếc gấm hộp giao cho Lý Diệp. Lần hành động này tuy không có công lao gì, nhưng ân cứu mạng của Lý huynh, Trang Mộ không dám không báo, bảo vật này là Trang Mộ ngẫu nhiên có được, e rằng đối với Lý huynh có thể có chút tác dụng, xin hãy nhận lấy. Là Nguyên Anh ma tu, Trang Ngữ Sơn là lão ma lâu năm, thật muốn luận thì sao lại là người bị trói buộc bởi những quy tắc đạo nghĩa thế tục như vậy. Trở mặt, thấy lợi quên nghĩa chẳng qua chỉ là chuyện thường. Nhưng người mà hắn đối mặt, lại là người khiến hắn không thể không coi trọng chữ tín, giữ lời hứa, biết ơn báo đáp. Nếu không, cho dù lần này hắn có thể an toàn rời đi, chỉ sợ không cần quá lâu sẽ có báo thù giáng xuống, khiến hắn biết rõ lợi hại. Dù sao Lý Diệp này lại liên tiếp diệt hai tông môn, muốn nói nhân vật như vậy tâm địa rộng rãi không hề để bụng, chỉ sợ là nói đùa. Ồ, vậy Lý Mỗ liền không khách sáo, đạo hữu bị thương trong người có thể nhanh chóng đi nghỉ ngơi. Lý Diệp nhận lấy gấm hộp, mở ra nhìn thoáng qua, lại cười nói. Trang Ngữ Sơn thấy phản ứng của hắn, trong lòng cuối cùng cũng an ổn lại, lập tức cáo tử, mang theo hai vị sư đệ đội vàng rời đi. Hắn trạng thái cực kém, cần phải lập tức bế quan điều tức, chỉ có thể trước tiên ở nơi này ổn định trạng thái, rồi lại cân nhắc có nên về Thất Ma Sơn hảo hảo tu dưỡng hay không. Mà Trình Chết lại không đi theo bọn họ, quay về tuyến chiến của mình. Lý Diệp cầm lấy gấm hộp, nhìn Trình Chết còn lại, lông mày nhướng lên hỏi, đạo hữu còn có chuyện gì? Trình Chết dường như đã sớm có tính toán. Nghe được Lý Diệp hỏi, lập tức hướng hắn chắp tay hành lễ, Lý Sơn chủ trận đạo tạo nghệ kinh người, so với Trình Mỗ người tự mình tìm tòi còn không biết cao thâm đến mức nào, khiến tại hạ vô cùng bội phục. Không biết Trình Mỗ có thể có vinh hạnh ngày khác cùng Lý Sơn chủ cùng nhau thảo luận trận đạo. Lời nói của người này thành khẩn, trong lúc nói chuyện trên mặt lộ ra vẻ khâm phục vô cùng nồng đậm. Là một tán tu thành đạo, dựa vào cơ duyên của người đi trước tự mình tìm tòi mới có được tạo nghệ như vậy, Trình Chết tuy ngày thường thần thái có chút đờ đẫn, tựa hồ phần lớn tinh lực đều đầu tư vào trận đạo, ngoài ra không còn gì khác. Như vậy trong lòng hắn cũng có không ít nạo khí, tự cho rằng bản thân trận đạo tạo nghệ hẳn là không kém bất kỳ một người nào có tông môn hoặc gia tộc tài nguyên tốt đẹp đổ dồn bồi dưỡng. Giờ khắc này, hắn có thể có biểu hiện này, không chỉ là vì vừa rồi Lý Diệp dùng pháp môn mà hắn chưa từng thấy qua trong ngoài phối hợp phá vỡ đại trận kia, đồng thời cũng có nhân tố tuyến trận do Lý Diệp tự mình thống lĩnh bố trí từ khi đến nơi này đến nay. Thủ đoạn liên tiếp triển lộ này, quả thực vượt quá hắn rất nhiều. Đặc biệt là theo như hắn nghe ngóng được, Lý Diệp lại là tự mình tìm tòi mới có được ngày nay, điều này lại càng khiến hắn đồng tình. Nhân vật như vậy, nếu không kết giao cùng hắn thảo luận trận đạo, trong mắt Trình Chết cũng là một việc vô cùng đáng tiếc. Mà càng không cần phải nói, Lý Diệp thần thông như vậy kinh người, cho dù là Thất Ma Sơn Trang Ngự Sơn cũng không thể không vì thế mà tự thấy hổ thẹn, túi đầu bái tạ. Nếu có thể mượn cơ hội thảo luận trận đạo, chuyển sang đầu quân cho Lý Diệp, tương lai có lẽ liền có thể tranh thủ cơ duyên lớn hơn ở Đông Hải cũng không chừng. Dưới ánh mắt của Trình Chết, Lý Diệp gật đầu, Trình đạo hữu cũng không cần khách khí như vậy, cứ gọi ta một tiếng đạo hữu là được. Việc này cũng coi như khéo, Lý Mô cũng là tự mình tìm tòi mới có được thành tựu như ngày nay. Trận pháp chi đạo rốt cuộc quá mức gian nan, trước đây ta lại ít khi gặp được đồng đạo, đã đạo hữu có ý, không bằng mấy ngày nữa đợi ta đem đại trận triệt để điều chỉnh ổn định, không sợ Đông Hải đột kích công phạt, ngươi và ta lại ngồi xuống nhâm nhi trả luận đạo thế nào. Trình Chết lập tức ánh mắt sáng ngời, hắn tiếp tục nói, đã như vậy, thư không dám dấu, đại trận tuyến trận Thất Ma Sơn Trình Mô đã kiểm tra nhiều lần, đã vô cùng thỏa đáng. Nếu đạo hữu tin được, không bằng để Trình Mô cũng góp thêm chút sức lực như thế nào. Thái độ này xem ra tích cực, so với việc đến nơi này liền bế quan không ra, chỉ tiếp nhận tin tức bên ngoài, Tô Nhạc Nhiên không biết tốt hơn bao nhiêu. Lý Diệp trong lòng nghĩ, cũng không ngại thêm một người làm không công. Đại trận mà hắn bố trí tất cả vị trí then chốt đều có khôi lỗi mai phục, nếu người này tùy tiện động tay chân, lập tức liền sẽ bị phát hiện, bị đại trận phản vệ. Lý Diệp cũng không sợ người này có cái gì suy nghĩ lung tung. Hắn lập tức cười nói, như vậy liền làm phiền đạo hữu. Hiện tại đúng là lúc có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào liền dẫn tới bốn phương chú mục. Đừng nói Thất Ma Sơn một phen đại cửu tấn công, đại trận lên xuống giữa chừng, thanh thế cực kỳ to lớn. Đều còn chưa đợi Thất Ma Sơn một hành lang thang trốn về, đã có tu sĩ dục dịch, chuẩn bị đi theo phía sau. Nhưng thấy đại trận sụp đổ sau đó, lại có một đại trận trọng yếu đột nhiên dựng lên, đem những người Thất Ma Sơn đã tiến vào bên trong phong tỏa, lại đem bọn họ dọa cho sợ hãi. Ai cũng biết Thất Ma Sơn lần này là đánh vào chỗ yếu không thành, ngược lại bị đối phương dùng kế, cứ thế mà chôn sống ở bên trong. Đa số mọi người tại chỗ đều lạnh tim. Nếu như Thất Ma Sơn một hành cứ như vậy bị chôn sống ở bên trong, liên minh của bọn họ lần này lập tức phải tổn thất quá nửa lực lượng. Cho dù là hiện tại tuyến phòng ngự của phe mình không tổn thất chút nào, chỉ sợ cũng duy trì không nổi phòng ngự tuyến trận dài như vậy, cuối cùng vẫn sẽ bị bọn chúng liên hợp công phá. Đến lúc đó đừng nói là mưu đồ Đông Hải, chỉ sợ là toàn bộ bốn nước chi địa cũng không giữ được. Vạn Thú Sơn mạch loại chướng ngại này cũng chưa chắc có thể ngăn cản đối phương liên hợp xuất động, nói không chừng cho dù là lui về Trần Uy quốc và Mông quốc cũng phải bị truy sát cắt đoạn. Nhưng mà lại ngay tại lúc này, đa số mọi người trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, biến cục đột nhiên phát sinh. Lý Diệp lấy một mình phá trận, lại ra tay bức lui vây công Thất Ma Sơn một hành của đám tu sĩ Đông Hải, cùng với đảo chủ Linh Miết đảo liều mạng cũng không rơi vào thế hạ phong, cứng rắn đem bọn họ cứu trở về. Trận đạo tạo nghệ như vậy, thần thông cường đại như vậy, quả thực khiến tất cả những người chưa từng tận mắt nhìn thấy Lý Diệp ra tay, chân chính lĩnh hội được sự cường đại của hắn. Mấy ngày nay, những tán tu trước đó lựa chọn đi theo hai tông môn đều nhao nhao đến bái phỏng, có ý muốn vãn hồi một phen lựa chọn trước đó. Ít nhất không thể để trong lòng Lý Diệp lưu lại hiềm khích. Cho dù là Thiên Thác Tông, cũng phái Trương Nguyện Quân mang theo tiểu đồ đệ lần nữa đến, nói là hỏi chi tiết và sắp xếp tiếp theo, thực tế vẫn là để tỏ ý thân thiện. Mà sau khi bọn họ nhìn thấy Trình Chết ở dưới tay Lý Diệp làm trợ thủ, cần cù giúp hắn điều chỉnh đại trận bộ dáng, trong lòng lại càng cảm thấy quái dị. Người này không phải do Thất Ma Sơn mời đến sao? Cùng một thời gian, Thẩm Minh Thành đứng ở bên ngoài động phủ của Trang Ngữ Sơn, cũng không vào cửa. Nghe xong những gì trong truyền âm phù nói, hắn thần tình biến hóa mấy lần, nhẹ nhàng bóp một cái, phù lục lập tức tiêu tán. Trong lúc im lặng ngắn ngủi, hắn không chút do dự hướng tuyến trận nơi Lý Diệp bay đi. Chương 537, Tâm Ma Diễm Tinh chương 537, Tâm Ma Diễm Tinh ta còn muốn tìm một cơ hội khác xem thái độ của Thẩm Minh Thành, không ngờ người này phản ứng lại nhanh như vậy, liền tìm đến cửa xem ra hắn đã đi tìm Trăng Ngựa Sơn rồi. Tiễn Thẩm Minh Thành đi, Lý Diệp nghĩ đến những lời hắn vừa rồi nói, tuy không trực tiếp bày tỏ nguyện ý nghe theo hiệu lệnh như Trăng Ngựa Sơn, nhưng cũng nguyện trong việc công lược Vân Thủy Hải vực lấy hắn làm chủ đạo. Như vậy cũng coi như đã bước đầu hóa giải chuyện hai người này liên kết riêng, thực sự biến thành liên minh lấy hắn Lý Diệp làm chủ. Tuy rằng phần lớn không chịu nổi sóng gió gì lớn, gặp phải cơ duyên lớn thực sự vẫn phải có tâm tư riêng, nhưng so với trước kia lại càng vững chắc hơn. Cứ như vậy, hành động tiếp theo của Lý Diệp liền tiện lợi hơn rất nhiều. Một phương Vân Thủy Hải vực kia, đại trận chất lượng không đồng đều, chỉ là một trận tuyến gấp ép, cũng không có gì cần thiết nữa. Ý nghĩ đã định, ánh mắt Lý Diệp lại rơi về bàn trước mặt. Trang Ngữ Sơn cũng coi là khá thức thời, tuy một phen ra tay không những không có bất kỳ thu hồi nào, ngược lại còn tổn thất không nhỏ. Lần này đưa ra thủ lao ngược lại có chút tác dụng, hộp gấm trên đó mở ra, bên trong là một viên tinh thể màu đỏ sẫm, trong đó từng sợi diễm quang nhấp nháy, tuy bị phong ấn kín kẽ không lộ chút nào, nhưng nhìn lâu lại có cảm giác có thể đốt cháy tâm thần. Vật này là một loại bảo vật ma đạo tên là Tâm Ma Diễm Tinh. Cho dù không cần luyện hóa thành pháp bảo, bí bảo gì đó, bản thân nó cũng có uy năng không nhỏ. Phá vỡ tinh thể bên ngoài, phóng thích ra một tia ma diễm được phong ấn bên trong, một khi dính vào thì có thể đốt cháy thần thức, làm bị thương địch một cách bất ngờ. Nếu không phải trước đó Quách Thính Hàn công kích quá mạnh, Kim Văn Biệt sắc biến hóa đa dạng, uy lực vượt xa dự đoán, Trăng Ngựa Sơn gần như ngay cả cơ hội phản kích cũng không có bao nhiêu, chỉ một mực bỏ chạy. Cho dù là nắm giữ vật này, Trăng Ngựa Sơn cũng không có bất kỳ cơ hội sử dụng, có lẽ thứ này đã bị hắn tiêu hao trong lúc đội vàng chữa bệnh. Mà theo Lý Diệp biết, vật này cũng có thể dùng để tế luyện một số ma hỏa thần thông, đều có uy năng không nhỏ. Như vậy dùng để tế luyện bảo vật, tu luyện thần thông đều là bảo bối thiết thực, Trăng Ngựa Sơn nắm giữ trong tay, lại không tự mình luyện hóa sử dụng, mà lại giữ bên người như vậy, quả thật có chút kỳ quái. Lý Diệp thầm nghĩ, có chút nghi hoặc. Hắn làm sao biết được, vật này Trang Ngự Sơn căn bản là mới có được không lâu, còn chưa kịp tế luyện thì kết giới đã đột nhiên tan vỡ, cần phải đến ứng phó việc này. Giữ bên người như vậy, thậm chí những suy đoán đều là xem xét đến thần thức của Lý Diệp mạnh mẽ, nếu thực sự có mâu thuẫn xảy ra, có lẽ hắn sẽ tùy thời điều khiển đại trận, thần thức quyết tán cực rộng, chỉ cần không chú ý một chút liền có thể khiến hắn dính phải. Tuy không chí mạng, nhưng cũng có thể khiến hắn chịu một thiệt thòi, lại muốn cùng hắn động thủ đấu pháp, tự nhiên sẽ chiếm thượng phong. Có thể nói là một thủ đoạn ám toán tương đối hiệu quả. Lúc này lấy ra đưa cho Lý Diệp, đối với Trang Ngự Sơn mà nói, cũng coi như là một lần biểu thái. Nghi vấn trong lòng xoay một vòng, Lý Diệp đột nhiên cười một tiếng, ít nhiều gì cũng hiểu ra. Nắm lấy viên tinh thạch màu đỏ sẫm bên trong ánh lửa nhảy nhót, Lý Diệp cẩn thận nhìn, đáy mắt hiện lên vài phần vẻ suy tư. Vật này đối với hắn tự nhiên cũng có chút tác dụng. Tuy rằng không hợp với tính tương hợp của Thanh Hoa Mộc Thần Hỏa, không thể trực tiếp luyện hóa, nhưng cũng có thể dùng để tế luyện phong hỏa nhận. Vật này sau khi Lý Diệp dùng Tử Viêm nuôi ma và Thanh Hoa Mộc Thần Hỏa luyện chế lại, uy năng đã đạt đến trình độ ưu tú trong tứ giai trung phẩm. Nếu lại đem Tâm Ma Diễm Tinh này luyện vào, có lẽ có thể khiến uy năng của nó trực tiếp bước tới trình độ thượng phẩm. Nhưng Lý Diệp hơi suy nghĩ, trong tay lại có thêm một viên châu tròn mở mịt ánh sáng ma. Vật này cũng là Trang Ngữ Sơn ban đầu vì bồi tội với Lý Diệp, lấy về Viễn Tâm Châu mà là Vũ Trinh tạo. Với ma quang ẩn chứa bên trong có thể mê hoặc tâm thần, ảnh hưởng đến năm giác quan, lại càng phù hợp với Tâm Ma Diễm Tinh này. Ban đầu Lý Diệp khi diệt trừ thức ma cốc, trong lúc đấu pháp đã dùng qua một lần Viễn Tâm Châu, đã khống chế được ma quân thịt núi, khiến hắn ngây người trong một khoảnh khắc, từ đó thuận lợi đánh chết. Uy năng của vật này cũng theo đó mà dùng hết hơn phân nửa, hiện tại nhiều nhất là dùng một lần nữa, chỉ sợ sẽ không chịu được, phải cùng nhau vỡ tan. Ban đầu Lý Diệp đối với loại pháp bảo này đã có hứng thú, tuy không có Thất Ma Sơn luyện bảo chi pháp, nhưng với kỹ thuật luyện khí của hắn tự mình lợi dụng thì không khó. Hắn còn muốn tìm một số nguyên liệu khác để luyện chế, trước đây chỉ thu thập một số phụ liệu thích hợp, dùng để lấp đầy uy năng bị hao tổn, linh vật có tính tương hợp tương đối quý hiếm, trong khoảng thời gian này cũng chưa tìm thấy. Nhưng hiện tại Tâm Ma Diễm Tinh này đưa đến cửa, liền vô cùng thích hợp, đủ để hắn bảo lưu toàn bộ ưu thế của cả hai. Phong Hỏa Nhận chỉ là bổ sung cho thủ đoạn đấu pháp thông thường của hắn, nếu thực sự có kẻ địch mạnh, Lý Diệp tự sẽ vận dụng một thần đỉnh. Nhặt một số vật liệu thừa của hắn nâng cao uy năng thì cũng coi như là được rồi, không cần đem tất cả tài nguyên dính dáng đều dùng để luyện chế bảo vật này. Mà Huyễn Tâm Châu có thể tranh thủ thời cơ chiến đấu vào thời khắc mấu chốt, lại càng có thêm vài phần giá trị, tự nhiên là phải ưu tiên lựa chọn vật này. Tuy không biết vì sao Trang Ngữ Sơn không đem hai thứ này cùng nhau tế luyện, nhưng đối với Lý Diệp mà nói, có Huyễn Tâm Châu làm cơ sở, chẳng qua là đem Tâm Ma Diễm Tinh tế luyện một phen, mà không cần từ đầu đến cuối luyện chế lại một pháp bảo, cũng không cần tốn bao nhiêu thời gian. Tốt nhất là hiện tại Thất Ma Sơn đã chịu thiệt thòi lớn, phe mình đang cần chờ bọn chúng chữa thương hồi phục, không tiện quá mức mạo hiểm lúc này. Liền tranh thủ thời gian này tế luyện bảo vật, đối với việc công phá phòng tuyến đại trận Vân Thủy Hải vực tiếp theo, cũng nên có chút trợ giúp. Hai vật trong tay Lý Diệp lóe lên, bị hắn thu lại, hắn ung dung đứng dậy, đi về phía phòng luyện khí tạm thời. Phụt, tử hỏa hiện ra, nhiệt độ cao chói chang tăng lên, nhưng lại không có bất kỳ dấu hiệu mất khống chế nào, dưới sự khống chế của Lý Diệp ôn thuận vô cùng, tùy ý thay đổi nhiệt độ. Từng kiện linh vật cứ như vậy bị ném vào trong đó, bắt đầu luyện hóa. Quách đạo chủ, chúng ta tuy tổn thất một người, nhưng tu sĩ nam cường kia thì sao? Bọn họ cho dù chạy trốn được tính mạng, cũng đều bị trọng thương mà về như vậy nội bộ trống rỗng, thiếu đi mấy tên nguyên anh chiến lực thì làm sao có thể là đối thủ của chúng ta? Hiện tại vừa đúng lúc chúng ta tập trung lực lượng, công phá phòng tuyến Nam Cương. một tu sĩ da ngăm đen, thân hình trắng kiện, trên da ẩn ẩn hiện lên linh quang, thần tình hơi kích động, lớn tiếng nói. Hắn tuy là nói với Quách Tĩnh Hàn, nhưng những lời này cũng không phải là không nói cho mọi người có mặt nghe. Sau khi trải qua việc phục kích thất bại thậm chí tổn thất một đồng đạo, các thế lực lớn nhỏ tụ tập đến từ Vân Thủy Hải vực cũng tự phát tụ họp lại, cứ như vậy bắt đầu một cuộc họp. Tuy tập trung lực lượng như vậy, kết quả cuối cùng vẫn không như ý, nhưng mọi người vẫn càng nghiêng về việc cứ như vậy phát động tấn công vào phòng tuyến Nam Cương. Từ bị động phòng thủ, chuyển sang chiến lược tấn công tích cực. Mà từ đầu đến cuối, mặc cho một đám tu sĩ thảo luận thế nào, với Quách Tĩnh Hàn cầm đầu linh biệt đảo chúng đều chưa từng biểu lộ thái độ. Cho đến lúc này người này trực tiếp hỏi, Quách Tĩnh Hàn mới thần tình khẽ động, nhìn về phía Đường Tinh Văn bên cạnh, "Đường huynh, mấy ngày nay có thu hoạch gì không?" Hết chương, chương 538, ta có phá trận chi pháp. Chương 538, ta có phá trận chi pháp. Lại là hắn. Thấy Quách Tĩnh Hàn hướng nam tử tu vi bình thường, thần tình tuấn lãng kia hỏi, mọi người nhất thời nhìn về phía người vốn không có chút ấn tượng nào này. Chỉ là ở trên mặt bọn họ đối với thái độ của Đường Tinh Văn này lại là các loại khác nhau. Có bình thản, có thiện ý, có chất vấn, có khinh thường. Các loại thần thái, ngược lại là không tin tưởng nhiều hơn vài phần. Trước đó mai phục một đám Nam Cương tu sĩ đại trận chính là do người này bố trí, xem ra khởi động cực nhanh thanh thế to lớn, nhưng một khi Lý Diệp ra tay, lại là trong nháy mắt đã bị phá. Thậm chí mãi cho đến một đám Nam Cương tu sĩ toàn bộ trốn đi, hắn cũng không thể đem đại trận khôi phục. Đáng lẽ là phương tiện bố trí quan trọng nhất, lại gần như không có chút tác dụng nào, cho dù là không ít người biết chút trong đó môn đạo, đối với Đường Tinh Văn này cũng thêm vài phần không tin. Nhưng mặc cho một đám nguyên anh ánh mắt nhìn tới, trong đó mỗi một tu vi đều muốn cao hơn hắn, cho dù là không mang ác ý, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều có áp lực không nhỏ, càng không cần nói trong số bọn họ không ít người đều có ý kiến với hắn. Chỉ là vô tình lộ ra chút thần thức, đều đủ để mang đến không ít tinh thần uy áp, tự thân tâm cảnh nội tình hơi kém một chút, chỉ sợ đều phải vì thế mà thất thố. Nhưng nam thanh niên tuấn lãng kia lại dường như căn bản không bị lay động, từ đầu đến cuối thần thái tự nhiên. Hắn hướng Quách Tĩnh Hàn khẽ gật đầu, ta đích xác đã có chút thành quả. Nhưng còn chưa kịp nói nhiều, hắn lại khổ sở cười nói, Lý Diệp kia trận đạo tạo nghệ thật là phi phàm, hắn đối với toàn bộ trận tuyến hoàn toàn nắm giữ, chô bố trí đại trận đích xác vững chắc như núi, cho dù là tập trung cường công cũng không thể trong thời gian ngắn phá được. Lý Diệp không hề có cảm giác vi phạm mà khen ngợi chính mình, trong lòng không chút xấu hổ cũng không có. Lại là khiến cho những người khác ở trong hội trường này có chút bất mãn. Đường đạo hữu, ngươi như thế để cao chí khí người khác diệt uy phong của mình, nếu như không bằng người không bằng đổi mấy vị trận pháp đại sư khác thử phá trận, ở đây nói như vậy chẳng lẽ là muốn lung lay ý chí của chúng ta? Có tu sĩ lên tiếng nói. Từ khi giới vực vách tường lỏng lẻo bắt đầu, Lý Diệp liền ở chung quanh nó bố trí giám thị tương ứng. Đối với qua lại của hai vực tu sĩ, tứ quốc chi địa làm được rõ ràng cẩn thận hơn nhiều. Đại bộ phận Vân Thủy Hải vực tu sĩ cho dù là mạo hiểm nguy hiểm to lớn xuyên qua giới vực vách tường, đến Nam Cương kết cục cũng chỉ là trong thời gian đầu tiên rơi vào vây khốn, bị một lần bắt lấy mà thôi. Những người còn lại, chỉ có số ít lẻ tẻ, đi là nơi tương đối khó có thể để ý đến, mới có thể trốn thoát, sau đó đem một ít tình báo chuyển về Đông Hải. Bất quá đoạn thời kỳ kia, cũng nhiều nhất chỉ có một ít trúc cơ tu sĩ mà thôi, đối với nguyên anh cấp bậc tình báo tiếp xúc thực sự không đủ. Sau đó, vách tường lỏng lẻo đến mức đủ để thông qua kim đan, Lý Diệp đã sớm chủ tính bắt đầu bố trí đại trận, phong tỏa càng thêm nghiêm ngặt. Cho nên, so với Lý Diệp bọn họ đối với hiểu biết tình báo Vân Thủy Hải vực đối với tình báo của bọn họ có thể tương đối yếu hơn. Ngay cả trước khi thật sự cùng Lý Diệp đấu một trận, bọn họ đối với quan tâm của người này đều còn lâu mới bằng được Thiên Thất Tông, Thất Ma Sơn, chỉ coi là một vai trò nhỏ tùy tiện giải quyết khi sau này công lược Nam Cương mà thôi. Vừa vặn lấy tứ quốc chi địa của hắn làm cơ sở cho thế lực Vân Thủy Hải vực ở Nam Cương bén dễ. Nhưng ở sau khi thật sự kiến thức được thần thông của Lý Diệp, nhìn hắn một tay phá trận, mấy nhiều mai phục của bọn họ, ý nghĩ này lại là không ai nhắc đến nữa. Muốn là nghĩ như vậy, nhưng thật sự khó có thể địch nổi mà nhắc đến đối phương, đích xác là muốn chọc người không vui. Bất quá như thế còn chưa đợi Đường Tinh Văn nói xong liền làm phản bác, thái độ này chỉ sợ không chỉ là không vui, mà là tìm phiền toái tới rồi. Quách Tĩnh Hàn căn bản không thèm để ý, Kim Lan Chu lại nhàn nhạt đem ánh mắt nhìn về phía người kia. Uy áp Nguyên Anh kỳ, cho dù không biểu hiện ra, cũng là khiến Nguyên Anh kia trong lòng rùng mình, lập tức ngậm miệng. Nhưng hắn có thể hù dọa một người này, lại là ngăn không được tại chỗ nhiều Nguyên Anh như vậy thái độ biến hóa, nhất thời đối với ánh mắt Đường Tinh Văn ném tới trong đó ác ý lại thêm không ít. Vị đạo hữu này nói sai rồi. Lý Diệp căn bản không bị lay động, nhàn nhạt đáp, kẻ địch cường đại nên nhìn nhận một cách nghiêm túc, nếu như đánh giá sai lầm tùy tiện đi công sát, trước kia một đám Nam Cương tu sĩ chẳng phải là giáo huấn của chúng ta sao? Đến lúc đó nếu thật sự rơi vào trong bẫy của địch nhân, trong chúng ta có ai trận đạo tạo nghệ siêu quần, lại có thần thông to lớn có thể đem chúng ta cứu ra. Hắn cũng không đi quản sau khi nghe được lời này, phản ứng của Đông Hải của tu, chỉ là tiếp tục nói, hơn nữa, đại trận do Lý Diệp bố trí tuy vững chắc, lại cũng không phải là không thể phá. Lời này vừa ra, những người còn nghi ngờ nhất thời biểu tình hơi đổi, nghiêm túc lên. Người này trận đạo tạo nghệ đích xác bất phàm, ta muốn so với hắn còn có một khoảng cách nhất định, nhưng người này ở trên phương pháp khảm trận lại so với ta còn muốn hơi kém hơn một chút. Ta đã nghĩ đến pháp môn, có thể đồng thời phá đi khảm hợp của toàn bộ trận tuyến của hắn, cứ như vậy hiện hiện lỗ hổng, khiến cho toàn bộ chiến tuyến không còn chỉnh thể hợp nhất, như thế chúng ta liền có cơ hội. Lời này là thật. Liền có người vui mừng truy hỏi. Tự nhiên là thật. Đường Mô nói nếu có giả, đến lúc đó hành động vừa bắt đầu, chẳng phải là ngay cả chính mình cũng muốn cùng nhau chôn bụi. Lý Diệp cười nói, nhất thời dẫn tới mọi người phụ họa. Ta sớm đã cho rằng Lý Diệp Bình Dương Sơn Nam Cương cũng bất quá là chiếm chút. Mặc kệ bọn họ trước kia đối với thái độ của người Đường Tinh Văn này như thế nào, nhưng hắn nếu thật sự có thể lấy ra thủ đoạn phá vỡ phòng tuyến chắn ngang phía trước, đổi lấy vẻ mặt tốt của bọn họ đơn giản dễ dàng. Mấy ngày nay, tình báo các vực liên tiếp chuyển đến, nhiều hải vực đã ở Nam Cương cùng Trung Châu, Bắc Nguyên thu được không ít tin tức có lợi kích thích đến mọi người gãi tai gãi má. Khá có một loại bảo tàng ở trước mặt, lại khó có thể chạm tới cảm giác nhẹ quất. Mặc dù cũng có một ít hải vực tựa hồ đã bị ba thế lực này phản công, ngược lại ăn thiệt thòi, nhưng đây cũng là ăn thiệt thòi vì chưa từng xây dựng phòng tuyến trước. Bọn họ hiện nay có phòng tuyến trấn thủ, mặc dù còn xem như vững chắc, không cần lo lắng đường lui, lại cùng đối diện chỉ có thể xa xa đối đầu, điều này liền chưa tránh khỏi quá khó chịu. Trước đó một phen mưu đồ cũng không thể đạt thành mục đích, tự nhiên càng khiến người ta ngồi không yên. Nếu không cũng sẽ không có trận tập họp bàn bạc này. Quách Thính Hàn cùng Kim Lan Chu liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay. Người khác không biết, bọn họ nhưng là biết rõ nội tình của Đường Tinh Văn. Có lẽ nhân gian giới từ cổ chí kim, tứ giai thượng phẩm trận pháp sư đã xuất hiện không ít người. Nhưng thật muốn nói đến, chỉ luận pháp khảm hợp liên động đại trận này, thế gian có thể cùng Hàn Đảo Chân Quân sánh vai với nhau người lại có bao nhiêu? Đường Tinh Văn được truyền thừa trận đạo của Hàn Đảo Chân Quân đã có chút thời gian, lấy hắn vốn đã không tầm thường trận đạo tạo nghệ, cũng hẳn là đối với trong đó tinh túy đã có vài phần lĩnh hội. Hiện nay tình huống bố trí chiến tuyến này, chẳng phải là trúng kế của hắn sao? Trước đó hứa hẹn điều kiện ưu đãi mời Đường Tinh Văn cùng nhau tham gia công lược Nam Cương, quả nhiên không sai. Đúng lúc này, Quách Thính Hàn khẽ ho một tiếng. Mặc dù thanh âm không lớn, lại là trong nháy mắt khiến cho trong tràng yên tĩnh. Nếu đã như vậy, việc này chúng ta liền bàn một chút. Hắn cười hỏi, lập tức dẫn tới mọi người phụ họa. Lý Diệp ngồi ở một bên, đem đám tu sĩ này xem ở trong mắt, trong lòng đã tính toán giá trị của bọn họ. Chương này hết, chương 539, Vân Thủy hành động chương 539, Vân Thủy hành động sau khi chứng kiến màn trình diễn và lời kể của Lý, cùng việc thỉnh giáo các trận pháp sư khác, trên hội nghị bàn bạc, ngoài Quách Thính Hàn ra, không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Tất cả mọi người đều chọn ủng hộ hành động lần này. Với phương pháp phá trận hiệu quả, hiệu suất hành sự của liên minh tu sĩ Vân Thủy Hải vực lập tức tăng lên. Nay đội ngũ liên hợp từ 4 nước và 2 tông phái, Thất Ma Sơn bị tổn thất nghiêm trọng, dù không bị thương chí mạng, bọn chúng vì trốn thoát mà đều thi triển các bí thuật thúc đẩy tiềm năng, trong thời gian ngắn khó có thể hoàn toàn phục hồi. Đặc biệt là vị Nguyên Anh kỳ Ma Tu, phần lớn là trưởng lão thái thượng Thất Ma Sơn Trang Ngữ Sơn, để có thể đối kháng với Quách Thính Hàn, hắn thậm chí còn tiêu đốt cả thọ nguyên, chắc chắn là nguyên khí đại thương. Nếu không muốn tu vi tụt lùi, tất phải bế quan tu luyện một phen. Như vậy một lần đã mất 5 chiến lược Nguyên Anh, trừ khi liên minh này có thể mời thêm nhiều vị Nguyên Anh khác đến trợ chiến, trong tình huống bình thường, bọn chúng trong khoảng thời gian này sẽ không có bao nhiêu ý mạo hiểm, chỉ có thể cố thủ không ra. Việc này không chỉ cho người Vân Thủy Hải vực thời gian chuẩn bị, mà còn là thời cơ cực tốt để phá trận công sát. Tuy nhiên, việc này cũng giống như trước đây, bọn chúng mượn cớ độ mạnh của đại trận ở các khu vực khác nhau, đặt bẫy chờ đợi tu sĩ Nam Cương nhảy vào. Chịu thiệt hại lớn như vậy, tu sĩ Nam Cương hẳn cũng có thể nhận ra lực chiến của mình đã bị tổn thất nặng nề, có lẽ sẽ bị cho là lực lượng chống rỗng mà đến công kích mạnh mẽ. Có khả năng khá lớn, bọn chúng cũng sẽ coi đây là cơ hội phục kích phản công, tiến hành chủ tính bố trí. Đặc biệt là Lý ở Bình Dương Sơn, trình độ trận đạo có thể nói là kinh người, nếu có ý thiết kế, e rằng sẽ khiến Vân Thủy Hải vực phải chịu thiệt thòi lớn, lại tổn thất thêm một số người trong đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù có mai phục thế nào, tu sĩ Nam Cương muốn thiết kế bẫy cũng chỉ có thể giới hạn trong một phần khu vực, dù dỗ bọn chúng ba vào. Những tu sĩ khác có lẽ vẫn còn rất tin tưởng vào tuyến phòng thủ đại trận, trong trường hợp không liên quan đến họ, thậm chí còn đang bế quan nghỉ ngơi cũng không chừng. Mà vì bọn chúng rất tin tưởng vào thủ đoạn bố trận của Lý vậy thì hãy để bọn chúng cảm nhận được sự nguy hiểm của việc tuyến chiến đại trận kiên cố như kim thiết trong nháy mắt sụp đổ đi. Cơ hội ngay trước mắt, các thế lực Vân Thủy Hải vực đoàn kết hơn bao giờ hết. Tài nguyên trước đây giấu giếm cũng chịu bỏ ra, do Đường Tinh Văn cùng các trận pháp sư khác liên thủ luyện chế, không mất mấy ngày đã luyện ra mấy bộ khí cụ phá trận. Giao cho mấy trận pháp sư, phân phối cho các thế lực thân cận hoặc đội ngũ tán tu, cứ thế kết thành một đội hành động. Vạn sự đã chuẩn bị, để tránh đêm dài lắm mộng, Lý và những người khác thực sự đã mời được người giúp đỡ. Lần này quần tu Vân Thủy Hải vực không do dự, quả quyết triển khai hành động. Hai vực đối đầu, hai phong cách khác nhau, tuyến phòng thủ được tạo ra bằng cách lồng ghép và liên kết các đại trận vận hành một cách ổn định. Đã dần ổn định, chỉ thỉnh thoảng vẫn còn một vài mạch đất trào dâng, đối với chúng, ảnh hưởng có thể nói là ngày càng nhỏ. Ẩn ẩn, do một vài Nguyên Anh tạo thành các đội ngũ ẩn nấp hành tung, lặng lẽ từ tuyến phòng thủ Vân Thủy Hải vực các khu vực khác nhau trực tiếp giết về phía Nam Cương trận tuyến gần mình nhất. Theo lời Đường trận sư nói, bất luận là trận lồng hay liên trận, những đại trận này liên kết không phải là không có thiếu sót, chỉ là được che giấu rất tốt dưới sự điều phối thống nhất. Chúng ta chỉ cần từ các điểm liên kết của tuyến trận này ra tay, một khi cắt đứt, các đại trận chắc chắn sẽ bị phản vệ, lộ ra những lỗ hổng thông đạo có thể xuyên qua. Đại Hán luyện thể Thạch Thần Ngang, người trước đó trong hội nghị bàn bạc, chủ động đưa ra ý kiến với Quách Thính Hàn, có chút nghi ngờ về năng lực của Đường Tinh Văn, giờ phút này đang nghe trận pháp sư bên cạnh giải thích đơn giản. Trong đáy mắt hắn không còn nhiều ý nghĩ như vậy, chỉ có sự mong đợi lóe lên. Hành động lần này liên quan đến nhiều thế lực, bọn họ tự nhiên không phải Đường Tinh Văn nói gì thì tin ấy, mà là thông qua tất cả các trận pháp sư đến đều đã xác nhận qua một lượt, xác nhận khả thi sau đó mới nhất cử quyết định hành động lần này. Nếu thực sự thành công, có thể đồng thời khiến toàn bộ tuyến phòng thủ Nam Cương nhiều khu vực điểm nuốt sụp đổ, xuất hiện lỗ hổng, cho bọn chúng cơ hội đánh mạnh vào. Sau trận chiến này, thậm chí để hắn đi hướng Đường Tinh Văn định bợ xin lỗi cũng không có gì không thể. Nếu không thành, thậm chí hại chết các vị đồng đạo, giận dữ của Nguyên Anh Vân Thủy Hải vực, tự có thể đem hắn hoàn toàn thiêu đốt thành tro, cho dù là Quách Thính Hàn cũng không bảo vệ được hắn. Ý niệm trong đầu xoay chuyển, Thạch Thần Ngang tính toán thời gian, nhìn về phía trận pháp sư đi cùng, Ngũ Đạo Hữu, thời thần đã gần đủ rồi, nên động thủ rồi chứ? Quả thực đã đến lúc. Vị ngũ trận sư gật đầu, thần tình nghiêm túc, trong tay lóe lên lập tức xuất hiện một bộ trận khí đơn giản. Vật này thao tác dường như đã diễn tập trước, hắn dùng cực kỳ thuần thục. Pháp quyết vừa dẫn, theo sau là ngọc bội báo hiệu đồng thời ra tay bên hông phát ra ánh sáng, hắn không chút do dự liền đem trận khí đã tê ra với tốc độ cực nhanh đánh về phía đại trận vững chắc gần đó. Trước đó hắn đã sớm hoàn thành việc tính toán các điểm nút cấm trận ở đây dưới sự chỉ đạo của Đường Tinh Văn, ra tay chỉ có một hoặc hai chỗ hơi lệch lạc, nhưng vẫn gây ra ảnh hưởng hiệu quả. Tận mắt thấy trên tuyến trận của siêu đại trận 4 không thể nhìn ra bất kỳ lỗ hổng nào, cho dù dùng thần thức quan sát tỉ mỉ cũng khó tìm ra sơ hở, dường như hoàn toàn trải dài, với một đạo, hai đạo số đạo pháp khí đánh vào trong đó, trạng thái nhất thể vậy mà nhanh chóng xuất hiện thay đổi. Dấu vết lồng ghép giữa hai đại trận liên kết với nhau theo đó lộ ra, tiếp theo thì dưới tác dụng của trận khí đánh vào, cả hai vận hành hướng trái, thậm chí một lần nữa thay đổi trạng thái lồng ghép ổn định, thậm chí ẩn ẩn sinh ra vài phần mâu thuẫn. Vũ trận sư không chút do dự, lập tức ném ra kích phát phù phá cấm tứ giai. Phù phá cấm tuy tốt, nhưng đối với đại trận có trận pháp sư tự mình điều phối mà nói, nhiều nhất chỉ là khiến cấm trận của nó hỗn loạn, khiến đại trận xuất hiện vấn đề cục bộ, từ đó tạo ra lỗ hổng tồn tại trong thời gian cực ngắn. Nếu là tình huống bình thường chỉ để công kích sơn môn một kích, chỉ cần có thể thuận thế mở rộng chiến quả cũng đủ dùng. Nhưng đối mặt với loại liên hoàn trận pháp quy mô lớn này, một hai lá phù phá cấm căn bản không thể lay động đối phương một chút nào. Nhưng hiện tại lại không giống. Hai đại trận bốn chỉ có chút xung đột, khiến nhiều điểm nút cấm trận ở vị trí tiếp xúc bị lộ ra, nhưng theo phù phá cấm vừa đến, cấm trận bốn đã có vấn đề lập tức bị tan vỡ dưới sự ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu chỉ có vậy, cũng chỉ là mở ra một lỗ hổng mà thôi. Nhưng cùng một thời gian, các vị trí lồng ghép trận pháp của cả tuyến chiến đều phát sinh động tĩnh tương tự. Ầm ầm ầm, các nơi liên tiếp nổi lên linh quang tan vỡ, như vậy liền dẫn phát phản ứng dây chuyền. Tận mắt thấy hai đầu đại trận đều tan vỡ, tiếp theo là gợn sóng lan tràn, lỗ hổng mở rộng, hơn nửa tuyến chiến trận pháp lồng ghép cứ thế mất hiệu lực, các đại trận tự lập cũng bị tổn thương nặng nề. Từng vị trí thiếu hụt thông suốt cứ thế hiện ra. Như vậy, trong thời gian cực ngắn này, vấn đề đã làm khó tu sĩ Vân Thủy Hải vực bấy lâu nay đã bị phá tan như vậy. Chương này hết, chương 540, Quách Thính Hàn chiêu dụ chương 540, Quách Thính Hàn chiêu dụ quả nhiên hiệu quả đến vậy ư? Trên mặt Thạch Thần Ngang lộ rõ vẻ mừng rỡ, trong lòng trào dâng tiếng lòng giống hệt như tâm trạng của vô số tu sĩ Đông Hải lúc này. Phong tuyến đã mở toang, không còn gì ngăn cản, trên người Thạch Thần Ngang lập tức hiện ra một bộ giáp trụ nặng nề tựa hồ do từng khối đá ghép lại, trong chớp mắt đã bao phủ kín mít thân thể hắn. Đi, công phá phong tuyến, đánh thẳng vào Nam Cương ngay hôm nay. Hắn cất cao giọng hô, liền có một thanh đại đao nặng trịch nắm chặt trong tay. Một đao chém xuống, sức mạnh khổng lồ chút xuống, đao khí tựa như một ngọn núi nhỏ từ trên trời giáng xuống, bổ thẳng vào kiến trúc hiện ra từ chỗ hổng. Không còn đại trận phòng hộ bảo vệ, những kiến trúc này tuy cũng có trận cấm bao phủ, lại kém xa so với loại thần thông này. Chỉ thấy linh quang bạo phát, dọc đường trận cấm chưa hoàn toàn phá vỡ đã bị tổn hại, dưới đao khí đó, vô số động phủ trong nháy mắt bị hủy diệt. Tặc tử Đông Hải, dám phá hủy động phủ của ta, lão phu muốn ngươi chết không có chỗ chôn thây. Khẩu khí cũng chẳng nhỏ. Ngươi mẹ tiếp. Lão tử hôm nay không một đao chém ngươi thành 18 mảnh, lấy nguyên anh của ngươi đến tế đao, liền theo ngươi họ. Thạch Thần ngang mắng trả một câu, ha ha cười lớn, lập tức dẫn đầu xông vào chỗ hổng đã lộ ra, xài bước xông vào chém giết. Có kẻ tu luyện thân thể như vậy ở phía trước thu hút hỏa lực, hiện tại tu sĩ Nam Cương phần lớn cũng bị đánh trở tay không kịp trong tình huống đại trận trên phạm vi lớn sụp đổ này. Thậm chí Lý Diệp kia có lẽ cũng vì vậy mà chịu không ít phản vệ. Hiện tại có thể nói là thời cơ tốt để phá trận. Mọi người không chút do dự nào, thừa dịp Thạch Thần ngang ở phía trước, bọn họ theo sát phía sau. Chỉ thấy Thạch Thần ngang đã cùng một tên tu sĩ Nguyên Anh đánh đến khó phân thắng bại. Chỉ thấy tu sĩ kia râu tóc hơi đỏ, giận dữ trừng mắt, sử dụng một cái bầu lửa, trong đó không ngừng phun ra từng con dao long do ngọn lửa ngưng tụ mà thành, gào thét về phía Thạch Thần ngang. Sóng lửa nóng bỏng ập đến, Thạch Thần ngang không hề sợ hãi. Một thân thạch giáp bao lấy một tầng dị quang, mặc cho hỏa khí thiêu đốt lại tựa như một tảng đá không cháy không nát, không hề bị lay động. Thạch Thần ngang cầm đao, nên đón hỏa long mãnh liệt lao tới, trong tay đại đao hung hăng chém xuống, chỉ nghe ầm một tiếng vang lớn, hỏa long bị chém làm đôi, hóa thành vô số ngọn lửa tiêu tán. Chỉ có bản lĩnh này thôi sao? Thạch Thần ngang chế giễu nói, thân thể thoạt nhìn nặng nề lại tốc độ kinh người, trong nháy mắt liền xông đến trước mặt tu sĩ Kim Đan, đại đao lại chém. Phúc. Nguyên Anh kia cười lạnh một tiếng, trên người hỏa quang bừng bừng nuốt chửng hắn, mặc cho đại đao chém xuống, lại chỉ chém trúng một đoàn ngọn lửa tiêu tán. Lại thấy đối phương theo bốn phía vỡ nát xích viêm, thi triển một tay hòa độn, cùng đám người của hắn kéo ra khoảng cách. Đến đây, lại có Nguyên Anh Nam Cương hiện thân, ngăn cản Vũ trận sư cùng các tu sĩ khác đang chuẩn bị liên thủ với Thạch Thần ngang xông ra. Ở khu vực chống trải gần hai trận pháp vỡ nát, đều không có cách nào điều động, hai bên tu sĩ cứ thế đánh thành một đoàn. Không ngờ nhanh như vậy lại gặp đạo hữu, vội vã như vậy, chẳng lẽ là trước đó mai phục không thành, làm rối loạn tâm cảnh của đạo hữu? Lý Diệp chặn Quách Thính Hàn, mang theo ý cười hỏi. Trong bảo kính sau đầu hắn dâng lên tầng tầng linh quang bảo vệ hắn ở trong đó, trong tay nâng đỉnh khí, tựa như mặt trời đỏ rực rỡ, từ thanh hỏa nhận quanh người hắn xoay quanh, có thể nói pháp bảo đều dùng hết, uy hiếp lực mười phần. Thế nhưng so với bên cạnh hắn chỉ có Tô Nhạc Nhiên, Trình Chất hai người, bên cạnh Quách Thính Hàn lại có Đường Tinh Văn cùng hai tên tán tu Nguyên Anh đến đầu nhập cùng nhau hành động. Trong đó trừ Đường Tinh Văn khí tức tương đối yếu ớt, những người khác đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cự phách, mà ngay cả Đường Tinh Văn người này cũng có tạo nghệ trận đạo cực lớn. Thậm chí ngay cả trận tuyến tinh xảo do Lý Diệp bố trí cũng là người này phá, cho dù tu vi kém hơn một chút, thủ đoạn này cũng là uy hiếp cực lớn. So sánh thực lực như vậy, trong tình huống bình thường Lý Diệp ba người căn bản không có nửa điểm khả năng phản kháng. Nếu không phải Lý Diệp chịu trận phá, lại vẫn biểu hiện được coi là trầm ổn, có lẽ Tô Nhạc Nhiên, Trình Chiết hai người đều đã bỏ chạy. Việc này không liên quan đến việc bọn họ có thật lòng hợp tác với Lý Diệp hay không, mà là cục diện này, nếu không chạy coi như chắc chắn chết, có thể nhìn phản ứng của Lý Diệp lựa chọn ở lại nhiều hơn, cùng hắn đồng cam cộng khổ đã là không tệ. Trước đó tuy Mai Phục gặp ngoài ý muốn không thể một lần là công, thật sự trọng thương các ngươi, nhưng đối với Quách Mỗ mà nói bất quá là chuyện nhỏ. Quách Thính Hàn thản nhiên nói, hôm nay một trận, liền có thể toàn bộ lấy lại, đem phòng tuyến của ngươi một lần đánh tan. Hắn cũng tế ra Mai Rùa Kim Văn. Vỏ rùa màu xanh biếc bao phủ Kim Văn huyền diệu kia lại hiện ra uy áp tựa như thượng cổ hung thú, thần thông trong tay hắn có được, so với việc dùng thuyền Kim Lan lúc này căn bản không thể so sánh được. Hắn đánh ra Lý Diệp, nhìn hắn cố nén sắc mặt tái nhợt, lại cười nói, so với ta, Lý đạo hữu ngươi chịu đại trận phản phệ thần thức, pháp lực đều bị thương, lại còn có thể kiên trì như vậy, e là không khỏi ngoài mặt mạnh mẽ yếu ớt, không có tác dụng gì đi. Lần này cố gắng chống đỡ chắc cũng là đang đợi Trang Ngữ Sơn, Thẩm Minh Thành hai người tới chi viện. Nhưng chúng ta lần này xuất động, vừa phá trận của ngươi, liền muốn một lần lập công. Trang Ngữ Sơn nhiễm máu lại thiêu đốt tuổi thọ, nguyên khí đại tổn lại còn có mấy phần thần thông. Thẩm Minh Thành cho dù có chút bản lĩnh Đông Hải ta cũng có nhân vật có thể ngăn cản. Đợi giải quyết Trang Ngữ Sơn, chỉ bằng ngươi cùng Thẩm Minh Thành hai người, lại bằng gì chống đỡ đại quân Vân Thủy của ta? Hôm nay, các ngươi thất bại không nghi ngờ. Bốn phía liên tiếp không ngừng truyền đến linh khí oanh minh của tu sĩ đấu pháp, tu sĩ Nam Cương bị đánh trở tay không kịp tựa hồ hoàn toàn ở thế hạ phong. Theo Quách Thính Hàn dứt khoát, sát khí 10 phần lời nói rơi xuống, ý sát phạt kia lại càng sâu thêm mấy phần. Trực tiếp khiến Tô Nhạc Nhiên, Trình Chiết hai người sắc mặt khó coi, đã có ý định muốn đào tẩu. Nhìn phản ứng của hai người bọn họ trong mắt, Quách Thính Hàn lại trái lại hướng về Lý Diệp nói, ta thấy đạo hưu thần thông bản lĩnh đều phi phạm, kiên trì như vậy e cũng chỉ vì giữ gìn sự nghiệp tu hành của bốn nước mà thôi. Nếu Lý đạo hưu ngươi nguyện đầu quân về linh miết đảo của ta, lão phu cam đoan có thể bảo lưu nơi tu hành Bình Dương Sơn của ngươi, chỉ lấy bốn nước làm bản đạp tấn công Nam Cương. Không biết ý của ngươi như thế nào? Hắn thần tình thành khẩn, tựa hồ thành ý mười phần. Chỉ có Quách Thính Hàn tự mình biết, điều kiện phong phú như vậy, hắn căn bản không có khả năng thực hiện. Lý Diệp người Nam Cương này, cho dù thế nào hắn cũng không có khả năng cho hắn đủ tín nhiệm, đừng nói là đưa ra đãi ngộ khoan dung như vậy. Lần này mời, bất quá là ngày đó tận mắt nhìn thấy Lý Diệp sử dụng một lá bùa độn không gian, phương pháp trong nháy mắt bỏ chạy kia, căn bản không có cách nào ngăn cản. Tuy rằng bảo vật này tất nhiên chân quý dị thường, nhưng ai biết hắn không có cái thứ hai cất giữ. Nhân vật như vậy, nếu để hắn chạy thoát, cho dù có thể lấy xuống bốn nước này chiếm cứ Bình Dương Sơn, ngày sau chưa chắc không có khả năng hắn tu vi đại thành, đến cửa báo thủ. Như vậy chỉ có thể giả ý mời, làm giảm cảnh giác của hắn, rồi mới ra tay, triệt để giữ hắn lại. Đạo hữu thật sao? Lý Diệp tựa hồ động lòng hỏi. Tự nhiên là thật. Quách Thính Hàn trịnh trọng gật đầu, bên cạnh Mai Rùa Kim Văn liền chờ đánh ra. Nhưng Lý Mỗ lại không tin đạo hữu các ngươi hôm nay có thể công phá thủ đoạn của ta. Lý Diệp lắc đầu. Xoát, đang. Đỉnh Ngục Thần đột nhiên bay ra chắn ở trước người, đem tầng tầng biến hóa hướng Mai Rùa Kim Văn rơi xuống của hắn ngăn lại. Đồng thời, các nơi đại trận cấm chế nhất biến, rất nhiều khôi lỗi không đáng chú ý hiện ra, lẫn nhau cấu thành từng cái trận pháp, đem từng cái đại trận đã sụp đổ, tách rời lần nữa cấu trúc cùng liên kết thành một thể. Hết chương, chương 541, học hỏi một phen chương 541, học hỏi một phen va chạm giữa một thần đỉnh và Kim Văn miết sắt trong nháy mắt khiến không gian xung quanh như ngưng động, giây tiếp theo, gợn sóng linh lực kích động lan ra bốn phương tám hướng theo hình vòng cung, rung động không ngừng. Hai món pháp bảo này trong khoảnh khắc đã bộc phát ra uy năng khủng bố, cùng với khí tức vượt xa phẩm giai biểu hiện trong chốc lát, cho dù là Trình Chiết, Tô Nhạc Nhiên chỉ còn ý nghĩ thừa cơ đào tẩu, cũng không khỏi kinh hãi. Nhưng ngay sau đó, khi Lý Diệp thông thả dùng một thần đỉnh ngăn cản Kim Văn Miết Sắc đồng thời đánh ra đạo pháp quyết kia, tư duy của bọn hắn lại một lần nữa bị kéo theo. Từng con rối nhỏ từ dưới đất nổi lên, trên người chúng khắc các loại trận văn và cấm chế khác nhau, vừa kích hoạt, lập tức đã vào vị trí. Từng sợi tơ linh lực xuyên qua, đan xen giữa chúng, tái tạo thành từng nút trận lớn. Như vậy cùng với những lỗ hổng trận pháp bị phá vỡ kia kết hợp, lại không hề có trở ngại mà lấp đầy chỗ trống. Cho dù trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, có người nhận ra vấn đề muốn ngăn cản, nhưng cũng chỉ có thể phá hủy một chút, căn bản không tổn hại gì đến quá trình sửa chữa. Khi các đại trận được sửa chữa trong nháy mắt, những con rối đóng vai trò mắt trận cũng có thể điều động lực lượng thiên địa ra chỉ cho bản thân, từ đó dung nhập vào trận pháp, không thể dễ dàng bị phá hủy. Ầm ầm ầm, linh quang xông lên trời, linh khí cuồn cuộn nổi lên sóng lớn, khi con rối xây dựng các nút trận pháp mới, toàn bộ chiến tuyến bị hủy hoại nhiều đại trận lại một lần nữa phát ra linh lực hùng mạnh, thậm chí ngay cả các nút nối của từng đại trận bị phá vỡ cũng khôi phục lại. Toàn bộ chiến tuyến lại một lần nữa thống nhất là một, không thấy khuyết điểm. Việc này vừa thành, trấn thủ các khu vực Nguyên Anh Nam Cương lập tức có được quyền hạn điều động đại trận, các loại uy năng gia thân, chiến lực tăng vọt, đem khí thế của tu sĩ Đông Hải đang chiếm thượng phong lúc đầu trong nháy mắt áp chế xuống. Bên chiến trường khác, Thạch Thần Ngang đang cùng tu sĩ Nguyên Anh sử dụng hỏa hồ lô chiến đấu kịch liệt. Có thạch giáp hộ thân, mặc cho hỏa giao liên tục không ngừng quấn quanh lẫn nhau, gần như hóa thành một cơn lốc rồng lửa mạnh mẽ bao phủ lấy hắn. Hắn lại như một tảng đá, không hề sợ hãi sự luyện hóa nóng bỏng của nó, trường đao quét ngang, xông pha, chém đứt từng con hỏa giao, dẫm lên ngọn lửa ngập trời, bước tu sĩ hỏa hồ lô lui về phía sau liên tiếp. Lại liên hợp với ngũ trận sư và những người cùng chí hướng, mắt thấy muốn chém giết tu sĩ Nguyên Anh trấn thủ ở đây, phá vỡ khu vực này. Nhưng chỉ trong chớp mắt, con rối tràn ra, có trật tự nhanh chóng lắp ráp, kết nối trận cấm, lấp đầy lỗ hổng nơi này. Trong đó ngũ trận sư mấy lần ra tay, cố gắng phá vỡ nút chưa hoàn toàn xây dựng, nhưng đều bị con rối tự mình lấp đầy sau đó, tốc độ xây dựng đại trận nhanh đến mức hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn, người cũng là một trận pháp sư cấp 4. Tu sĩ ngự sử hỏa hồ lô đối với tình huống này cũng sững sờ, nhưng trong giây tiếp theo lại lộ vẻ cuồng hỉ. Đại trận thành công, lỗ hổng được lấp đầy, Thạch Thần Ngang và những người khác nhìn xung quanh trận cấm nhanh chóng diễn hóa, hiện ra các loại dị tượng bao phủ, phong tỏa bọn họ, tiến thoái lưỡng nan, sắc mặt khó coi cực kỳ. Ầm ầm ầm. Hỏa giao rực lửa lại tấn công, nhưng lần này có đại trận gia trì, uy năng của nó lại tăng lên rất nhiều. Sóng nhiệt tập đến, lần này linh quang thạch giáp trên người Thạch Thần Ngang lại theo đó dao động, không còn vững chắc như trước. Bù, ma đầu trên phi kiếm cười quá dị, bao quanh một vòng trong nháy mắt nuốt chửng tinh huyết còn sót lại trong xác tu sĩ đã chết xung quanh, từ đó buộc phát ra huyết mang, trực tiếp chém xuống tu sĩ bị đại trận đột nhiên dâng lên giam cầm, nhất thời không thể thoát khỏi. Không, chỉ trong nháy mắt, liền thừa lúc hắn không phòng bị, đem đầu lâu của hắn chém xuống. Trong đó Nguyên Anh đột ra, bị hư không do đại trận xung quanh diễn hóa cản trở, không thể trốn thoát trong thời gian đầu. Nhưng tốc độ độn của Nguyên Anh phi phàm, hắn còn đợi hư hóa độ đi, trốn thoát khỏi uy hiếp của thanh kiếm này. Thì thấy ma đầu song đồng huyết mang đại phóng, lại là đem hắn ngay lập tức nhất trụ, Nguyên Anh cứng đờ, sau đó phi kiếm rơi xuống, lập tức xuyên qua hắn. Ma đầu phát ra tiếng kêu quái dị hưng phấn, trên thân kiếm hiện ra thứ giống như tơ máu, đâm vào Nguyên Anh, lay động mấy cái liền đem nó triệt để hút khô. Ma đầu kiếm bay trở về bên cạnh, sắc mặt Trang Ngự Sơn vẫn có chút tái nhợt lộ vẻ tươi cười, hôm nay một trận chiến này, nhất định có thể cho ngươi ăn no. Tuy hắn không hoàn toàn khôi phục nguyên khí đã bị tổn thất trước đó, cùng tu sĩ cùng cấp tranh đấu vẫn còn lực bất tòng tâm, nhưng có đại trận gia trì, dù đạn bốn phương, chuyên chọn tu sĩ sơ kỳ đánh giết lại là nắm chắc 10 phần. Khi ánh mắt hắn rời khỏi kiếm, nhìn về phía một vị Nguyên Anh khác đến công trận, khuôn mặt lại hóa thành băng lãnh, hướng về phía hắn giết tới. Như vậy, khi đại trận được xây dựng lại, đem một đám tu sĩ Vân Thủy Hải vực đến hung hãn đánh vào mai phục, cảnh tượng phản kích ngay lập tức diễn ra ở các khu vực khác nhau. Ầm. Một thân đỉnh khẽ rung, trong nháy mắt dưới sự gia trì của đại trận xuyên qua hư không, ngăn cản trước mặt con rối đang đánh vào lấp đầy đại trận. Trong giây tiếp theo, trận cấm giao hòa, đại trận trọng lập. Ngọc bài bên hông rung động, linh quang hiện ra, có một đạo tin tức truyền đến. Đòn đánh không thành của Quách Tĩnh Hàn sắc mặt càng thêm âm trầm vài phần. Hắn dưới sự chỉ điểm của Đường Tinh Văn lập tức hướng đến chỗ quyết thiếu của đại trận chưa hoàn thành kia ra tay, không ngờ Lý Diệp cái đỉnh nhỏ lại có loại hư không biến hóa kia, bản thân thần thông càng giống như có thể so sánh với Kim Văn Miết Sát. Đòn đánh này không ngăn cản được, đại trận này liền phải bị hắn sửa chữa rồi. Khi thế trận thành, xung quanh lập tức có thanh khí quần quần trong không trung tụ lại thành mây, trong đó điểm điểm thanh quang lóe lên giống như sao trời, mà trong mây xanh quần quần vang lên tiếng nổ, có ý tứ sấm sét ở chứa. Dưới chân đại địa, thảo mộc sinh trưởng, trong nháy mắt liền có các loại hoa cỏ cây cối khác nhau trồi lên, đem nơi này hóa thành một mảnh sinh cơ bừng bừng. Nhưng thân ở trong đó, Quách Tĩnh Hàn lại chỉ cảm thấy nguy cơ từ phía, chỗ nào cũng là sát cơ. Hắn không chút do dự, Kim Văn Miết Sát rung lên, đột nhiên gợn ra một đạo quang cháo giống hệ hình dáng của nó bảo vệ bọn họ ở bên trong, để tránh bị đại trận chia cắt, cứ thế từng người bị đánh bại. Đường huynh xin hãy nhanh chóng tìm kiếm phương pháp phá trận, việc này cứ giao cho Quách Mỗ. Hắn truyền âm với Đường Tinh Văn. Với năng lực của hắn chưa chắc đã cưỡng ép phá trận mà đi, nhưng tình thế này chỉ một mình hắn đi thì có thể làm được gì? Duy nhất chỉ có phá đi đại trận, mang đến sinh cơ cho những người khác, mới có thể khống chế tổn thất đến mức thấp nhất. Nếu không những người khác chết ở đây, chỉ một mình hắn, ngày sau làm sao ngăn cản được sự tấn công quy mô lớn của tu sĩ Nam Cương? Đồng thời, hai tên tán tu kia cũng rất thận trọng bảo vệ Đường Tinh Văn bên trái bên phải. Cho dù Lý Diệp này có thủ đoạn khác thiết lập mai phục, nhưng bọn hắn có Đường trận sư, người đã nghĩ ra cách phá giải chiến tuyến này, phá giải đại trận, trốn khỏi mai phục chắc chắn không có nửa điểm vấn đề. Quách Tĩnh Hàn nhìn Lý Diệp, Lý đạo hữu quả nhiên là có thủ đoạn, lần này là do chúng ta quá bất cẩn. Lý Diệp cười nói, chẳng qua là học hỏi một phen từ Quách đạo hữu mà thôi. Chỉ là so với lúc đầu tu sĩ bên ta còn có Lý Mộ từ bên ngoài ra tay, hỗ trợ phá trận đào tẩu, ngươi chờ còn có thủ đoạn gì có thể thoát khỏi bố cục của ta? Chẳng lẽ cứ phải dựa vào hắn sao? Chương này hết, chương 542. Vỏ mai tan vào thân chương 542, vỏ mai tan vào thân Lý Diệp chỉ vào Đường Tinh Văn đang được bảo vệ trong chiếc vỏ mai kim văn, vẻ mặt khinh thường. Quách Tĩnh Hàn không nói gì, cũng có chút nghi ngờ. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy một âm thanh truyền đến từ phía sau, "Đạo chủ, ta đã có cách phá trận." Ngay khi Lý Diệp khoa trương, Đường Tinh Văn lập tức có kết quả. Sự so sánh này, ngay cả với tính tình của Quách Tĩnh Hàn cũng không khỏi dao động. "Ừm." Quách Tĩnh Hàn vừa định đáp lại, đột nhiên cảm nhận được mối đe dọa, sau đó nhìn thấy một luồng ánh lửa rực rỡ, Mê Ly đột nhiên xuất hiện từ một bên. Bị ánh sáng kỳ lạ đó chiếu vào, Quách Tĩnh Hàn và hai người bên cạnh cảm thấy ngũ quan đột nhiên rối loạn, thần thức như bị ngọn lửa lạnh lẽo bao phủ, lập tức bị thương. Trong khoảnh khắc này, họ gần như mất đi 7-8 phần khả năng quan sát mọi thứ bên ngoài. Hắn biết ai đã ra tay, trong lòng vô cùng hận, phản ứng đầu tiên là bảo vệ bản thân, chứ không phải quay lại trả thù. Soạt, vỏ mai kim văn lập tức rơi xuống, bao trùm lên người Quách Tĩnh Hàn, và ánh sáng vàng nâng đỡ như một lớp phòng ngự vào lúc này đột nhiên tăng ra, đẩy lùi ba người xung quanh. Trong đó đặc biệt mạnh mẽ với Đường Tinh Văn. Với tu vi cạn cợt của hắn, đòn đánh này dù không lấy được mạng hắn, cũng đủ để hắn bị thương nặng. Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng linh quang như một loại cây hư ảo xuất hiện đột nhiên đánh tới. Thời điểm này, Quách Tĩnh Hàn ngoài việc dựa vào khả năng của vỏ mai kim văn để chống đỡ, căn bản không kịp né tránh, cứ thế bị thần thông này đánh trúng người. Mặc dù có vỏ mai kim văn bảo vệ, nhưng Lý Diệp lần này cũng có thêm vài phần tâm tư, linh quang trực tiếp bao phủ toàn thân Quách Tĩnh Hàn, như vậy cũng có đầu, tay, chân và những vị trí khác không được bảo vệ, chỉ có ánh sáng phòng ngự được tạo thành từ sự lan tỏa của các đường vân vàng trên mai rùa. Loại linh quang phòng ngự được tạo thành từ sự lan tỏa của các đường vân vàng này không hề thua kém bao nhiêu so với vỏ mai kim văn, chỉ là thiếu đi sự tích lũy cấp bậc mà bản thân bảo vật này có. Nếu là tình huống bình thường, đủ để bảo vệ Quách Thính Hàn trong thời khắc khẩn cấp này, thậm chí một đòn của hậu kỳ Nguyên Anh cũng chưa chắc đã lấy được mạng hắn. Nhưng pháp môn thụ chủng quyết này lại rất đặc biệt. Quả nhiên, thần thông của vỏ mai kim văn này phi phàm, thụ chủng quyết này đã vận dụng một tia gia trì của bảng điều khiển, khi chạm vào bảo vật này lại bị cản trở bên ngoài, chỉ có một chút lực lượng được gieo vào bên trong mai rùa. Chỉ khi chạm vào phần thân thể của Quách Thính Hàn được bao phủ bởi linh quang kim văn, cũng chỉ hơi bị cản trở, rồi lập tức hòa vào cơ thể hắn. Quách Thính Hàn sở hữu vỏ mai kim văn nhiều năm, bị khí tức của nó thấm nhuần, bản thân cũng có một vài điểm đặc biệt. Huyết Tâm Châu sau khi trải qua luyện chế lại bằng tâm ma diễm tinh tuy rằng uy năng tăng lên rất nhiều, thậm chí còn có thể đốt cháy thần thức, gây rối loạn, nhưng cũng chỉ khiến hắn bị ảnh hưởng trong một thời gian rất ngắn. Gần như ngay khoảnh khắc thụ chủng quyết đánh vào trong cơ thể hắn, hắn đã khôi phục quyền kiểm soát các giác quan của bản thân. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn cảm nhận được sự thay đổi trong máu thịt của mình. Như có vô số sâu bọ đang bò trong cơ thể, hấp thụ máu thịt tinh hoa của hắn nhanh chóng trưởng thành, sau khi đạt đến một mức độ nhất định, thậm chí bắt đầu vươn dễ, xúc tu về phía nguyên anh của hắn, khiến cho máu thịt đến đâu đều bị hóa gỗ. Ngẩng đầu lên, ngay cả trên vỏ mai kim văn cũng ẩn hiện những mầm non. Thần thông này có thể nói là quỷ dị lại bá đạo, Quách Thính Hàn trong lòng chấn động, vô cùng kiêng kỵ. Nhưng hắn lại không hề hoảng loạn, nguyên anh trong cơ thể vẻ mặt nghiêm túc nhanh chóng kết quyết, liên hệ sâu hơn với vỏ mai kim văn đã bao trùm trên người hắn. Chỉ thấy chiếc vỏ mai rùa màu xanh lục với những đường vân vàng huyền diệu khẽ run lên, khí tức như một con quái vật hoang dã lại một lần nữa xuất hiện, không chỉ bộc phát uy năng xua tan lực lượng thụ chủng quyết bám vào nó, mà còn trực tiếp hòa vào máu thịt của Quách Thính Hàn, toát ra vài phần ý nghĩa sinh cơ, cứ thế sống lại. Ầm, ầm, ầm. Lý Diệp sao lại là người mù quáng tin tưởng hiệu quả của thụ chủng quyết, ngồi chờ chết. Trên bầu trời, mây xanh cuộn cuộn, tia sét màu xanh tím đã tích tụ từ lâu đột nhiên bộc phát, giống như một lưỡi dao khổng lồ thông thiên triệt địa trong nháy mắt bổ xuống, nhấn chìm Quách Thính Hàn hoàn toàn. Tuy nhiên, một đòn đánh đã tích lũy từ lâu như vậy, biểu hiện của Lý Diệp lại càng ngưng trọng hơn. Chỉ nghe trong ánh sét, một tiếng gầm thét vừa giống người vừa giống quái vật vang lên, ánh sáng vàng bộc phát, hung hăng đẩy lùi tia sét xanh tím đang nhảy nhót. Cứ như vậy lộ ra bóng dáng của Quách Thính Hàn ở bên trong. Hiện tại, làn da của người này màu xanh xám, hình dáng tứ chi đã biến đổi, vỏ mai kim văn đã hòa vào máu thịt của hắn, trở thành một phần cơ thể của hắn, hoàn toàn biến thành dáng vẻ yêu vật. Kết hợp với thân thể vốn đã khom lưng của hắn, đây chính là dáng vẻ yêu quái rùa đích thực. Mà trên khắp người hắn, tia chớp nhảy nhót, đầy những vết tích cháy đen, bốc khói xanh, cho dù có mai rùa để chống đỡ, dưới đòn đánh này Quách Thính Hàn cũng bị thương không nhẹ. Nhưng sau khi có sự thay đổi này, trước đó trong cơ thể hắn hoạt động mạnh mẽ, gần như muốn chọc thủng máu thịt, thực vật sinh trưởng không còn dấu vết nào, dường như đã hoàn toàn được hóa giải. Và ngay trong khoảng thời gian ngắn ngủi phá tan sấm sét này, Lý Diệp đã nhìn thấy máu thịt cháy đen trên người hắn đang dãy rủa, có dấu hiệu hồi phục. Tu vi của Quách Thính Hàn càng từ đó đột phá đến hậu kỳ Nguyên Anh, khí tức trên người cuộn cuộn, uy áp khủng bố quét về bốn phương, ngay cả vô số cỏ cây và sương mù xanh do đại trận diễn hóa ra cũng khó có thể đến gần, đều bị chấn nát trở lại thành linh khí thuần túy. Làm rối loạn đại trận như vậy, nếu hai gã tán tu kia có thể nắm bắt cơ hội, có lẽ sẽ có khả năng nhân cơ hội trốn thoát khỏi vòng đây, tái hợp với hắn. A, liên tiếp hai tiếng kêu thảm thiết ẩn ẩn truyền đến từ đại trận đang chịu tác động. Đây tự nhiên là do hai gã tán tu kia phát ra, Quách Thính Hàn có Lý Diệp đối phó, Tô Nhạc Nhiên, Trình Chiết hai người tự nhiên không thể nhàn rỗi. Có Lý Diệp trợ giúp, trong đại trận bắt hai người kia hẳn không có bất kỳ vấn đề gì. Nghe những lời này, khuôn mặt xanh lục của Quách Thính Hàn dường như càng thêm dữ tợn. Lý Diệp, ngươi ép ta đến tình cảnh này, thủ đoạn thần thông của ngươi quả thật bất phàm. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Lý Diệp, đôi mắt đã hóa thành màu xanh lục thâm phát ra ánh sáng u ám nguy hiểm, có thể bày ra cục diện như vậy để hãm hại chúng ta, tên họ Đường kia rốt cuộc là lúc nào bị ngươi chiêu mộ? Đã sử dụng phương pháp dung hợp với vỏ mai kim văn, hắn cần phải trả giá rất lớn, bất kể kết quả của trận chiến ở hai vực hôm nay ra sao, hắn đều phải giết chết Lý Diệp ở đây. Nhưng hắn thực sự có vài phần không cam lòng. Đường Tinh Văn có lai lịch trong sạch, từ khi vào Linh Miết đảo của hắn ở tạm, đến nay đánh Nam Cương từ đầu đến cuối đều chưa từng tiếp xúc với tu sĩ bên ngoài, Lý Diệp rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì để thuyết phục hắn phản bội? Chẳng lẽ điều kiện hắn đưa ra vẫn chưa đủ phong phú sao? Lý Diệp lại không hề có ý định giải thích cho hắn, hắn không biểu hiện gì, đại trận ra chỉ hạ xuống, trên người ẩn ẩn hiện lên linh văn, mơ hồ biến máu thịt thành hình dáng cây cối, mái tóc xanh cũng như những sợi dây leo rủ xuống. Tương ứng, khí tức nội liễm của hắn vào lúc này cũng theo đó bạo tăng. Đại trận bích không tụ hải, mở. Thanh huyền pháp thể, mở. Một bị cổ, mở. Trong nháy mắt, tu vi của Lý Diệp tăng vọt, một bước tiến vào hậu kỳ Nguyên Anh. Hết chương, chương 543, pháp thuật ném đầu thành binh. Chương 543, pháp thuật ném đầu thành binh. Pháp lực bạo trướng quanh người hai người điên cuồng tuôn trào, khiến cho sức mạnh của đại trận xung quanh cũng bị vặn mèo, nhất thời bị ép phải lùi lại. Tuy vẫn duy trì phong tỏa, nhưng ngoại trừ mây xanh quần quần trên trời cao không bị ảnh hưởng quá nhiều, thì dù là sương mù xanh hay các loại hình dáng hư ảo của cây cỏ đều bị nghiền nát trong cuộc giao tranh giữa khí tức của hai người. Vừa rồi, dưới sự gia trì của đại trận, nhân lúc đối phương không đề phòng đã giết chết hai tên tán tu là Tô Nhạc Nhiên và Trình Chiết quay về nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời đều bị kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Chỉ trong chớp mắt, làm sao Quách Thính Hàn đã khoác lên lớp vỏ rùa biến thành yêu vật, còn Lý Diệp lại có cả người mọc đầy cây cỏ, tựa như biến thành một cây tinh vậy. Mà dưới sự biến hóa này, pháp lực tu vi của hai người bọn họ lại cùng nhau đạt đến hậu kỳ Nguyên Anh. Thực lực như vậy chẳng phải là quá mức khoa trương rồi sao? Hai người vừa mới đến gần, trong lòng đã nảy sinh ý muốn tối lui, Lý Diệp liền khẽ giơ tay, điều động đại trận cách ly bọn họ ra bên ngoài. Quách Thính Hàn do bản nhân giải quyết, hai vị đã thu phục được hai người kia, nếu còn dư lực thì có thể đi chi viện cho những đồng đạo khác. Giọng nói nhàn nhạt của Lý Diệp vang vọng bên hai, đúng lúc trong lòng hai người đang muốn tối lui, nghe được chỉ thị này, nhất thời như chút được gánh nặng. Nếu để bọn họ tham gia vào cuộc đấu pháp ở cấp độ này, e rằng còn chưa kịp lập được công, chỉ cần bị liên lụy một chút, thì sợ là đã mất mạng rồi. Không chút do dự, Tô Nhạc Nhiên, Trình Chiết hai người hướng về phía Lý Diệp ôm quyền thi lễ, sau đó chạy trốn như bay xoay người liền hướng về những khu vực khác phi độn rời đi. Khiến hai người kia rời đi, có tác dụng gì? Chờ giết ngươi, bản tọa tự sẽ dẫn dắt một đám đồng đạo, đem hết thể các ngươi giải quyết. Quách Thính Hàn mở miệng nói, giờ phút này hắn hóa thành đôi mắt màu xanh lục thấm lóe lên vẻ hung ác, tựa hồ bị ảnh hưởng của Kim Văn Biệt Sát. Hắn hai tay đưa nắm, một chiếc phi toa hình mai rùa xoay quanh bay lượn tự trong cơ thể hắn nổi lên, sau đó biến lớn tách ra, cùng với cán dài do Kim Văn lan tràn trên người hắn ngưng tụ mà thành, cứ như vậy biến thành một thanh đại phủ hình dạng kỳ lạ. Vừa dứt lời, Kim Văn trên người lóe lên, trong nháy mắt xông phá trở ngại của đại trận, trực tiếp nhào về phía Lý Diệp. Sau khi dung hợp với Kim Văn Biệt Sát, không chỉ tu vi của hắn bạo trướng, mà chiến lực của nhục thân cũng được nâng lên đến trình độ cực kỳ cường hãn, mỗi một động tác đều đi kèm với cự lực. Một đạo kim sắc hình bán nguyệt cương khí xé rách không khí, mang theo tiếng kêu thét chói tai, như một thanh cự nhận khai thiên, thẳng tắp chém về phía Lý Diệp. Nơi đi qua, cấm chế trận pháp bị xé rách, bị phá vỡ ra từng khe nứt, linh lực như dòng nước xiết tứ tán. Thần sắc Lý Diệp hơi ngưng trọng, nhưng không hề có chút sợ hãi. Không biết từ lúc nào, trên người hắn đã bao phủ một bộ chiến giáp màu đen xanh có vẻ hung tợn uy nghiêm, nguyên bản treo ở sau gáy hắn là hồn thanh kính tự động cắm vào ngực áo giáp này, hóa thành hộ tâm kính thay thế cho ma đầu hung tợn nguyên bản. Toàn bộ chiến lực gần như dốc hết toàn lực. Hắn hai tay bấm quyết, linh văn cấu trúc thanh huyền pháp thể trong cơ thể hiện ra ánh sáng, linh quang màu xanh biết trong nháy mắt trở nên rực rỡ. Ầm ầm ầm. Một đạo thái ớt thanh mục thần quang tự trong cơ thể Lý Diệp bay ra một vòng, trong khoảnh khắc vô số hình dáng khác nhau của cây cỏ đột nhiên từ dưới đất phá thổ mà ra, đan xen lẫn nhau, trong nháy mắt liền kết thành một mặt cự thuần ẩn ẩn có phù triện nhảy nhót. Ầm. Kim quang cự phủ mang theo cự lực bổ xuống đằng đằng, trong nháy mắt buộc phát ra âm thanh rung trời, lực lượng khủng bố phá vào trong thuần, dây leo rối rít đứt gãy, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Nhưng trong lúc vật này bị phá hủy, từng đạo thái ớt thanh một thần quang xen vào trong đó, cung cấp tốc thúc đẩy cây cỏ sinh trưởng, tu sửa. Cho đến khi tiêu hao gần hết uy năng của một nhát chém này, mặt mục chi thuẫn này mới triệt để hóa đi. Lúc này Lý Diệp đã ung dung tối lui, mà cây cỏ mọc ra từ dưới đất lại không vì thế mà tan biến, chúng không phải là cây cỏ do đại trận hóa thành, mà là Lý Diệp đến nơi này sau đó đã gieo xuống, bao trùm cực rộng các loại linh thực. Lúc này bị tôi phát ra, cũng hoàn toàn phát huy ra sức sống và lực lượng vượt quá lẽ thường. Bích không thụ hại đại trận cây cỏ diễn hóa cùng với nó chồng chất lên nhau, hóa thành sự gia trì. Thái ớt thanh một thần quang xen vào trong đó, ban cho chúng lực lượng chưa từng có. Chúng điên cuồng sinh trưởng, tùy ý từ trong lòng đất vươn ra cành lá, không ngừng trắng kiện, dưới thần thông thanh huyền pháp thể khống chế cây cỏ thể hiện ra uy năng kinh người. Một kích không thành, trong đáy mắt Quách Tính Hàn hung tính điên cuồng lóe lên, không hề dừng lại, trong tay mai rùa chiến phủ liên tục chém, uy năng phát ra rung động đại trận, nhưng đều bị các loại hình dạng đỉnh khí liên tục xuất hiện ngăn cản. Liên tiếp mấy lần, nhưng ngay cả góc áo của Lý Diệp cũng chưa từng chạm tới. Nhưng chiến lực của người này quả thực cường hành, cho dù không làm bị thương Lý Diệp, nhưng dưới những lần ra tay liên tiếp này, lại khiến cho đại trận bị chấn động không ngừng. Cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, chỉ sợ trận pháp này thật sự sẽ bị tên này dùng man lực phá vỡ. Thần tính Lý Diệp nghiêm túc, trong tay lại một lần nữa hiện ra mấy hạt giống đã trải qua tế luyện, mang theo huyết văn kỳ dị. Pháp quyết biến hóa, đem chúng đánh vào dưới đất, trong nháy mắt vô số cây cỏ điên cuồng hướng về phía hạt giống dũng động hội tụ. Chỉ thấy mấy hạt giống kia nhanh chóng tụ lớn, cùng với nhiều cây cỏ quấn quanh mà đến, cùng nhau hóa thành từng cây cự thụ. Ầm ầm. Trên trời cao, tia chớp màu xanh tím gầm thét, những cự thụ này đột nhiên khẽ động, cứ như vậy sống lại. Tiếp tục mặc cho những cây cỏ khác bám vào trên đó, cành lá xuề ra, hoạt động hiện ra mấy phần hình người lại hóa thành từng cây thụ tinh. Thân thể của chúng kiên cố, vỏ cây thô ráp, thần quang là trung tâm, chân hỏa là sự gia trì, thần lôi thúc đẩy sức sống. Cành khô như cánh tay thô tráng vung đẩy, trên mỗi một cành cây đều có gai nhọn nhẹ ra, một lượng lớn cây cỏ bám vào dung hợp lại cho chúng các loại thần thông khác nhau, gợn lên ánh sáng linh quang không ngừng biến hóa. Vừa mới hiện thân, liền toàn thân bốc cháy ngọn lửa xanh, nhảy nhót tia chớp màu xanh tím, có vạn ngàn cây cỏ làm bạn giết về phía Quách Thính Hàn. Đây chẳng lẽ là pháp thuật ném đậu thành binh trong truyền thuyết? Quách Thính Hàn thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh bị sát ý lạnh lẽo thay thế. Bất luận Lý Diệp có thủ đoạn gì, hắn đương nhiên phải phá hết. Một chút thụ tinh chặn đường chỉ là cho vặt, cũng chỉ làm chậm trễ thời gian ngươi bị ta chém dưới tay mà thôi. Hắn đè xuống cành cây trong cơ thể đang ngọ nguậy, vẫn chưa hoàn toàn bị dọn dẹp, gào lớn một tiếng, sau lưng kim quang hội tụ ẩn ẩn ngưng tụ hình dáng cự quy. Thân thể phồng lớn, lực lượng lại một lần nữa tăng lên một cấp độ. Toàn thân kim quang chấn động, gợn lên gợn sóng tựa như sóng biển, đem cây cỏ vô tận cuốn lấy tiêu hao hắn chấn thành cho bụi. Thân thể co rút lại, cứ như vậy cuộn vào trong mai rùa, lại tựa hồ biến về hình dáng thúc dục Kim Văn Biệt Sát trước đó, trong nháy mắt buộc phát tốc độ, xông ra khỏi vòng vây cây cỏ, trực tiếp xông về Lý Diệp. Nhưng thụ tinh mà Lý Diệp tốn không ít tinh lực mới bồi dưỡng ra, không phải nói là nói. Trong đại trận này hoàn toàn cộng hưởng với cây cỏ, chúng trong nháy mắt mà động, dưới sự thúc đẩy của hư không, lập tức xuất hiện trước mặt Kim Văn Biệt Sát. Ẩn thành trận thế, điều động toàn bộ lực lượng của đại trận, liên hợp một kích đánh ra. Ánh sáng xanh ngập trời, cây cỏ hội tụ của lấy, lẫn nhau hy sinh, nâng cao uy năng. Cho dù là Quách Tính Hàn ở trạng thái này cũng tuyệt đối không thể bỏ qua dù chỉ một chút. Gào, tiếng gầm gừ nổ tung, hắn hung hăng từ trong mai rùa thò người ra, trong lúc hình chiếu viễn cổ cự quy, nâng dịu lại chém. Chương này hết, chương 544, sấm sét sinh cơ chương 544, sấm sét sinh cơ hầm. Vàng, vàng. Hai màu vàng và xanh đồng thời vọt lên trời, nhưng chỉ rằng có trong khoảnh khắc, sau đó đột nhiên nghe thấy tiếng nổ liên tiếp như pháo nổ. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng vàng lùi lại, một đòn đánh hung hãn, bạo liệt lại không thành công. Mà mấy con thụ tinh kia lấy chỗ va chạm với một đòn của Quách Tĩnh Hàn làm điểm khởi đầu, tựa như sóng gợn, lại là ánh sáng vàng bá đạo vô cùng từ thân thể chúng nhanh chóng lan tràn, một đường bùng nổ. Nơi đi qua cho dù có cỏ cây không ngừng bám vào, để nó bù đắp thân thể bị tổn hại, lại cũng không theo kịp tốc độ phá hoại của sức mạnh này, cứ như vậy mà sụp đổ. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ hơn nửa thân thể đều bị đòn này hủy diệt, mắt thấy liền muốn sụp đổ tại chỗ. Trên mặt Quách Tĩnh Hàn hiện lên một nụ cười lạnh lẽo, lại thấy dưới đất vẫn còn một lượng lớn cỏ cây bám vào, để thụ tinh sửa chữa thân thể. Lại cứ như vậy mà đứng vững, trong ngọn lửa xanh biết cháy hừng hực lại một lần nữa đứng vững. Mà hắn vừa muốn lần nữa phân chấn, lại đột nhiên phát hiện trên cây búa lớn do pháp bảo bản mệnh quy sát phi thoa của mình biến thành có ngọn lửa xanh bám vào, đang cháy hừng hực. Với tốc độ khó có thể tưởng tượng phá hoại chất liệu của nó, hủy diệt cấm chế trong đó, thậm chí là tâm huyết khắc ấn mà hắn tu luyện bao năm qua bỏ vào. Phản phệ ập đến, hắn điều động lực lượng của Kim Văn Quy Sát, Kim Văn ngưng tụ không ngừng sói mòn, với cái giá cực lớn đem ngọn lửa xanh này miễn cưỡng áp chế phong ấn, thu vào trong vỏ. Hợp nhất Kim Văn Quy Sát đối với Quách Tĩnh Hàn mà nói, vốn là chuyện cần phải trả giá rất lớn, mỗi một lần điều động uy năng của bảo vật này, gần như đều là lấy chân nguyên máu thịt của bản thân hắn làm trao đổi. Tiêu hao lực lượng để hóa giải uy năng của ngọn lửa xanh quỷ dị này đã xem như rất lãng phí rồi. Mà hắn vừa mới cưỡng ép đem ngọn lửa xanh phong ấn, liền thấy dưới sự tụ tập của cỏ cây, thân thể tàn tạ của mấy con thụ tinh kia lại muốn sửa chữa, ngay cả lực lượng cũng theo sát phía sau mà sửa chữa. Trong lòng hắn ngược lại, hắn đều đã cùng Kim Văn Quy Sát hợp nhất, đổi lấy lực lượng gần như hậu kỳ nguyên anh này, kết quả cùng Lý Diệp đấu pháp lâu như vậy lại ngay cả thụ tinh hắn triệu hồi ra cũng không giết được sao? Người này rốt cuộc đã đem nơi này kinh doanh thành bộ dạng gì? Vì sao cỏ cây này tựa như sinh sinh không ngừng, một thân pháp lực của hắn cũng không thấy tổn hao? Nhưng những ý nghĩ này chỉ lóe lên, Quách Tĩnh Hàn liền lần nữa tâm thần nhất định, trở tay đem cây búa lớn đã bị tổn hại không nhỏ hóa thành phi thoi thu hồi. Cứ như vậy mà khôi phục thành hai bàn tay trắng. Trên đó Kim Văn bám bảo, ngưng tụ vô cùng, liền có như không gì không thể phá hủy. Bàng môn tà đạo chỉ là dãy rùa. Hắn khẽ quát một tiếng, sau lưng hiện ra hư ảnh cự quy, cả người như đạn pháo lao về phía thụ nhân, quên thân kim quang đại thịnh, kéo theo một đạo gợn sóng xanh vàng, tựa như linh quy đang ngao du trong hư không. Chỉ trong nháy mắt liền phá vỡ hư không chấn áp luôn không có hiệu lực của trọng trọng trận cấm, đặt tới trước mặt cự quy, nắm đấm phải bao lấy lực lượng vô tận, trong tiếng gầm gừ của cự quy trong nháy mắt xuyên qua một con thụ tinh. Ầm. Quyền này tựa như trong nháy mắt xuyên qua vô số tầng cỏ cây trồng chất, vang vang nổ vang cứ như vậy nối thành tiếng vang lớn. Đầu của thụ tinh bị đánh ngửa ra sau, trên thân cây xuất hiện một cái lỗ hổng to lớn, cho dù vẫn còn cỏ cây bám vào, lại cũng bị uy lực còn lại của quyền này nghiền nát. Linh quang màu xanh lục từ trong đó thấm ra, dường như là máu của thụ tinh. Đòn này trực tiếp phá vỡ hạt nhân của thụ tinh này, hủy diệt chỗ dựa chống đỡ sự tồn tại của nó. Trên người cự thụ linh quang ảm đạm, cứ như vậy sụp đổ ngã xuống, nhưng một lượng lớn cỏ cây trên người nó lại trong khoảnh khắc này đột nhiên rời khỏi thân nó, như linh xà nhanh chóng cuốn lấy Quách Tĩnh Hàn, cố gắng trói buộc hắn. Quách Tĩnh Hàn không hề bị lay động, trên người Kim Văn Quy Sắc quang mang bạo trướng, ánh sáng vàng như thủy triều dâng trào, đem cảnh cây cuốn quanh tới đều chấn nước. Ngay cả những thụ nhân khác đã khôi phục được hơn phân nửa, một lần nữa hợp vây mà đến, ngăn cản hắn tiếp tục tấn công cũng không để ý tới. Chỉ là mục tiêu kiên định, nhắm thẳng về phía Lý Diệp mà đi. Người này cho dù thủ đoạn phong phú, có các loại thần thông bên người, biến hóa vô cùng, nhưng so với thể xác của hắn lúc này có vài phần uy năng tự quy thượng cổ, có thể dùng sức mạnh phá bỡ. Bèo, một quyền thuần túy ngưng tụ tung ra, trong nháy mắt chỗ đi qua đụng vào trận cấm vỡ vụn, lỗ hổng của đại trận nổi lên, lại nhanh chóng khép lại, mặc cho vạn ngàn có cây dâng trào tới, lại cũng chỉ có thể bị lực lượng của hắn phá bỡ. Cứ như vậy hiển hóa hình dáng cự quy thượng cổ, đem thân thể nhỏ bé của Lý Diệp làm cho chìm ngập. Tuy nhiên một quyền rơi xuống, hắn tuy có thể cảm thấy Lý Diệp kia trong cự quy bị nuốt chửng trong nháy mắt sụp đổ, nhưng lại không có chút buông lòng nào, ngược lại toàn thân căng thẳng, lập tức muốn co vào trong vỏ. Ầm ầm ầm. Những thụ tinh còn lại trong nháy mắt di chuyển, lao thẳng về phía hắn, trong lúc câu liên lẫn nhau, hóa thành trận trong tiểu trận, cỏ cây dâng trào hóa thành biển cây, đem hắn bao phủ trong đó ngăn cản phong tỏa. Ầm. Trên bầu trời mây xanh một lần nữa cuộn, Lý Diệp lại xuất hiện trong đó. Đùa thế thân tránh kiếp. Chỉ thấy dưới chân hắn một tòa cự đỉnh nghiêng đổ, trong đó hai màu xanh biếc và vàng ua dâng trào, cuối cùng lại đều hóa thành màu xanh biếc tràn đầy sức sống, hướng về trong mây co rút lại, đột nhiên đem sấm sét nhuộm nhiễm. Trong nháy mắt, một đạo màu xanh thuần khiết, chứa đựng sinh cơ vô tận của thần lôi ầm ầm đánh xuống, nhắm thẳng vào Quách Tĩnh Hàn đang bị thụ tinh vây khốn. Sấm sét rơi xuống, trong không gian này, sinh cơ bừng lên, có cây như lâm vào mùa xuân, bộc phát ra sinh cơ thuần túy nhất, tranh nhau mọc lên. Ngay cả những thụ tinh bị sấm sét đánh trúng cũng không bị thương một chút nào, ngược lại trên người thực vật tàn tạ còn sót lại đều bừng lên cảnh mới, tái tạo sinh mệnh. Tuy nhiên, cho dù như vậy cũng không thể ngăn cản khoảnh khắc tiếp theo kim quang dâng trào từ phong tỏa do thụ tinh liên hợp cấu trúc bộc phát, tựa như sóng trào mãnh liệt, lại như dã thú phát lực, lập tức đánh vỡ trận thế phong tỏa. Vạn ngàn cỏ cây sụp đổ, đã hoàn toàn biến thành hình dạng yêu quy, trên người Kim Văn bao phủ chỗ hiện ra từng đạo vậy, Quách Tĩnh Hàn thần tình dữ tợn, từ trong trận lao ra. Khí thế của hắn bộc phát, tựa như yêu vật thượng cổ phá lồng mà ra, trên người tuy có vết thương do sấm sét đánh trúng, lại như không chịu bao nhiêu tổn thương, ngược lại một thân sinh cơ bị thôi hóa đến cực hạn. Nhưng chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi này, vết sẹo màu đen do sấm sét trên người hắn liền muốn khôi phục. Nhưng cho dù như vậy, lúc hắn nhìn thấy Lý Diệp, hung tính trên mặt lại đột nhiên tu liễm, hướng về phía Lý Diệp lộ ra một nụ cười giữ tợn cổ quái. Lý Diệp, ngươi quả thật là thủ đoạn hay. Pháp này có danh hiệu gì? Dưới thân thể kim văn quy sắc của hắn, dường như có vô số quyết trồng cây vì ta thống hợp chư pháp độc sáng. Lý Diệp từ trên mây giáng xuống nhàn nhạt đáp, dùng toàn bộ tinh lực điều động đại trận, phối hợp trồng cỏ cây, đem hư không phong tỏa đến cực hạn. Ngươi. Quách Thính Hàn nghe Lý Diệp trả lời, mắt hơi mở lớn, không biết từ lúc nào đã có từng cảnh nha đâm thủng máu thịt tựa như đã hóa gôm mà lan tràn sinh trưởng ra. Có thể sáng tạo ra loại pháp môn này, ngươi đáng là thiên kiêu của thế giới này. Có thể bại ở trong tay ngươi, bản tọa tâm phục khẩu phục. Quách Thính Hàn cười một tiếng, một thân khí tức nhanh chóng tan rã. Linh thực do quyết trồng cây diễn sinh cùng kim văn quy sắc cùng hấp thu máu thịt, pháp lực chân nguyên thậm chí là thọ nguyên của hắn. Trước đó hắn đã bị Lý Diệp tiêu hao quá nhiều nội tình, lần này lại ngay cả sức lực dây rùa cũng không còn. Cảm tạ 500 điểm đánh thưởng của ví dụ về thất bại của tâm lý học hiện đại, cảm tạ đã ủng hộ. Chương này hết, chương 545, tinh phách kim vẹn chương 545, tinh phách kim vẹn thịt nát xương tan, một mái tóc dài đen xám hoàn toàn biến thành trắng xóa, cả người trong lúc những cảnh cây xanh biếc đâm xuyên qua da thịt mà chui ra, nhanh chóng biến thành một bộ xương khô của thảo mục, khoác trên mình một chiếc mai rùa. Đây vừa là cái giá phải trả để dung nạp kim văn bạch giáp, cũng là kết quả của việc linh thực trong cơ thể sinh trưởng điên cuồng. Trước đó, một kích khô héo diễn hóa của Lý Diệp, gạt bỏ ý chết, chỉ còn lại thần lôi của sinh cơ, trong đó tràn đầy sinh cơ không những không để lại cho hắn một chút nào, ngược lại còn trở thành chất xúc tác cho hai loại lực lượng. Không chỉ có tàn dư trong cơ thể chỉ là chấn phong mà không hoàn toàn trục xuất của loại thụ quyết lần nữa hoạt động, càng khiến cho kim văn vẹn giáp chỉ còn chút bản năng tàn dư cũng xuất hiện một số dị biến nhất định. Đến đây, ngay cả nguyên anh của hắn cũng bị khoác lên một chiếc mai rùa nhỏ bé, bị rễ cây quấn quanh. Muốn trốn thoát, cho dù có thể xông phá lưới rễ linh thực mang theo vài phần hư không thần diệu cấu thành trong cơ thể hắn, cũng tuyệt đối không thoát khỏi sự phong tỏa của kim văn bạch giáp. Nghe xong câu trả lời của Lý Diệp, Quách Thính Hàn liền triệt để đi đến hồi kết của sinh mệnh. Nhưng vào thời khắc cuối cùng này, hắn nhìn thấy trận cấm xung quanh nhanh chóng được lấp đầy, trở nên nghiêm ngặt, lộ ra một tia cười có chút dữ tợn. Hôm nay ta Vân Thủy Hải vượt tuy bại, ta Quách Thính Hàn tuy chết nhưng linh vẹn đảo của ta lại sẽ không đoạn truyền thừa vào ngày hôm nay. Hắn quát khẽ một tiếng, nguyên anh trong cơ thể đột nhiên buông bỏ sự kháng cự, lấy tất cả vốn liếng cuối cùng của bản thân làm cái giá, vận khởi bí pháp, lại là lần nữa dẫn động kim văn mệnh giáp. Nguyên anh của hắn khoác lên một chiếc mai rùa hư ảo khẽ động, đột nhiên kéo lê hắn xông phá sự trói buộc của những rễ cây tựa hư tựa thật kia, trực tiếp cùng với tinh nguyên máu thịt trên người cùng nhau bao bọc mà toàn bộ ném vào trong kim văn mệnh giáp. Tất cả những gì còn lại của bản thân, ngay cả hồn phách cũng hiến tế cho bảo vật này, mục đích của Quách Thính Hàn cũng theo đó mà đạt được. Chỉ thấy trên mai rùa đó, kim văn biến hóa, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhưng chỉ trong chốc lát đã chấn vỡ xương cốt đã giòn như cắt của Quách Thính Hàn và những rễ cây linh thực cùng cành lá rậm rạp bám trên đó. Khoảnh khắc tiếp theo, mai rùa đón gió mà lớn, nhanh chóng phình to. Trong lúc kim quang ngưng luyện một tiếng gầm thét nổ vang, một con cự quy to lớn vô cùng, tựa như một hòn đảo hiện ra. Khí tức hoang mang quét ngang bốn phương, uy áp vượt xa những gì đã thể hiện trước đó giáng lâm. Ngay cả Lý Diệp trong khi thần sắc biến đổi, thân thể giữa không trung như bị núi non đè xuống, cố gắng chống đỡ, cuối cùng vẫn bị áp chế không thể duy trì phi độn, toàn bộ thân thể như một thiên thạch từ trên trời giáng xuống mà ầm ầm rơi xuống. Dọc đường từng mảnh lá cành mềm mại của thảo mộc dâng lên, nâng đỡ thân thể hắn, lại toàn bộ chạm vào là vỡ tan, chỉ gây ra chút ít chậm lại cho thế hạ xuống của hắn. Ầm. Đất đá nứt vỡ, thảo mộc tan nát, các bụi cùng mảnh vụn cành lá bay lầy trời. Trong cự khanh, Lý Diệp vững vàng dừng lại, mái tóc đã hóa thành dây leo màu xanh biếc nhuộm đỏ, thân thể hóa thành trắng như tuyết trong suốt, một vầng âm dương ngư màu đỏ trắng đang xoay tròn sau lưng hắn. Trong đó, long hổ linh văn không ngừng nhảy nhót, tựa hồ tùy thời có thể hóa hình chạy ra. Tuy rằng đem loại uy áp này thừa nhận xuống, chỉ đối với phế phủ, pháp lực có chút chấn động, nhưng Lý Diệp ngẩng đầu, vẻ mặt lại có chút không khống chế được, vật này vậy mà còn có một tia tinh phách của đại yêu thượng cổ được luyện hóa. Loại bảo vật này, nếu có thể triệt để kích phát linh tính của nó mà khôi phục, chỉ sợ trong năm giai pháp bảo cũng nên là chân phẩm mới đúng. Sao lại rơi vào tay thế lực linh vẹn đảo chỉ có tu sĩ nguyên anh trung kỳ bảo vệ? Lý Diệp đều cảm thấy suy nghĩ có chút hỗn loạn. Hắn đã cố gắng đánh giá cao uy năng của kim văn vẹn giáp rồi, vậy mà vẫn có thể cho hắn kinh hỉ, nước ở Đông Hải lại sâu đến vậy sao? Con cự quy kia chỉ vừa mới hóa hình hiện ra, đã dùng thân thể to lớn của chính nó mà phá vỡ sự trói buộc của trận cấm xung quanh. Chỉ thấy xung quanh nó linh quang nổ tung, vô số trận cấm theo hành động của nó mà sụp đổ. Chỉ trong nháy mắt trận pháp này đã bị nó cọ ra một cái lại một cái lỗ hổng, sau đó bắt đầu sụp đổ trên diện rộng. Cứ như vậy, toàn bộ đại trận, ngay cả trận pháp gắn kết với nơi này cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên, đây chỉ là ảnh hưởng đi kèm mà cự quy này bị thúc đẩy ngưng tụ ra mà thôi. Con cự quy này ánh mắt trống rỗng, cũng không nhìn Lý Diệp lấy một cái, khoảnh khắc tiếp theo kim quang toàn thân nổi lên, liền thể hiện ra tư thái nhẹ nhàng của bảo vật này khi còn là mai rùa, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo kim quang hướng về một phương hướng nào đó trực xung mà đi. Nhìn con quy này, thần sắc Lý Diệp có chút âm trầm, do dự mấy lần vẫn không làm thêm động tác ngăn cản. Cho dù hắn dùng một thần đỉnh lần nữa cưỡng ép thống hợp vi lực đại trận, cũng chưa chắc có thể ngăn nó lại, nói không chừng còn phải khiến một thần đỉnh bị tổn thương nghiêm trọng, phản phệ lên người hắn. Trong kim văn vẹn giáp này vậy mà lại cất giấu một tia tinh phách chân chính của con quy này, còn bị linh vẹn đảo lấy tất cả những gì còn lại bao gồm cả hồn phách làm cái giá mà kích phát ra. Nếu không phải là công pháp mà linh vẹn đảo tu luyện có quan hệ lớn với con vẹn này, bằng không tuyệt đối không thể lấy kích thích nhỏ như vậy khiến nó kích phát ra uy năng như thế. Nhưng cho dù là như vậy, theo đại trận tuyến trận pháp khôi phục đã qua một thời gian nhất định, hoàn toàn đủ để tu sĩ Nam Cương hoàn thành việc tiêu diệt phần lớn tu sĩ Liên Minh Vân Thủy Hải vực. Cho dù tinh phách cự quy ngũ giai viễn cổ này hóa hình, nơi đi qua đại trận cũng đều phải bị hủy diệt, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đến đại cục, thế cục thất bại của Vân Thủy Hải vực không thể vãn hồi nữa. Mà hiển hóa ra loại lực lượng này, con cự quy này cũng tuyệt đối không thể duy trì quá lâu, đợi đến khi uy năng của nó hao hết, lại xử lý cũng không muộn. Trong lúc ý niệm chuyển động, Lý Diệp đã mượn việc bố trí, truyền tin tức cho một đám tu sĩ nam cương. Ầm ầm ầm, cự quy bay nhanh xuyên suốt, thân hình dường như cũng theo đó mà thu nhỏ lại, nhưng nơi nó đi qua vẫn là các loại trận cấm chạm vào là vỡ, căn bản không cấu thành chút trở ngại nào. Rất nhiều tu sĩ nam cương vừa bị kim quang từ khu vực của Lý Diệp nổi lên, cùng với uy áp đáng sợ hoang mang trong đó mà kinh sợ, nghe tin tức Lý Diệp chuyển đến, nhao nhao né tránh, liền thấy kim quang lóe lên đại trận mà mình đang ở vỡ tan. Cho dù đã là nguyên anh nhiều năm, cũng suýt chút nữa bị khí tức uy áp tán ra kia chấn nhiếp, không khống chế được pháp lực trên người. May mắn là bọn họ mượn ưu thế do trận pháp đột ngột nổi lên mang đến đã giải quyết kẻ địch xâm nhập, hoặc vững vàng áp chế, cho dù xuất hiện vấn đề như vậy cũng không khiến bọn họ trở tay không kịp. Chỉ có một số ít tu sĩ nguyên anh Vân Thủy Hải vực thừa cơ từ lỗ hổng đại trận do cự quy đâm ra mà trốn thoát. Việc này nhìn Kim Văn cự quy trực xung mà đến, đã ép đám tu sĩ Kim Lan Chu đến đường cùng, đang muốn hạ sát thủ, Thẩm Minh Thành thần sắc kinh hãi, lập tức lui tránh. Mà Kim Lan Chu cảm nhận được khí tức mà cự quy kia tiết lộ, lại lộ vẻ bi thương, khẽ gọi, "Sư Minh." Chỉ thấy Kim Văn cự quy nhanh chóng thu nhỏ lại, xông đến trước mặt hắn và Tạ Hâm Lôi, kim quang cuốn một cái liền đem bọn họ nuốt vào trong bụng, sau đó mạnh mẽ quay trở lại, đâm vỡ trận pháp này, hóa thành lưu quang hướng về nơi Vân Thủy Hải vực mà thoáng xa. Trên đường gặp trận pháp mà phe bọn họ bố trí, cũng không dừng lại chút nào, trực tiếp dứt khoát đâm vỡ xuyên qua, không thấy tung tích. Chương 546, một trận đại thắng, đặt chân đến Đông Hải. Chương 546, một trận đại thắng, đặt chân đến Đông Hải. Lúc trước, khi Trang Ngữ Sơn bị mai phục, những gì hắn thấy Quách Thính Hàn điều khiển Kim Văn Biện Sát thi triển thần thông đã tạo thành áp chế cực lớn lên hắn. Phối hợp với uy năng của đại trận, gần như đánh cho hắn không có sức đánh trả, chỉ có thể liều mạng, đốt cháy tinh huyết và thọ nguyên mới có chút năng lực kháng cự, giành lấy cơ hội đào thoát cho bản thân. Nhưng cho dù như vậy, nếu không có Lý Diệp đến cứu giúp, e rằng hắn vẫn phải bị đối phương chém giết. Nhưng hôm nay nhìn thấy thượng cổ cự quy do nó hóa ra, ngày đó tuy Quách Tính Hàn công kích hung mãnh, chỉ sợ cũng chưa thi triển toàn bộ thực lực của bản thân. Thế nhưng Lý Diệp lại có thể ép hắn đến mức lấy toàn bộ bản thân làm tế phẩm, kích phát một tia uy năng tinh phách yêu thú cấp 5 ẩn chứa trong Kim Văn Biệt Sát. Cho dù không thể chứng kiến dù chỉ một chút, nhìn sơn thấy được toàn cảnh, cũng có thể biết được phần nào thần thông của Lý Diệp sâu không lường được. Nhưng lúc này cũng không phải là lúc cảm thán những điều này. Hắn và Thẩm Minh Thành gần như cùng lúc lên tiếng, vô cùng ăn ý nói, "Lý huynh không có việc gì là tốt rồi." Tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng cũng giải quyết được Quách Tính Hàn. Lý Diệp cười nhạt, chỉ tiếc vẫn để Kim Biệt kia cứu đi Kim Lan Chu và sư đệ của hắn, linh biệt đạo này e rằng còn có khả năng trở lại. Trang Ngữ Sơn có chút lo lắng, bọn họ ma đạo coi trọng nhất chính là nhổ cỏ tận gốc, nếu chỉ một mình Kim Lan Chu đi thì thôi, lại còn mang theo cả Kim Văn Biệt sang nữa. Cho dù Kim Lan Chu không bằng Quách Tính Hàn, với tu vi nguyên anh kỳ trùng, nếu cũng có thể phát huy Kim Văn Biệt sắc đến mức đó, chẳng phải lại là một đại địch sao? Thẩm Minh Thành liếc nhìn hắn, không chắc chắn tên này có phải đang ám chỉ mình làm việc không tốt hay không, lập tức nhíu mày chuyển chủ đề, biến cố như vậy thật sự kỳ lạ. Một tông môn nhìn có vẻ không có quá nhiều khác biệt so với chúng ta, lại có nội tình như vậy, chẳng lẽ Đông Hải thật sự sâu đến vậy sao? Giọng điệu của hắn có chút lo lắng, nhưng trong lúc nói chuyện, trong mắt lại không khỏi dâng lên vài phần nóng bỏng. Uy năng thi triển toàn lực có uy năng cấp 5, bình thường cũng có thể tùy ý điều khiển cho bảo, nếu có thể có được, chiến lực bá đạo như Quách Tính Hàn hắn cũng có thể có được. Lý Diệp nhìn thấy thần thái này trong mắt, cũng không để ý trọng bảo như Kim Văn Biện Sắc nếu không có khát vọng, thì lại có vẻ không bình thường. Hắn cười nói, "Thẩm huynh không cần lo lắng như vậy. Nếu nhà nhà đều như vậy, Nam Cương ta làm sao có thể chống đỡ đến tận bây giờ? E rằng đã sớm bị Đông Hải công phá, trở thành lãnh thổ dưới trướng của nó rồi. Mà gọi ra tinh phách Kim Việt cũng là Quách Tính Hàn trả giá tất cả mới làm được, sau lần này, lực lượng của hắn chắc chắn sẽ bị tổn hao rất lớn, không còn uy phong như trước. Lý Mô có thể giết Quách Tính Hàn, ắt có thể chém Kim Lan Chu một lần nữa." Theo như Lý Diệp quan sát mấy lần, Quách Tính Hàn đối với việc điều khiển Kim Văn Biệt Sát so với Kim Lan Chu hoàn toàn không thể so sánh. Kẻ trước hoàn toàn có thể thể hiện uy năng của bảo vật này, còn kẻ sau chỉ có biến hóa đơn giản, hoàn toàn là dựa vào bản thân bảo vật có chất liệu cứng rắn mà thôi. Mà hắn làm được đến mức này, thậm chí là nhờ Quách Tính Hàn truyền thụ pháp lục mới có thể điều khiển. Nếu chỉ là hạn chế về công pháp, bọn họ đồng tông đồng nguyên, chắc hẳn không đến mức phức tạp như vậy, trong đó phần lớn còn có những yếu tố khác ảnh hưởng. Cho dù có được Kim Văn Biệt Sát, Kim Lan Chu cũng chưa chắc có được thần uy như Quách Tính Hàn, Lý Diệp hiện tại chỉ lo lắng người này có khả năng trực tiếp lấy bảo rồi bỏ chạy, mà đối với việc giải quyết hắn lại không quá lo lắng. Nhưng nếu thực sự như hắn đoán, chỉ sợ sau này cho dù có thể đoạt được bảo vật, e rằng cũng không có nhiều cách thúc đẩy bảo vật này, đây cũng là một vấn đề. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến những điều này. Thần sắc Lý Diệp nghiêm lại, hiện tại Liên Minh Vân Thủy Hải vực đã tan vỡ, ngay cả đại trận mà bọn chúng xây dựng cũng bị Kim Biệt đâm thủng, chúng ta nên thừa cơ hội này, một lần phá tan phòng tuyến mà Vân Thủy Hải vực dựng nên. Mặc dù hiện tại nửa tuyến phòng ngự của bọn họ đều bị Kim Biệt đâm thủng, hiện tại đã trở thành một lỗ hổng lớn. Nhưng may mắn là, việc mai phục trước đó đã thành công, liên tiếp chém giết không ít nguyên anh. Cho dù sau đó có người thừa cơ Kim Biệt phá trận, đoạt đường mà chạy, hoặc trở về Vân Thủy Hải vực, hoặc có một số ít lẻ tẻ thừa cơ hỗn loạn xông vào tứ quốc chi địa. Nhưng nhìn chung, bọn họ hiện tại trên người đều bị thương không nhẹ, cho dù trốn thoát được tính mạng, trong thời gian ngắn cũng không thể cấu thành uy hiếp. Không cần lo lắng bọn chúng phát động phản công, có thể tùy ý triển khai công kích, mở rộng chiến quả. Chúng ta đang có ý này. Trang Nữ Sơn, Thẩm Minh Thành cũng gật đầu. nếu không thấy trước đó kim biệt hành hành, gần như không có vật gì có thể ngăn cản uy thế khủng bố, bọn họ muốn đến xác nhận tình huống của Lý Diệp, lúc này e rằng bọn họ đã điều động nhân thủ, phát động phản công rồi. Việc này không nên chậm trễ, ba người lập tức truyền tin, điều động nhân mã, từ các tuyến chiến đấu của mình xung ra, giết về phía phòng tuyến Vân Thủy Hải vực tương ứng. Có Đường Tinh Văn, phân thân hóa thân mai phục trong địch trận, mặc dù hắn không giống bản thể Lý Diệp có quyền hạn độc quyền của đại trận, nhưng cũng dựa vào sự ủng hộ của Linh Biệt Đạo và tạo nghệ trận đạo của bản thân mà có địa vị quan trọng. Cho dù không ít thế lực không muốn hắn nhúng tay vào việc điều phối đại trận trong khu vực bọn họ nắm giữ, nhưng vẫn phải để hắn hiểu được bố trí đại trận. Trước đó hắn cũng từng nghĩ đến việc dựa vào sự hiểu biết này để chủ động xuất kích. Nhưng trong lúc suy nghĩ, lại có nghi ngờ về uy năng thực sự của Quách Thính Hàn và Kim Văn Biệt Sát, không muốn tác chiến trên sân khách. Từ trận chiến hôm nay xem ra, ở nơi chủ nhà mà bản thân đã bố trí nhiều, cũng vài lần bị biến hóa của nó uy hiếp, cũng may chưa đưa ra quyết định tự tin đó. Nếu không cho dù thực sự có thể giải quyết Quách Thính Hàn, Lý Diệp tự mình phải trả giá còn cao hơn, thương vong của bản thân càng khó kiểm soát, đối với việc công lược Vân Thủy Hải vực sau này sẽ có ảnh hưởng lớn. Nhưng thông tin mà phân thân này thu được trong lúc mai phục hiện tại vẫn phát huy tác dụng. Mỗi khu vực phòng tuyến, các trận pháp sư nhìn thấy Lý Diệp sai người đưa tới, hoặc là chi tiết, hoặc là lược giản nhưng đều có tác dụng lớn trong việc phá trận, nội dung cấm trận đâm trúng điểm yếu, trong lòng rung động. Cho dù bọn họ cũng có thời gian rảnh rỗi để thử quan sát sơ hở của đại trận đối phương, nhưng cũng không thể so sánh với Lý Diệp chi tiết như vậy, thậm chí có thể đồng thời sắp xếp ra phương pháp phá giải đại trận tương ứng với từng thế lực. Thủ đoạn như vậy, quả thực khó mà tưởng tượng. Trải qua một trận đại bại trước đó, các nguyên anh tu sĩ thừa cơ đoạt đường mà chạy cũng không thể tiếp tục dừng lại ở đây, mà vô số tu sĩ dưới trướng bọn họ sau khi nhìn thấy những động tĩnh đó, cũng có phán đoán của riêng mình mà lần lượt rút lui. Thậm chí đem theo không ít bảo vật bố trận trong trận, khiến uy năng của không ít đại trận giảm xuống một lần nữa. Khi đại quân Nam Cương dưới sự dẫn dắt của Lý Diệp cùng với một đám nguyên anh khác, xung kích phòng tuyến ngăn cản bọn họ đặt chân lên biển cả bao la, mức độ dễ dàng còn hơn cả những gì bọn họ tưởng tượng. Đến đây, phòng tuyến Vân Thủy Hải vực sụp đổ, các nguyên anh tu sĩ của các thế lực lớn nhỏ chết và bị thương nặng nề, có thể nói là bị tổn thương nguyên khí. Với Bình Dương Sơn, Thiên Hắc Tông, Thất Ma Sơn làm chủ, các thế lực Nam Cương cứ như vậy đặt chân đến Đông Hải, quét sạch Vân Thủy Hải vực. Hết chương, chương 547, tạm thời nghỉ ngơi chương 547, tạm thời nghỉ ngơi Thanh Sơn lão lưu hóa thành hình người, trên đầu đội một đôi sừng lớn. Thần tình vẫn còn hưng phấn tiến đến trước mặt Lý Diệp liền cung kính thi lễ, sau đó từ trong lòng lấy ra một cái túi chứa vật, hai tay nâng lên dâng lên. Có thể thấy, quanh thân hắn khí tức không ngừng chập chờn, toàn thân đầy những vết thương lớn nhỏ không đều, dáng vẻ có chút thê thảm. May mà vết thương tuy không nhẹ, nhưng sinh cơ lại còn khá ổn định, ngược lại khiến hắn thêm vài phần khí thế hung hãn. Phía sau hắn, hai cỗ hình dáng khác nhau của bốn giai khôi lỗi đi theo sát, một cái hạ phẩm một cái trung phẩm, khí tức tỏa ra, trên người ẩn ẩn có thể thấy tử viêm, lại khiến cho tất cả tu sĩ thấy cảnh này đều không khỏi kinh hãi. Không chỉ vì chiến lực mà nó đại diện, cũng là vì dung mạo giống hệt như Nam Cung Tường, Hà Hiểu Khiếu. Hai lão ma nguyên anh từng bị Lý Diệp đích thân chém giết, lại đều bị hắn luyện thành khôi lỗi chết rồi còn phải vì hắn hiệu lực. Thủ đoạn như vậy, cho dù Lý Diệp giải quyết là hai ma tu thủ đoạn tàn độc, vẫn khiến người thấy càng thêm kiêng dè Lý Diệp. Những khôi lỗi này, cộng thêm chiến lực của con yêu như này, ngọn núi Bình Dương này thoạt nhìn chỉ có một mình Lý Diệp chống đỡ, trên thực tế, số lượng chiến lực nguyên anh có thể sử dụng còn không kém hơn bất kỳ tông môn nào của Thiên Thác Tông, Thất Ma Sơn. Thậm chí nếu thực sự tính ra, bọn họ đối với Lý Diệp không có nửa điểm khả năng phản bội, có thể nói là trung thành tuyệt đối. Với loại thực lực này, trong việc chia cắt tài nguyên Vân Thủy Hải vực, Thiên Thác Tông, Thất Ma Sơn sợ rằng sẽ không chiếm được bất kỳ lợi ích gì. Đối kháng với tu sĩ Nguyên Anh kỳ giữa không nhỏ mạo hiểm, ngươi cũng vất vả rồi. Lý Diệp giơ tay lên hư không bắt lấy túi chứa vật vào trong tay, hai con khôi lỗi cũng trong pháp lực của hắn, liền bị hắn thu hồi. Trong suốt quá trình, biểu tình của lão Nưu không có nửa điểm thay đổi, chỉ là vẫn duy trì sự cung kính. Hắn có thể thắng được trận chiến này, hoàn toàn dựa vào thủ đoạn và bố trí mà Lý Diệp ban cho, có gì mà không nỡ chiến lợi phẩm chứ? Huống chi, lão Nưu lại càng hiểu rõ, với tác phong trước đây của Lý Diệp, nhất định sẽ không để hắn mạo hiểm vô ích. Tài nguyên Vân Thủy Hải vực phong phú, chỉ riêng Linh Miết Đảo đã có hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ giữa của Kim Lan Chu, những thế lực khác thậm chí là tán tu tự nhiên cũng còn có loại tồn tại này. Tuy rằng không nhất định đều đến, nhưng bao gồm Quách Thính Hàn, Kim Lan Chu ở bên trong lại có tới 4 vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ giữa. Trong đó Quách Thính Hàn do Lý Diệp đích thân giải quyết, Kim Lan Chu do Thẩm Minh Thành ứng phó, hai người còn lại thì một người do Trang Ngữ Sơn, người mượn ma thủ kiếm nuốt Nguyên Anh phản vệ một phen khôi phục nguyên khí, cùng với Lao Ngưu Thanh Sơn được Lý Diệp ban cho khôi lỗi để ứng phó. Trong đó, tu sĩ mà Kim Lan Chu và Trang Ngữ Sơn ứng phó đã bỏ chạy, ngược lại Lao Ngưu mượn khôi lỗi và đại trận, cùng với sự hỗ trợ của những Nguyên Anh khác, cứng rắn ở trong đó, trước khi Kim Bát Tinh phách hóa hình mà giải quyết được vị tán tu Nguyên Anh kỳ giữa kia. Ban đầu Lý Diệp chỉ cần hắn kéo tu sĩ Nguyên Anh kỳ giữa lại đợi hắn rảnh tay đi xử lý là được, lại không nghĩ tới lại có thể có kinh hỉ như vậy, lúc này thấy Lao Ngưu tự nhiên là mặt mày hớn hở. Cho dù hai cố khôi lỗi tổn thất thảm trọng hắn cũng có thể tạm thời bỏ qua. Vết thương của hai cố khôi lỗi nghiêm trọng hơn so với Lão Nưu. Cái Hà Hiểu Khiếu kia đã nát bươm, sợ rằng căn bản không có bao nhiêu không gian tu sửa. Nam Cung Tường tuy tốt hơn một chút, nhưng cũng có nhiều vết thương liên quan đến bên trong, vốn chỉ dựa vào sự gia trì của tứ ma tử viêm mới miễn cưỡng đạt đến trung phẩm. Hiện giờ tan nát như vậy, cho dù sửa tốt, phẩm giai phần lớn cũng phải có chút hạ xuống. Nhưng dù sao đi nữa, có thể thay thế một tu sĩ Nguyên Anh kỳ giữa có mối đe dọa tiềm ẩn đối với mình, đây đều là đáng giá. Công tử đã chuẩn bị tốt mọi thủ đoạn và bố trí cho ta, nếu Lão Nưu ta không làm được, e rằng sẽ có vẻ quá phế vật. Lão Nưu cười ngây ngô hai tiếng. Lý Diệp cân nhắc vài lần túi trữ vật, vốn dĩ đã giỏi phân tâm nhiều việc lại có thần thức mạnh mẽ, đã trong khoảng thời gian ngắn ngủi này mà kiểm kê một phen. So với Nguyên Anh có thế lực tông môn nuôi dưỡng, tán tu cho dù có động phủ cơ nghiệp của mình, nếu tính về gia sản có thể so với Nguyên Anh tông môn càng thêm sâu dày thì tự nhiên là hiếm có. Vị tán tu này có thể bị lão Ngưu và Khôi Lỗi liên hợp chém giết, đủ để thấy bản thân hắn có pháp lực thần thông, gia sản này tự nhiên không thể nói là quá phong phú. Lý Diệp lấy ra một số ít linh vật, công pháp mà bản thân vẫn còn dùng được hoặc có hứng thú, rồi lại đem túi chứa vật này ném trả lại cho lão Ngưu. Ngươi một phen mạo hiểm không thể xem nhẹ, trong đó những thứ còn lại thì giao cho ngươi. Tiếp theo công lược Vân Thủy Hải vực ngươi cũng cần phải xử lý, trong thời gian đó nếu có thu hoạch tự nhiên cũng không thiếu ngươi, chính là phân phối cho ngươi một hòn đảo tài nguyên làm nơi tu hành cũng không phải là không thể. Nhận lấy túi chứa vật, lão Ngưu theo bản năng kiểm tra một phen. Vốn tưởng rằng những thứ có giá trị có lẽ không còn bao nhiêu, nhưng vừa nhìn lại phát hiện trong đó bảo vật chỉ bị thu đi một vài món, phần còn lại đều ở trong đó, đối với hắn mà nói cũng là một khoản thu hoạch tương đối phong phú, không khỏi vui mừng khôn xiết. Đông cảm thấy mình vì Lý Diệp hiệu lực, một phen gian khổ mạo hiểm hẳn là đáng giá. Nghe được lời này, trên mặt hắn càng thêm vui mừng, lại bái xuống, đa tạ công tử hậu thượng. Ừm, người cứ đi chữa thương trước, nhanh chóng chấn chỉnh lại đội ngũ, vì ta tiếp tục hiệu lực. Lý Diệp gật đầu, lại ném ra một cái bình ngọc giao cho hắn, liền đem lão Ngưu đuổi đi. Lý Minh đối với yêu thú dưới trướng đều hào phóng như vậy, quả thực khiến Trang Mỗ bội phục. Trang Ngữ Sơn và Thẩm Minh Thành hai người lại đến, nhân cơ hội xông phá phòng tuyến được xây dựng của Vân Thủy Hải Vực, bọn họ liền dừng tay, không tiếp tục truy kích nữa. Với sự bao la của Đông Hải, cho dù bọn họ đã có được tình báo, cuối cùng vẫn không đủ hiểu biết về nơi này. Những Nguyên Anh bỏ chạy kia một lòng muốn trốn, chui xuống biển, căn bản không có cách nào tìm thấy tung tích của bọn họ trong vùng biển bên ngông này. Mà một phen chiến đấu trước đó, cho dù có thể phá vỡ thế công của Vân Thủy Hải Vực, cứ thế khởi động mai phục tàn sát, thương vong của tu sĩ một bên của bọn họ cũng không nhỏ. Hiện nay phần lớn đều thần mệnh thể xác, khó có thể tiếp tục truy sát ở Vân Thủy Hải Vực, cần phải tu dưỡng chữa thương một trận mới được. Quan trọng hơn là trận chiến ngày hôm nay Vân Thủy Hải Vực đã tổn thất nặng nề, mặc dù bọn họ vừa mới chiếm được phòng tuyến này, thực sự đặt chân lên Đông Hải, nhưng trên thực tế hiện nay bên trong Vân Thủy Hải Vực các thế lực lớn đều chống rông bên trong, đợi đến khi Lý Diệp bọn họ nghỉ ngơi xong xuôi đi công lược từng cái một, trở ngại phải chịu căn bản là không lớn đến đâu. Điều này tự nhiên là không cần phải đợi. Và hơn nữa, các thế lực của Vân Thủy Hải Vực rút lui cực nhanh, bản thân phòng tuyến này có không ít vật có giá trị, nhanh chóng kiểm kê ra vừa là thành trừ nơi này, cũng là thêm cho các thế lực một chút chiến lợi phẩm. Trong trận chiến này, Lý Diệp, người chiếm được công đầu đóng góp lớn nhất tự nhiên là không thể xem nhẹ, cần phải tổng hợp những gì thu hoạch được thông báo cho hắn. Tương tự như vậy, mặc dù trước trận chiến đã có một thỏa thuận sơ bộ nói rõ về việc phân phối tài nguyên của các thế lực Vân Thủy Hải Vực, nhưng ngày nay không giống ngày xưa, một lần nữa làm mới nhận thức về thần thông thủ đoạn của Lý Diệp, hiện nay thái độ của mọi người lại không khỏi cẩn thận hơn vài phần. Ta tự nhiên là. Lý Diệp khép cười một tiếng đang muốn nói, lại là nụ cười khựng lại, đáy mắt hiện lên một tia hàn quang. Hết chương, chương 548, thật to gan. Chương 548, thật to gan. Hiện giờ sắc mặt hơi đổi, lại lần nữa tiết lộ ra ngoài một chút, lại khiến cho Thẩm Minh Thành, Trăng Ngự Sơn đều có chút lạnh buốt trong lòng, mơ hồ thấy một gốc cây cối khổng lồ thông thẳng lên trời đang duỗi ra dễ cảnh, bao phủ lấy bọn họ trong một nỗi sợ hãi mơ hồ. Nếu không phải biết rõ Lý Diệp dường như không nhằm vào hai người bọn họ, lúc này nói không chừng bọn họ đã sớm bỏ chạy. Lý Minh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ cố gắng kiềm chế sự kinh hãi trong lòng, không khỏi hỏi. Thân tình của Lý Diệp chỉ lộ ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn rất nhanh đã khống chế được, lại là vẻ mặt không chút biểu tình nói, trước đó thừa dịp con Kim Quy kia hành phá vỡ đại trận lúc trốn đi trong đám Nguyên Anh của Đông Hải, có người đang liên hợp tấn công Bình Dương Sơn của ta. Thật to gan. Thẩm Minh Thành giận dữ, lập tức mắng. Trang Ngữ Sơn cũng là sắc mặt trở nên âm trầm, ta chờ còn chưa đi truy sát bọn chúng, để lại cho bọn chúng một đường sống, lại còn có những kẻ không biết sống chết như vậy. Lý Minh, ta chờ lập tức hồi trở lại, nhất định phải lấy đầu của bọn chúng làm huyết tế cho vô số cây cối khổng lồ trước sơn môn của ngươi. Bọn họ có phần đồng tâm hiệp lực. Nguyên Anh của Vân Thủy Hải vực dám làm như vậy, chẳng qua là bởi vì Bình Dương Sơn là thế lực gần nhất mà thôi. Tính toán một chút, lấy việc bọn họ sau khi con Kim Phi Tia bỏ chạy, tụ tập lại nhân thủ tấn công phá vỡ phòng tuyến của Vân Thủy Hải vực tốn thời gian, dường như xác thực đủ để những kẻ có độn pháp ưu tú đạt tới chỗ Bình Dương Sơn. Dù sao bốn nước này nói là khí phách rất lớn, nhưng trên thực tế so với một nước lãnh thổ chân chính của tu tiên giới Nam Cương cũng không khác biệt bao nhiêu. Mà bọn họ có thể đi đánh lén Bình Dương Sơn, nếu cho những tên kia thêm thời gian, sợ là Thiên Thác Tông, Thất Ma Sơn cũng có khả năng trở thành mục tiêu của bọn chúng. Cho dù bọn họ mỗi người đều lưu lại một người trấn thủ tông môn, chống lại ngoại địch, nhưng đám tu sĩ Đông Hải này gần như giống như những kẻ liều chết, nếu thật sự để bọn chúng liên hợp lại, nói không chừng thật sự có thể tạo thành uy hiếp đối với sơn môn của bọn họ. Những kẻ không biết sống chết như vậy, bọn họ tự nhiên phải giết cho hả giận. Trong miệng nói, Trang, Thẩm hai người liền muốn bận khởi độn quang lên đường. Nhưng Lý Diệp lại vươn tay ấn hai người lại, không đội không vàng nói, hai vị không cần đội, lần này Lý Mộ tự có bố trí ứng đối, cố gắng không để bọn chúng chạy thoát bất kỳ một người nào. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Lý Diệp, hai người biểu tình ngược lại. Đối diện nhau, lại là theo bản năng nghĩ đến hai cố khôi lỗi mà Lý Diệp giao cho lão Nưu trước đó. Nam Cung Tưởng và Hà Hiểu Hiếu. Lúc trước Lý Diệp diệt trừ Thức Ma Cốc, không chỉ là lần lượt đánh chết ba vị trưởng lão Nguyên Anh của Thức Ma Cốc, càng là ở chỗ phá vỡ tông môn của nó, liên đối cả Nhục Sơn Ma Quân được mời đến cũng không tha. Ngay cả hai người bọn họ cũng bị luyện thành khôi lỗi. Nhục Sơn Ma Quân kia là tu sĩ luyện thể, sợ là càng không có khả năng buông tha. Lấy cường độ thân thể của hắn, khôi lỗi được luyện ra nhất định có thể đạt đến tứ giai trung phẩm, chiến lược vượt trội. Nếu có loại tồn tại này trấn thủ sơn môn, Lý Diệp dường như xác thực không cần quá mức lo lắng. Không nghĩ tới Lý Diệp kia thần thông thủ đoạn lại xảo trá đến vậy, không chỉ là đấu pháp cường hãn, ngay cả trận đạo cũng sâu không lường được. Ta chờ đều đã chuẩn bị các loại, cũng sẽ là bọn chúng có thể nghĩ cách thử thừa dịp ta chờ tập kích, sao chép chiến thuật của chúng ta tiến hành mai phục, lại không nghĩ tới uy năng sau khi đại trận của bọn chúng khôi phục cũng không có chút suy giảm nào, thậm chí có chỗ biến hóa, càng khó phá vỡ. Ngay cả Quách Thính Hàn loại nhân vật kia cũng bị Lý Diệp đánh chết dưới cục diện này. Nếu không phải là con kim quy do hắn hóa thành, sợ là ngươi và ta cũng phải chôn thân trong đại trận kia rồi. Hai tên tu sĩ nguyên anh khí tức có chút suy yếu, không thiếu thương tích người một câu ta một câu, phát tiết những gì vừa trải qua. Đồng thời, bọn chúng nhìn về phía trước mặt, ở trong một mảnh đất xanh tươi tốt được bao phủ bởi tầng tầng mây xanh, được cây cối xanh biết che chở, ánh mắt liền từng chút một trở nên nguy hiểm. Lý Diệp cũng không nghĩ tới, ngươi và ta trốn ra khỏi trận, sẽ lựa chọn tới sơn môn động phủ của hắn vào thời điểm đầu tiên. Khuôn mặt vương vắn, dáng vẻ chính đạo tông sư, thành cận sư hung hăng nói. Thân tình có chút vặn mẹo, càng nhiều hơn là khoái ý báo thủ. Nếu không phải là Lý Diệp bố trí như vậy, bọn chúng sao có thể đại bại đến mức này, chỉ có thể miễn cưỡng nhặt về một cái mạng. Hiện giờ ngay cả Vân Thủy Hải vực cũng không thể trở lại, chỉ có thể mạo hiểm đến Nam Cương trốn tránh. Vừa vặn tổn thất trước đó khá lớn, liền lấy tích lũy kinh doanh của hắn làm bồi thường đi. Một người khác dáng người khô gầy, có chút âm trầm tăng dương nặng nề gật đầu. Hai người trở tay, liền có một quả tứ giai phá cấm phủ nắm trong tay. Trước đó khi công trận, bởi vì có gần đại trận bị phá, tạo thành đại trận chồng chéo lẫn nhau chịu ảnh hưởng không nhỏ, bọn chúng chỉ dùng pháp môn phá trận mà đường tinh văn truyền thụ liền dễ dàng nảy ra lỗ hổng, đem ngăn cản phá vỡ, công vào bên trong. Mà phá cấm phù này vốn nên dùng để tăng nhanh tiến độ, đánh Nam Cương tu sĩ một trở tay không kịp liền cứ như vậy mà tiết kiệm. Mới nhất tiểu thuyết ở 69 sách 3 phát đầu. Nếu không có bảo vật này trong tay, lấy tình huống bọn chúng đối với trận đạo chỉ có hiểu biết nông cạn, chỉ dựa vào trạng thái hiện tại sợ là còn chưa chắc dám đến công sơn. Nhưng căn bản không đợi bọn chúng sử dụng lá bùa này, liền thấy đại trận trước mặt đột nhiên dị động. Trong nháy mắt, tựa hồ có một gốc cây mọc thẳng tắp, cành lá bao bọc phân thành từng tầng, không ngừng hướng về phía chân trời trèo cao sinh ra hư ảnh. Còn chưa đợi bọn chúng hoàn hồn lại, mây xanh kia liền đột nhiên cuộn cuộn, đột nhiên hướng ra ngoài quét trường, đem bọn chúng cuốn vào trong đó. Sau đó hư không chấn áp hạ xuống, cây cỏ điên cuồng tuôn tới, trong mây xanh trên trời sét đánh ầm ầm. Tất cả những thứ này đều giống hệt đại trận khu vực mà Lý Diệp tự mình phụ trách ở tiền tuyến, nhưng uy năng mà nó thể hiện ra lại không biết so với trận tuyến kia mạnh hơn bao nhiêu. Sao lại có loại đại trận này chứ? Thanh Cần Sư, Tăng Dương trong lòng gào thét, không thể tin được. Trong khoảnh khắc này, hai người bọn họ gần như đều dâng lên cảm giác không thể chống cự, sinh tử không do mình. Nhưng bọn chúng còn có phá cấm phù trong tay, cho dù không thể khiến trận này tạm thời dừng lại, hẳn là cũng có thể phá vỡ lỗ hổng để đào tẩu. Vung tha cho các ngươi một đường sống không biết quý trọng, dám phạm vào sơn môn của ta, đã như vậy các ngươi liền ở lại đi. Ầm. Chỉ thấy hai đoàn thịt mỡ màng vô cùng, lại lóe ra linh quang, cực kỳ kiên nhẫn trong nháy mắt xuất hiện, giống như Thái Sơn áp đỉnh hung hăng đánh xuống. Thanh Cần Sư, Tăng Dương căn bản không kịp sử dụng phá cấm phù, vội vàng tế khởi pháp bảo ngăn cản. Nhưng trên có nhục sơn đánh xuống, dưới có vô cùng cây cỏ hư thực giao hòa tụ tập mà đến. Chỉ bằng pháp lực thần thông còn lại của bọn chúng hiện giờ lấy gì đi ngăn cản? Ầm. Nhục sơn rơi xuống, hai người trong nháy mắt như bị sét đánh, trực tiếp bị đánh rơi khỏi mây, đập vào trong biển cây phía dưới, trực tiếp bị cây cỏ cuồn cuộn nhấn chìm. Trên không trung, mây xanh cuồn cuộn, từng đạo lôi đỉnh thuần xanh liên tiếp đánh xuống. Thân ảnh do thịt mỡ cấu thành, giống như nhục sơn kia công kích cũng chưa từng gián đoạn nửa phần. Chỉ bất quá trong vài nhịp thở ngắn ngủi, Thành Cần Sư, Tăng Dương vốn đã bị thương nặng liền không còn động tĩnh. Một bên khác, ven Vân Thủy Hải vực, Lý Diệp đột nhiên hướng Thẩm Minh Thành, Trang Ngự Sơn cười một tiếng. Kẻ công sơn đã được giải quyết, làm phiền hai vị lo lắng rồi. Nói lại chuyện vừa rồi, Lý Mộ, tự nhiên nên lấy cơ nghiệp của Linh Quý Đảo, không biết hai vị có ý kiến gì không? Hết chương, chương 549, tổng quản tinh quái chương 549, tổng quản tinh quái Lý Diệp nhẹ nhàng hỏi, vẻ mặt tươi cười như đang thương lượng. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, Thẩm Minh Thành và Trang Ngự Sơn căn bản không thèm để ý, lại ăn ý lắc đầu, không có. Ta sao có ý kiến gì? Thẩm Minh Thành tựa hồ thành khẩn bổ sung, Quách Thính Hàn người có thần thông cường đại như vậy đều do Lý huynh ngươi tự mình giải quyết, đổi lại Thẩm Mộ ta ứng phó, chỉ sợ khó mà ngăn cản uy lực của Mai Rùa Kim Văn. Người ra sức lớn như vậy, đi Linh Miết Đảo tự nhiên là danh chính ngôn thuận. Trang Ngữ Sơn gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Thúy Chi, hiện giờ Kim Lan Chu bị Kim Miết Tinh Phách hiển hóa cứu đi, với uy năng của bảo vật này, ta hiện tại cũng không ứng phó nổi, tiến công chỉ sợ là ngược lại gặp nguy hiểm đến tính mạng, tự nhiên là đối với Linh Miết Đảo không có nửa điểm dư thừa. Hiện giờ chúng ta cũng chỉ có Lý Huynh ngươi ra tay lần nữa mới có thể chiếm được Linh Miết Đảo, ngươi không lấy cơ nghiệp của nó cũng không đến lượt ta Trang Ngữ Sơn. Nghe những lời thành khẩn này, Lý Diệp cười hài lòng. Như vậy thì đa tạ hai vị đạo hữu rộng lượng nhường lại, về sau vùng biển Vân Thủy này chúng ta ba nhà cũng nên cùng trị. Trang Ngữ Sơn, Thẩm Minh Thành hơi có vẻ kinh hỉ, trao đổi ánh mắt với nhau, lập tức trịnh trọng nói, nguyện cùng Lý huynh cùng trị vùng biển Vân Thủy này, cùng tiến cùng lùi. Tài nguyên của vùng biển Vân Thủy, bất luận là về độ rộng hay sản lượng, đều phải hơn hẳn lãnh thổ mà bọn họ đang quản lý hiện tại. Cho dù chỉ có thể chia một phần, cũng coi như tăng vọt thêm một phen nội tình tông môn. Mà vùng biển Vân Thủy còn có nhiều gia tộc, tông môn các thế lực khác, bản thân cũng có không ít tích trữ, cho dù không thể giết hết, nhưng từng nhà cướp bóc qua cũng là một khoản thu hoạch tức thời vô cùng kinh lợi, đủ để mang đến cho bọn họ một giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng trong tu hành. Cho dù không đạt đến nguyên anh hậu kỳ, ít nhất đời này cũng có thêm mấy phần cơ hội tiến thêm một bước. Mà mấy vị sư đệ cùng tham chiến, lại nói không chừng có thể nhờ cơ duyên này mà tấn chức Nguyên Anh trung kỳ. Đến lúc đó thực lực tông môn tăng mạnh, bất luận là quay lại Nam Cương mở rộng bản đồ tông môn, hay là ở Đông Hải tìm kiếm phát triển, đều có thể có thêm tự tin. Còn hiện tại chỉ có thể cùng Lý Diệp phối hợp cho tốt, thừa cơ mưu lợi mà phát triển. Nếu thật sự đến lúc có xung đột lợi ích gì, so với việc đánh sống đánh chết với Lý Diệp, bọn họ thà rằng giải quyết Tiên Thất Tông, Thất Ma Sơn trước. Trang Ngữ Sơn, Thẩm Minh Thành trên mặt tươi cười chân thật, trong lòng thầm nghĩ. Trước đó, tuy bọn họ mỗi người có đối thủ cần giải quyết, chưa tận mắt chứng kiến quá trình Lý Diệp và Quách Tĩnh Hàn đấu pháp, nhưng có một vài chi tiết truyền ra từ miệng Tô Lạc Nhiên, Trình Chiết, những người phối hợp với hắn. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng việc có thể trong thời gian ngắn nâng cao tu vi lên Nguyên Anh hậu kỳ, đã là vô địch. Lại thấy được sự khủng bố của Kim Miết Tinh Phách. Ngay cả Quách Tĩnh Hàn sở hữu bảo vật trọng yếu như vậy cũng bị Lý Diệp giết chết, không thể tưởng tượng được thần thông của hắn rốt cuộc có giới hạn ở đâu. Nếu chỉ vì chút lợi ích mà xung đột với người này, bọn họ còn chưa đến mức hồ đồ đến vậy. Hơn nữa, từ khi kết giao với Lý Diệp đến nay, người này thủ đoạn tuy có chút lợi hại, nhưng cuối cùng làm việc vẫn chưa được lui, chỉ cần có chừng mực, người này e rằng chưa chắc sẽ xuống tay tàn độc với những thế lực chịu phối hợp với hắn. Thậm chí trong tương lai có mưu đồ khác, còn có thể chia được chút lợi ích. Nhưng xét về sự khác biệt giữa chính bà ma, họ Thẩm này, họ Trang này chưa chắc sẽ có phong cách hành sự như vậy, nói không chừng lúc nào đó sẽ bị hắn hãm hại chết. Vừa công phá phòng tuyến vùng biển Vân Thủy, còn chưa thực sự bắt đầu công lược vùng biển rộng lớn này, trong lòng hai người đã bắt đầu có thêm nhiều ý nghĩ. Nếu không có nhân vật như Lý Diệp ở trong liên minh, còn có thể trấn áp ổn định, nói không chừng bọn họ không bao lâu nữa sẽ xung đột lẫn nhau trong việc phân chia vùng biển Vân Thủy. Nhưng hiện tại hai người cũng chỉ nghĩ trong lòng, nếu muốn ra tay, có lẽ cũng là dùng thế lực tông môn để ức hiếp những tán tu thiếu bối cảnh, thần thông không đủ, cũng có thể duy trì sự hài hòa. Lý Diệp không có ý định tiếp tục nói nhảm với hai người bọn họ, mọi việc đã có người giúp hắn xử lý. Nói vài câu xã giao, xác nhận việc phân chia đại khái, hắn liền lấy cơ quay về điều chỉnh, rồi cáo từ rời đi. Nhìn Lý Diệp điều khiển phi chu, phóng đi xa. Trang Ngữ Sơn, Thẩm Minh Thành trước đó mấy phen đấu pháp lực chân nguyên tiêu hao không ít, cũng không có ý định nói chuyện tiếp. Chỉ là trước khi rời đi, ánh mắt của hai người lướt qua bóng dáng người thống lĩnh nhiều việc ở Bình Dương Sơn, lại hơi thay đổi. Đó là một thiếu nữ có vẻ ngoài xinh xắn, mang một vẻ tươi mát khác thường, lại có vài phần mị hoặc, chỉ mặc một bộ váy áo đơn giản, không son phấn, lại khiến những người nhìn thấy nàng, bất luận là nam tu hay nữ tu đều lộ ra vài phần mê say. Chỉ có tu sĩ Nguyên Anh, hoặc một vài người có thần thức mạnh hơn đồng cấp, mới có thể giữ được tỉnh táo. Nhưng nếu chỉ vì thủ đoạn mị hoặc trời sinh này, với thân phận Nguyên Anh của bọn họ cũng không đến mức quan tâm như vậy. Điều thực sự khiến họ nhận thấy có điều không ổn, là thiếu nữ này không phải là nhân tộc, mà là tinh quái do cây cỏ thành tinh. Lý Diệp lại ngầm nuôi dưỡng những tồn tại như vậy, nghe nói linh điển trong núi của hắn đều do hắn tự mình gieo trồng, rất có thành tựu về thuật linh thực, không biết ngoài tinh quái cây cỏ này ra, hắn còn giấu những thứ khác hay không. Nếu có thêm một vài con nữa, tiểu thuyết mới nhất tại 69/3. Cho dù không thể so sánh với các kim đan tu sĩ của hai tông môn của họ, thì việc thiếu kim đan tu sĩ để sai khiến dưới trướng cũng được bù đắp. Người này rốt cuộc còn giấu bao nhiêu thứ chưa từng lộ ra? Đám cố nhân dưới trướng không theo kịp tiến độ tu hành của ta, trong sự bào mòn của thời gian cuối cùng cũng phải về với cát bụi, còn những người như Thanh La, bọn họ là cây cỏ thành tinh, đã vượt qua cửa ải khó khăn nhất là điểm hóa linh tính, tu hành có thành tựu, thọ nguyên xa so với tu sĩ. Ngồi trên phi chu, Lý Diệp suy nghĩ về việc lấp đầy các chức vụ quan trọng ở Bình Dương Sơn bằng một đám tinh quái cây cỏ đã bắt đầu trưởng thành sau khi được thanh linh điểm hóa trong núi. Mặc dù không đến cấp 4, chưa trải qua kiếp lột xác, bọn chúng cũng không thể luyện hóa bản thể triệt để hóa hình, từ đó tự do hành động. Nhưng ở trong Bình Dương Sơn lại không có trở ngại gì, ngày thường thay mặt chủ trì các việc coi như rất thích hợp. Bọn chúng đã sinh ra liền liên kết với thần hồn của Lý Diệp, cũng không có lo lắng về việc các tu sĩ giới trướng có thể có hành vi phản bội vì lý do riêng nào đó. Trước đây không lâu, sau khi La Bạch Phi qua đời, Lý Diệp đã cho Ôn Trừ tạm đảm nhiệm, do Thanh La phụ tá. Nếu hắn cũng vì tuổi già mà không thể chống đỡ, đến lúc đó có thể do Thanh La tiếp quản, tiếp nhận chức tổng quản. Mà từ khi Lý Diệp lĩnh ngộ sự thay đổi của khô héo và sinh tử có thành tựu, bản thân càng là thể chất lột xác thành thanh huyền pháp thể, có khả năng điều khiển cây cỏ, nhiều lĩnh ngộ về một hành trước đây được thống nhất, đã có cơ sở để thực hiện. Việc này có thể dùng tinh huyết của hắn làm phong ấn, dùng sức sống của cây cỏ làm bổ sung, tạm thời kết hợp bản thể và tinh phách của chúng, từ đó có được sự tiện lợi trong hành động, cũng coi như linh hoạt hơn nhiều. Như việc phái Thanh La ngày hôm nay, coi như là một thử nghiệm. Chỉ có điều như vậy, thời gian càng dài, phong cách trong núi của ta sợ là phải có chút không đúng rồi. Lý Diệp cười khổ lắc đầu. Đến cảnh giới như hiện giờ, đã đủ để bảo vệ những chuyện nhỏ nhặt này, không sợ những lời bàn tán và dòm ngó như vậy. Cứ thoải mái mà làm thôi. Hết chương, chương 550, theo dõi trở về đảo chương 550, theo dõi trở về đảo động phủ cùng các loại bố trí, không còn lại bao nhiêu vật hoàn chỉnh, dù sao đến lúc chiến sự lại phân tán đại trận lực lượng đi bảo vệ những việc không quan trọng này, thì có vẻ quá lãng phí. Cho nên rất nhiều tu sĩ nếu muốn bế quan điều tức, hiện tại cũng thật sự là thiếu chỗ, chỉ có thể trở về sân môn. Mà khi Lý Diệp trở về Bình Dương Sơn chuẩn bị làm chút điều chỉnh, trước đó ẩn nấp ở Linh Miết Đảo, vào thời khắc then chốt ra tay phản kích, vì hắn một lần đem liên minh Vân Thủy Hải vực mai phục thành công, phân thân của Khôi Lỗi tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Trong trận chiến kia, phân thân Khôi Lỗi đạt được mục đích, vì bản thể thành công đâm lén Quách Tĩnh Hàn, liền lập tức trốn tránh mà không tham gia bất kỳ đấu tranh nào nữa. Trong đó là do bản thân hắn chiến lược so với Lý Diệp bản thể cùng Quách Tĩnh Hàn thật sự kém không ít, tham chiến cũng không có bao nhiêu tác dụng. Điểm thứ hai cũng là hắn ẩn nấp ở một bên, nếu Quách Tĩnh Hàn kia thật có lá bài tẩy nào có thể trong tình huống Lý Diệp bố trí ra ưu thế như vậy, vẫn có thể đánh hắn trở tay không kịp, khiến hắn mất đi năng lực chiến đấu, phân thân khôi lỗi cũng có thể kịp thời hiện thân mang hắn rời đi. Những phương diện khác không dễ nói, ít nhất về phương diện trốn chạy này, cho dù Lý Diệp nghiên cứu quả thực của không giới thụ mà kết quả linh văn có thành tựu, có thể vẽ ra không ít hư không phù lục, cũng vẫn kém khôi lỗi bản mệnh một chút. Đây là thần diệu mà khung xương không giới một mang đến, trước khi tu vi của Lý Diệp tiến thêm một bước nữa, chỉ sợ là khó mà vượt qua. Mà đặc tính này của hắn, không chỉ riêng trốn chạy rất mạnh, trong việc theo dõi cũng có sở trường riêng. Trong lúc Kim Miết Tinh phát hiện thế, đem Kim Lan Trù, Tạ Âm Lôi hai người cuốn đi, thì phân thân khôi lỗi đã bị Lý Diệp phái đi theo. Lý Diệp bản thân trong lúc cùng Quách Tĩnh Hàn một trận chiến sau, tiêu hao rất lớn, thật sự cần phải hảo hảo khôi phục, nhưng từ đầu đến cuối đều là ở bên cạnh quan chiến, cũng không có tiêu hao gì, bản mệnh khôi lỗi đuổi theo thì lại không có vấn đề. Cho dù chúng một kích dưới sự đội vàng của Quách Tĩnh Hàn, đem hắn bước lui, nhưng cũng có bức tranh hải triều hóa thành y bảo hộ thân, cũng không chịu bất kỳ tổn hại nào. Trong lúc trước đối phó với địa mạch biến động gây ra sóng thần, cùng với việc sau đó bố trí trận tuyến, Lý Diệp mượn tiện lợi của chủ trì đại trận mà không ít điều động linh khí lần nữa vì bảo bối này tích lũy sóng chiều, hiện tại uy năng có được so với lúc vừa mới được tay hoàn toàn không thể so sánh. Dựa vào chất lượng của bản thân làm phòng hộ, cũng chỉ là lãng phí mà thôi, cũng không có áp lực gì. Kim Văn Miết Giáp bảo vật này uy lực sâu không lường được, mấy lần biến hóa giữa cho Quách Tĩnh Hàn mang đến chiến lược tăng lên, cho dù Lý Diệp đã làm đủ chuẩn bị cũng suýt chút nữa bị Kim Miết Tinh Phách kia hô chết. Hắn tự nhiên không thể cứ như vậy mà thả Kim Lan Chu sư huynh đệ hai người mang theo bảo vật này chạy thoát. Cho dù với năng lực của phân thân khôi lỗi e rằng khó có thể làm gì Kim Lan Chu, nhưng ít nhất cũng phải xác định cuối cùng hắn đi đâu. Bất quá Kim Miết Tinh Phách kia rốt cuộc không phải tầm thường. Cho dù khôi lỗi bản mệnh có hư không thần thông, lần đầu tiên liền đuổi sát mà đi, vậy mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng bám theo phía sau không bị hắn vứt bỏ. Nhưng nhìn Kim Miết hóa thành lưu quang thu nhỏ chỉ còn 2-3 người mà trốn, trên mặt Lý Diệp lại hiện lên ý cười. Ta còn sợ bảo bối này mang các ngươi đi nơi có liên hệ sâu sắc đặc biệt với nó, vậy thì chưa chắc có thể làm gì. Nhưng vậy mà lại trực tiếp về hang ổ, vậy ta tùy tiện bố trí trước đó thì cũng có thể khởi động. Theo tầm mắt của Lý Diệp nhìn lại, chỉ thấy phía trước không xa có thể mơ hồ nhìn thấy hải đảo, đường biển của nó giống như một con linh quy khổng lồ, trên lưng rùa hơi nô lên, cấu thành những ngọn núi nhấp nô. Hình dáng này gần như trùng khớp hoàn toàn với hư hình linh quy mà đại trận của hắn hiển hóa, xung quanh gió êm sóng lặng, tựa hồ thật sự có một con cự quy đang ngủ say ở đây. Nơi này không phải Linh Miết đảo thì là nơi nào? Mà lúc này chiến sự ở chỗ hai vực tiếp giáp đa phần đã bị những tu sĩ liên quân tháo chạy chuyển về, Linh Miết trấn hải đại trận đã được khởi động toàn lực, đem đảo thủ đến nghiêm mật vô cùng, không hề có bất kỳ tiếp xúc nào với bên ngoài. Nhưng theo Kim Miết đến, cũng không đợi tu sĩ trong đại trận có bất kỳ phản ứng gì, chỉ cần đến gần cấm chế đại trận thì tự động mở ra một lối nhỏ thả hắn vào. Thấy cảnh này, Lý Diệp đối với đạo thống của Linh Miết đảo này càng thêm hứng thú. Xem ra đạo thống trên dưới của đạo này có khả năng đều bắt nguồn từ Kim Văn Miết Giáp kia, thậm chí là chủ nhân của Kim Văn Miết Giáp, con tự quy cổ xưa cấp 5 kia. Hắn lẩm bẩm một câu. Nếu như vậy, hắn cũng có thể đoán được vì sao Kim Văn Miết Giáp bảo vật này ở trong tay Quách Tĩnh Hàn và Kim Lan Chu lại có sự khác biệt lớn như vậy. Bất quá chuyện này chỉ cần có thể đánh bại một đám tu sĩ trên Linh Miết đảo, ngày sau tự nhiên có thể từ từ nghiên cứu, cũng không cần phải đợi. Mà hắn bây giờ phải làm là vì bản thể tranh thủ một chút thời gian khôi phục rồi tới xử lý, miễn cho đám người này chạy mất. Ý niệm trong đầu Lý Diệp xoay chuyển, duy trì hư hóa hướng đảo gần. Sư Minh, Sư Minh. Kim Lan Chu trong lúc thần trí mơ hồ bị âm thanh quen thuộc đánh thức, hắn đầu tiên là giật mình, nhưng theo lúc mở mắt ra thần thức cũng theo đó dò ra, nhìn rõ Thạch Tử Tấn trước mặt cũng chỗ mình ở, lúc này trong lòng mới hơi thả lỏng một hơi. Nhưng sự nhẹ nhõm này không duy trì quá lâu. Theo lúc hắn nhìn thấy Tạ Âm Lôi bên cạnh bị thương không nhẹ, lập tức đồng tử co rút lại, lập tức những hình ảnh trước đây trong trận chiến ào ào hiện lên, khiến hắn lộ vẻ bi thương và phẫn hận. Sư đệ, ta đợi đã bị đám Nam Cương tặc tử mai phục. Đường Tinh Văn tên tiểu nhân đê tiện kia cũng phản bội ta đợi. Hắn đỡ hai cánh tay Thạch Tử Tấn, ngựa khí bi thương, đảo chủ sư huynh bị Lý Diệp kia trọng thương, hiến tế bản thân kích phát Kim Miết Tinh Phách, vừa rồi trong loạn chiến đem ta và Tạ sư đệ đưa về. A, tặc tử dám sao? Trên mặt Thạch Tử Tấn lo lắng lập tức hiện lên vẻ giận dữ. Hắn tuy có được một ít tin tức truyền về từ tiền tuyến, nhưng chỉ biết thất bại, không biết chi tiết trong đó. Trận đại bại này vậy mà là do Đường Tinh Văn gây ra, thậm chí còn hại chết đảo chủ sư huynh, sự lo lắng chờ đợi trước đây lúc này cũng toàn bộ hóa thành nộ khí cuồn cuộn. Một bên khác, lão đầu Trạm Tiêu đang thúc giục đại trận phát huy đến mức nghiêm ngặt nhất thì đang giúp chữa trị cho Tạ Âm Lôi. Nghe vậy trong lòng lại nghĩ đến việc mình từ sau khi Đường Tinh Văn đến trên đảo thì đãi ngộ thay đổi, liền không khỏi âm thầm vui mừng và khoái chí. Để ngươi đợi nghe theo Đường Tinh Văn kia, không ngờ tên này lại là nội gián mà đến, chịu tổn thất này đi. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ xuất hiện trong chốc lát, ngay sau đó liền trở nên hoảng loạn. Trước đó không biết tình huống chiến đấu cụ thể, nghĩ đến cho dù thất bại thì với thần thông của đảo chủ cũng có thể an toàn trở về mới đúng, nhưng hắn lại chết ngay tại chỗ, không có nhân vật này che chở, bọn họ làm sao mà tranh đấu với đám hổ lang ở Nam Cương kia. Nghĩ đến đây, lão đầu này liền không khỏi sinh ra xúc động muốn lập tức thu dọn hành lý, hướng vùng biển lân cận mà chạy trốn. Nếu không chậm trễ thêm một chút, chỉ sợ sẽ không kịp. Cũng chính là lúc này, chỉ nghe Kim Lan Chu nghiến răng nói, sư đệ, nhanh chóng ra lệnh cho đệ tử trên đảo thu dọn hành lý, ta đợi nhanh chóng rút lui khỏi Vân Thủy Hải vực. Chương 551, cài trận chương 551, cài trận hạ. Nghe lời này, Thạch Tử Ngang cùng Trạm Tiêu đồng thời nghi hoặc lên tiếng, vẻ mặt có chút không thể kiềm chế. Chỉ là người trước nghi hoặc nhiều hơn, còn người sau lại mang theo vài phần kinh ngạc cùng sợ hãi khi ý nghĩ trong lòng bị bật trần. Trạm Tiêu chuẩn bị rời đi là vì muốn thoát khỏi Linh Huyết Đảo, tránh bị liên lụy, lại bị tu sĩ Nam Cương tìm đến diệt cỏ tận gốc. Nếu cùng bọn họ rời đi, một mục tiêu lớn như vậy, chẳng phải là trái ngược với ý nghĩ của hắn sao? Thạch Tử ngang liếc nhìn hắn, lại mang vẻ mặt không hiểu hỏi Kim Lan Chu, vì sao? Với nhiều nguyên anh như Linh Huyết Đảo của ta, cứ cố thủ không ra, có trạm trận sư ở đây, phối hợp với đại trận như vậy, đủ để phòng thủ vững như bàn thạch, chẳng lẽ còn sợ bọn chúng phá vỡ hộ đảo đại trận của chúng ta sao? Huống chi chỉ cần từ bỏ nhiều tài nguyên trên đảo, để tu sĩ Nam Cương kiếm chút lợi lộc, bọn chúng làm sao có thể tập hợp nhân thủ để uy hiếp chúng ta? Chỉ một mình Lý Diệp hắn có thể làm gì chúng ta? Trong mắt hắn, liên minh xâm nhập vào hải vực của bọn họ hiện tại chẳng qua chỉ là một bãi cát rời rạc bị lợi ích thúc đẩy mà thôi. Chỉ cần đợi bọn chúng nếm đủ ngọt ngào, làm sao có thể còn nguyện ý mạo hiểm đối đầu với thế lực lớn mạnh này, nơi có ba nguyên anh sơ kỳ, một nguyên anh trung kỳ tọa trấn. Tình huống này không liên quan đến thủ đoạn quen thuộc của một vực nào, mà chỉ là sự cân nhắc lợi hại của tu sĩ. Cho dù có thù sâu, theo lời Kim Lan Chu nói cũng chỉ liên quan đến một mình Lý Diệp của Bình Dương Sơn mà thôi. Trong đại chiến này các tu sĩ khác không trực tiếp đứng tay, tìm thù cũng không tìm đến đầu bọn họ. Đợi cướp xong các tài nguyên trên đảo, bọn chúng còn lấy gì để tiếp tục bị Lý Diệp sai khiến? Một mực hung hăng ép buộc, đến lúc đó lại dính máu, thậm chí bị cuốn đi vài người, chỉ sợ không tốt. Đến lúc đó nhiều nhất chỉ có một nhà Lý Diệp của Bình Dương Sơn, trong núi ngoài hắn chỉ có một yêu vương tứ giai sơ kỳ. So sánh như vậy cho dù Linh Miết Đảo hiện tại có ra sao cũng không phải là đối thủ của hắn, muốn giữ vững cơ nghiệp đạo thống của mình cũng không làm được sao. Thạch Tử Ngang thực sự không nghĩ ra, Kim Lan Chu vì sao vừa tỉnh lại liền cao giọng rút lui. Nhưng nghe câu hỏi của hắn, Kim Lan Chu cùng Tạ Hâm Lôi đều lộ ra vẻ mặt khổ sở, không khỏi nhớ lại lời nói và thần hồn lưu ảnh ngắn gọn mà Quách Thính Hàn để lại trong tính phách Kim Bích. Kim Lan Chu biểu tình trầm trọng, chuyện này là sư huynh của đảo chủ phân phó, trong thông tin mà hắn để lại, thần thông thủ đoạn của Lý Diệp thể hiện ra vượt xa chúng ta tưởng tượng, có thực lực chiến đấu tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ. Mà bản thân hắn càng là đại sư về trận đạo, lại có tên phản đồ Đường Tinh Văn đầu hàng, người sau đã sớm tiếp xúc với đại trận của đảo này, hai người bọn họ liên thủ, chúng ta e rằng. Hắn không nói hết lời, mà trước tiên nhìn về phía Trạm Tiêu. Mà theo động tác của hắn, Thạch Tử Ngang, Tạ Âm Lôi hai người cũng rất mong đợi nhìn về phía Trạm Tiêu. Mặc dù trước đây người này thể hiện gần như bị Đường Tinh Văn nghiền ép, huống chi là Đường Tinh Văn cùng Lý Diệp liên thủ. Nhưng nếu nói đến, hai người bọn họ thực sự có chỗ so sánh vẫn là về thủ đoạn phá trận, có lẽ Trạm Tiêu giỏi về phòng thủ hơn thì sao? Bị ba người Linh Miết Đảo nhìn như vậy, lão già Trạm Tiêu suýt nữa giật đứt mấy cọng râu của mình, trong lòng khổ sở. Hắn tuy đối với Đường Tinh Văn đã cướp mất cơ duyên của mình có không ít hận ý, nhưng từ sau khi từ di tích của Hàn Đảo Chân Quân trở về, hắn chỉ nghe Kim Lan Chu mô tả vài câu đã biết trận đạo của mình e rằng thực sự kém hơn đối phương. Sau này khi mạch đất biến động gây ra sóng thần, hắn chỉ liếc mắt một cái, cũng nhìn ra vài chỗ không đúng, bản thân quả thực không bằng đối phương. Đặc biệt là Đường Tinh Văn được thừa kế trận đạo của Hàn Đảo Chân Quân, Kim Lan Chu rõ ràng sao chép một bản nhưng không giao cho mình, khiến Trạm Tiêu lại mất đi cơ hội nâng cao trận đạo. Ngay cả Linh Miết Đảo này hắn cũng hận. Có đủ loại điều kiện như vậy ở phía trước, hắn mới có thể đưa ra quyết định bỏ chạy một cách dứt khoát như vậy. Nhưng ba người trước mắt lại chuẩn bị giao phó hy vọng giữ vững Linh Miết Đảo cho hắn, Trạm Tiêu lập tức muốn cự tuyệt. Bọn này là lũ đầu đất không hiểu trận đạo, lại ngây thơ cho rằng hắn có thể ở trước mặt hai vị đại sư trận đạo thủ vững Linh Miết Đảo này, muốn chết cũng đừng kéo hắn xuống nước. Nhưng lời đến bên miệng, hắn lại nảy ra một ý nghĩ, lập tức lộ ra vẻ do dự, nếu chỉ cố thủ không ra, lão phu có lẽ có chút cơ hội, nhưng cùng hai vị đồng đạo tranh đấu thực sự quá khó khăn, càng không cần phải nói Đường Tinh Văn tên phản đồ kia còn có sự kế thừa của Hàn Đảo Chân Quân, một đại gia trận đạo trong tay, chỉ bằng vào tạo nghệ của lão phu e rằng là chẳng phải là tạo nghệ trận đạo sao? Thạch Tử Ngang hai mắt sáng lên liền nhìn về phía Kim Lan Chu, lúc trước sư huynh ngươi không phải cũng sao chép trận đạo chân truyền của Hàn Đảo Chân Quân sao? Chuyện này chính là cơ hội tốt để tặng cho Trạm Minh A. Nghe thấy yêu cầu của mình được nêu ra, Trạm Tiêu vẫn còn do dự, cho dù hiện tại có được vật này, e rằng cũng quá vội vàng. Sư huynh, Tạ Âm Lôi cũng nhìn về phía Kim Lan Chu. Áp lực lại quay về trên người mình, Kim Lan Chu chỉ cảm thấy rất mệt mỏi. Quách Thính Hàn đã cho hắn thấy sự đáng sợ của Lý Diệp, càng trực tiếp đưa ra mệnh lệnh cuối cùng, lý trí nói với hắn tiếp tục ở lại không phải là chuyện tốt gì, nên nghe theo lời sư huynh nói, lập tức rời đi. Nhưng nếu có thể, ai lại nguyện ý vứt bỏ cơ nghiệp tông môn, cả tông chạy trốn chứ? Hắn hỏi Trạm Tiêu, Trạm Minh có mấy phần nắm chắc có thể giữ vững? Giữ vững? Ai muốn cùng ngươi ở đây cho chết? Đợi ta lấy được trận đạo truyền thừa lập tức liền đi, các ngươi cứ tự mình giữ đi. Trạm Tiêu trong lòng cười lạnh, lại làm ra vẻ trầm tư, nếu có trận đạo truyền thừa của Hàn Đảo Chân Quân làm tham chiếu, ta có thể thử cải trận, như vậy biến hóa càng nhiều, hẳn là có mấy phần cơ hội ngăn cản kẻ đến phạm. Có câu trả lời này, ta, Thạch hai người đều vui mừng. Kim Lan Chu sau khi do dự một lúc, đang muốn nói. Ầm, một tiếng gầm nhẹ trầm muộn vang vọng, trong nháy mắt linh khí cuồn cuộn, giấy lên từng đợt bạo loạn, toàn bộ các loại cấm chế trên đảo đều bị ảnh hưởng, nhao nhao hiện ra dấu vết, xuất hiện sai sót. Bốn người có mặt sắc mặt biến đổi, trong nháy mắt hóa thành các loại độn quang xông ra khỏi phòng. Chỉ thấy đại trận hiện ra bao trùm toàn bộ Linh Miết Đảo, cự quy gầm thét, từng đạo trận khí nhanh chóng đánh vào các nơi trên thân thể nó, trực tiếp cài vào trong đại trận đang vận hành ổn định. Tuy chưa phá được đại trận này, nhưng lại giống như xiềng xích nặng nề rơi trên người cự quy, đánh lên trói buộc, áp chế nó. Không tốt. Trạm Tiêu liếc mắt đã nhìn ra không đúng, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, trong tay trận kỳ hiện ra, điều động đại trận ứng phó. Nhưng không ngờ, cái kìm chế đánh vào trong đại trận lại đều rơi vào những chỗ mấu chốt, trực tiếp áp chế quyền hạn này. Hắn cho dù muốn ra tay điều chỉnh hoặc phản kích, gần như đều không kịp. Trong nháy mắt, toàn bộ đại trận phân hóa, hư ảnh cự quy trùng trùng thu nhỏ lại. bên ngoài nó, một đạo do vô số sóng biển ngưng tụ, hóa thành xiềng xích giáp chế nó, từ ngoài vào trong lại hóa thành một tầng phong tỏa, đại trận nhanh chóng thành hình. Chương 552, đầu hàng. Chương 552, đầu hàng. Hắn làm sao có thể làm được đến mức này? Chiêm Tiêu nhìn trong thời gian cực ngắn này, đại trận phân hóa hai lớp trong ngoài, đem chính mình chờ người triệt để phong tỏa biến hóa trên đảo. Trong miệng lẩm bẩm, trên mặt lại là trong không thể tin nổi mà ẩn ẩn có chút ý điên cuồng. Việc tùy tâm sở dục sửa đổi đại trận như vậy, cho dù là đã có sự bố trí trước, muốn trong thời gian ngắn như vậy mà làm ra biến hóa lớn như thế, cũng là chuyện Chiêm Tiêu không dám nghĩ đến. Có lẽ chỉ có người chân chính đem trận đạo nâng lên đến trình độ 4 bậc thượng đẳng gần như 5 bậc đại sư, mới có khả năng làm được tráng cử này. Chiêm Minh, Chiêm Minh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao linh miết trấn hải đại trận lại sinh ra biến hóa như thế? Chẳng lẽ là có người ra tay công trận? Kim Lạn Chu vươn tay muốn bắt lấy Chiêm Tiêu, lão già này lại là né cũng không né. Hắn nhìn về phía Kim Lạn Chu, trong mắt hiện lên vẻ hận ý, đều là lỗi của ngươi. Nếu không phải ngươi một mực tin tưởng Đường Tinh Văn tên tặc tử kia, không chịu đem Hàn Đảo chân quân truyền thừa giao phó cho ta, ta lại làm sao rơi vào hoàn cảnh như thế này? Không có linh miết trấn hải đại trận nữa rồi. Trận này đã trở thành lồng giam của chúng ta, bị người khác dùng phương pháp khảm trận phong tỏa ở bên trong, đem chúng ta giam cầm ở đây. Ngay lúc hắn nói chuyện, lớp lớp hải triều biến hóa, liền cứ thế hạ xuống, chỉ thấy bằng không gian thảo một sinh trưởng, thanh vân tràn ngập, lại một trọng đại trận lấy làn sóng cuồn cuộn làm cơ sở đột nhiên thành hình. Không thể đếm hết các loại thảo một hấp thu thủy linh khí nhanh chóng lan tràn, ở trên sóng lại hóa thành một tầng dày đặc giống như rễ cây quấn quanh phong tỏa, đem cự quy do đại trận hóa hình ra áp chế càng hơn. Theo trận thế này thành hình, chính là do thủy đến mục, tổng cộng hai trọng đại trận khảm hợp ở bên ngoài. Đặc biệt là lấy thủy sinh mục, trùng trùng khảm hợp phía dưới, phong tỏa mà đại trận ngoài cùng thành hình có thể nói là đối với linh miết đảo lập trận căn cơ đều triệt để áp chế, đem linh khí của nó cướp đoạt quá nửa. Linh khí vốn dồi dào mà tinh thuần trên đảo, cũng là vào giờ khắc này bị đại trận cắt lấy rút đi, ánh sáng linh khí trong không khí nhanh chóng ảm đạm, nồng độ linh khí theo đó mà hạ xuống. Một đám tu sĩ trên linh miết đảo hoảng sợ không thôi, nhưng trước lúc này trên đảo đã sớm đem đại trận phong tỏa, không cho phép bất kỳ người nào ra vào. Trong số bọn họ không ít người hướng về phía cạnh đại trận cấp tốc mà đi, thử dùng lệnh bài đệ tử mở ra trận cấm, lại không nhận được chút phản hồi nào. Càng ngày càng nhiều tu sĩ từ trong các động phủ và trong nhiều cơ sở trên đảo chạy ra, cứ thế gia nhập vào trong cuộc hỗn loạn này. Mà ở trên lưng rùa chỉ có Nguyên Anh trưởng lão mới có thể đi đến nơi trọng yếu. Kim Lạn Chu sắc mặt tâm trầm, ngẩng đầu nhìn lớp lớp sóng biển và gốc rễ thô tráng trên đỉnh đầu, ngay cả bầu trời đều gần như bị bọn chúng hoàn toàn che khuất, trừ phi trong thanh vân quần quần ẩn ẩn có thể thấy điểm điểm ánh sao xanh biếc, liền không còn ánh sáng nào khác chiếu xuống. Cự quy hóa hình mà đại trận vẫn luôn được hắn coi là chỗ dựa bảo vệ, giờ khắc này cũng là thân hình thu nhỏ, cực kỳ hư ảo, hoàn toàn bị sóng chiều và rễ cây xuyên vào trong cơ thể, lực lượng bị suy giảm đến cực hạn, lại nhìn không ra nửa điểm cường thịnh ban đầu. Việc này chỉ là ý tưởng, nó chân chính biểu lộ chính là đại trận trên hòn đảo này đã bị tước đoạt đại bộ phận quyền khống chế, tuy chưa bị phá vỡ, nhưng cũng cơ bản không thể lợi dụng trận này để làm việc khác. Thậm chí giống như Chiêm Tiêu đã nói, linh miết trấn hải đại trận vốn là bảo hộ, hiện giờ đã trở thành một tầng lồng giam nhốt bọn họ. Vốn dĩ cho dù là đạo tâm chịu phải đả kích chưa từng có, Chiêm Tiêu vẫn còn đang thử vì mình tranh thủ một tia sinh cơ, nhưng theo trận thế thảo mục thành hình, trong lòng hắn liền tựa hồ truyền ra âm thanh vỡ vụn vô hình, trực tiếp khiến hắn không để ý hình tượng mà ngồi phịch xuống đất. Tam trọng cảm trận, trong nháy mắt đoạt lấy cấm chế trận này, trong ngoài hợp tác, thủy mục tương sinh. Chiêm Tiêu lẩm bẩm, thủ đoạn này có thể so với lúc đầu động phủ Hàn Đảo chân quân đã bố trí. Thấy hắn bộ dáng này, Kim Lạn Chu vốn bị Chiêm Tiêu mắng nhiếc, còn có chút tức giận, âm trầm một mặt, lại không có ý định truy cứu nữa. Mà sau khi thấy trọng trọng đại trận hàng hợp, biến hóa phối hợp lẫn nhau, căn bản không cần phải nói thêm gì nữa. Giờ khắc này bốn vị nguyên anh trên đảo đều nghĩ đến truyền thừa trận đạo của Hàn Đảo chân quân. Biết chuyện này phần lớn là do Đường Tinh Văn đã phản bội bọn họ làm ra. Hối hận tràn lên mặt Kim Lạn Chu, sắc mặt không ngừng biến hóa, cũng không biết là vì lúc trước chiêu mộ Đường Tinh Văn đem truyền thừa trận đạo giao cho hắn mà hối hận, hay là vì vừa rồi tỉnh lại không có lập tức mang một đám sư đệ rời đi mà hối hận. Hắn giơ tay lên, Mai Kim Văn Miết hiện ra trong lòng bàn tay hắn, nhưng cảm giác vẫn luôn xa cách, không thể điều động bao nhiêu uy năng trong đó lại khiến trong lòng hắn một trận hư nhược. Bảo vật này vốn không thể luyện hóa, trên đó cũng không có ai lưu lại ấn ký, là dị bảo chân chính. Ngược lại, nếu muốn chân chính thôi phát uy năng bảo vật này, trái lại cần tu sĩ tu luyện linh miết trấn hải quyết tiếp nhận vật này lưu lại một tia ấn ký trong cơ thể, mới có thể được nó thừa nhận, phát huy ra toàn bộ uy lực. Nhưng tự thân thừa nhận ấn ký này đối với tu sĩ lại có gánh nặng lớn. Kim Lạn Chu trong đại chiến trước đã bị thương không nhẹ, nếu không phải Quách Thính Hàn đi trước hắn một bước thân tử, đổi lấy kim miết tinh phách đến cứu hắn, chỉ sợ hắn cũng không chống đỡ được bao lâu. Tình huống như vậy, căn bản không thể hoàn thành nghi thức thụ ấn. Mà nếu chỉ có vậy, hắn chưa chắc không thể mượn đan dược cưỡng ép thử một lần, chỉ cần có thể thành công bọn họ liền có thể nhiều hơn một chút khả năng phá trận rời đi. Nhưng hắn nhìn kim văn miết giáp trong tay, bảo vật này hiện giờ linh quang ảm đạm, lực lượng nội liễm mà suy yếu, căn bản không còn uy lực bá đạo sâu không lường được như lúc trước. Quách Thính Hàn bản thân nguyên anh thần hồn chẳng qua là một dẫn tử kích phát kim miết tinh phách, tự quy đáng sợ vượt qua 4 bậc mà ngắn ngủi hiện ra lúc trước tiêu hao hoàn toàn là lực lượng bản thân bảo vật này tích lũy. Hiện giờ một sớm tiêu hao hết, còn không biết kim văn miết giáp cần bao lâu mới có thể khôi phục, hắn căn bản không thể mượn uy của bảo vật này thử phá trận. Nhưng người này tốn nhiều công sức như vậy mà dùng khảm trận phong tỏa, lại là vây mà không đánh, có lẽ là tu sĩ nam cương tiêu hao rất lớn, hiện giờ không có sức đến công kích, chỉ có thể phái Đường Tinh Văn tên nằm vùng này mượn sự bố trí trước tiên mà tạm thời vây khốn bọn họ, miễn cho chạy thoát. Như vậy, bọn họ vẫn có thể có cơ hội phá trận hoặc là nói phục Đường Tinh Văn, tranh thủ cơ hội trốn thoát. Tâm tư Kim Lạn Chu dần dần bình tĩnh, ý niệm bay chuyển, lại là đem cục diện hiện giờ phán đoán được 7-8 phần. Nhưng ba người trên Linh Miết Đảo bọn họ đều không thông trận pháp, cho dù là muốn nói thông với Đường Tinh Văn kia cũng cần phải có chút biểu hiện mới có thể lay động hắn. Như vậy chỉ sợ vẫn phải nhìn vào Chiêm Tiêu kia. Chiêm đạo hữu. Kim Lạn Chu trầm giọng hô, thân thức vừa động lại cùng hai vị sư đệ cùng nhau giận dữ quát, Chiêm Tiêu, ngươi đang làm gì? Chiêm Tiêu kia lại là mặc kệ ba người bọn họ, chỉ là dứt khoát bay lên không đến nơi vách ngăn đại trận, nơi cùng Lưu và Thanh Vân cùng nhau quanh quẩn. Cứ thế lớn tiếng hô, Đường huynh, ta Chiêm Tiêu nguyện đầu hàng ngươi, xin hãy thả ta một con đường sống. Hết chương, chúc mừng năm mới, cung hỷ phát tài, chúc mừng năm mới, cung hỷ phát tài, sức khỏe dồi dào, gặp nhiều may mắn, tiền tài dồi dào. Hôm nay là đêm giao thừa, xin phép nghỉ một ngày. Hết chương, chương 553, thừa thế chương 553, thừa thế hắn làm sao có thể đầu hàng chứ? Kim Lan Chu đang muốn ủy thác trọng trách cho hắn, đem tính mạng của mình cùng những người khác giao phó vào tay hắn, tranh thủ một tia hy vọng sống sót. Kết quả vừa quay đầu đã thấy lao già này không hề có tiết tháo, vẻ mặt kinh hãi và định bợ mà lớn tiếng hô đầu hàng với người không xác định có phải là Đường Tinh Văn hay không. Suýt chút nữa đã bị hắn làm tức giận mà dẫn động vết thương còn chưa kịp điều tức trên người, phun ra một ngụm máu tươi. Thạch Tử Ngang, Tạ Âm Lôi hai người cũng là giận dữ nhìn chằm chằm, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, người mà bọn họ dùng lễ khách khanh cung phụng nhiều năm, chẳng tiêu lại tại thời khắc nguy cơ lại quả quyết như thế mà phản bội bọn họ. Đối với kẻ đến phạm lại không đúng. Ừm. Lại đầu hàng rồi. Tên này đúng là biết xoay chuyển tình thế. Bên ngoài Linh Biệt Đảo, Lý Diệp đang điều khiển đại trận cũng ngẩn người ra, sau đó biểu tình quái dị mà nói thầm. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, ngay khi kích phát thủ đoạn mà hắn lưu lại trong trận, lấy Hải Triều Họa Quyển làm phụ trợ bố trí trận, áp chế, đoạt lấy Linh Biệt Trấn Hải đại trận, hắn còn đang cân nhắc có nên tìm cách giải quyết Trạm Kiêu trước hay không. Trước đây, khi bị người này đi hận, hắn bị để tránh sau này người này đối với Linh Biệt Đảo ra tay mà gây trở ngại, Lý Diệp đối với Trạm Kiêu đã có sát tâm. Nhưng hắn lĩnh ngộ tinh yếu trận đạo mà Hàn Đảo Chân Quân truyền lại, thu hoạch cực lớn, ở trên pháp bố trận linh hoạt hơn rất nhiều, chôn giấu thủ đoạn càng là hoàn toàn ăn khớp với điểm nút ban đầu của Linh Biệt Trấn Hải đại trận, có thể nói là ẩn nấp cực mạnh. Cho dù là cũng được truyền thừa của Hàn Đảo Chân Quân, không có cảnh giới đủ cao cũng nhìn không ra vấn đề gì. Với năng lực của Trạm Kiêu, sau khi khôi phục nguyên khí, kiểm tra đại trận cho Linh Biệt Đảo cũng căn bản không thể nhìn thấu một chút nào, càng đừng nói là sau khi hắn phát động thủ đoạn sẽ tạo thành uy hiếp lớn đến mức nào. Mà lúc đó trên đảo chỉ có phân thân của Lý Diệp cùng Trạm Kiêu hai tên trận pháp sư, nếu người này đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, Lý Diệp tất nhiên là người bị nghi ngờ lớn nhất. Để tránh ngược lại sẽ vì vậy mà ảnh hưởng đến việc phân thân của mình mai phục lên đảo, nhu đồ cùng Linh Biệt Đảo cùng tham gia công lược Nam Cương. Giết Trạm Kiêu là chuyện nhỏ, nếu để phân thân mất đi lòng tin, vậy mới là tổn thất lớn. Sau khi cân nhắc, hắn mới tạm thời thả cho người này một con đường sống. Kết quả hiện tại Trạm Kiêu tên này lại tự mình quỳ xuống, đây chẳng phải là tự mình đưa đến cửa sao? Mà trong lúc Lý Diệp suy nghĩ, hành động này của Trạm Kiêu cũng đã gây ra một trận xôn xao trên Linh Biệt Đảo. Có người hô đầu hàng. Đó là Trạm trưởng lão. Sao có thể chứ? Hắn lại hướng kẻ địch đầu hàng rồi. Chẳng lẽ đại trận dị động này hắn cũng không phá được sao? Rốt cuộc là nhân vật nào đến phạm Linh Biệt Đảo của ta? Hắn chẳng lẽ muốn đem toàn bộ tu sĩ trên đảo của ta diệt sạch sao? Trạm Kiêu sợ cách đại trận, Đường Tinh Văn ở bên ngoài trận nghe không được lời hắn nói, cho nên hắn khi hô hào không những không khống chế, ngược lại dùng pháp lực gia trì, đem hiệu quả truyền âm phát huy đến cực hạn. Một đám môn nhân đệ tử trên Linh Biệt Đảo gần như đều nghe được rõ ràng. Hành động này, cùng với đại trận dị biến, nồng độ linh khí bị cắt đứt giảm mạnh, đa trọng đại trận gắn kết gần như hoàn toàn đem cả tòa đảo phong bế các loại dị động tương hợp, gần như là đem Linh Biệt Đảo hiện tại đã triệt để rơi vào trong tay người khác chơi đùa số phận báo cho toàn đảo tu sĩ. Trong một thời gian ngắn ngẩn ngơ, so với trước kia càng thêm hung mãnh kinh khủng đột nhiên ở trong đám người khuyết tán ra. Đừng nói là luyện khí, trúc cơ, cho dù là Kim Đan trưởng lão cũng có chút khống chế không nổi cảm xúc, nhao nhao đến mật địa trên đảo cầu kiến Kim Lan Chu cùng những người khác. Nhưng Kim Lan Chu lại không có thời gian để ý đến bọn họ. Chỉ thấy một đạo kim sắc lưu quang từ trên trời mà lên, hướng về phía Trạm Kiêu trực tiếp oanh kích mà đi. Ở phía sau bảo vật này, Kim Lan Chu điều khiển một mai bảo châu chứa đựng vô cùng sóng lớn, theo sát phía sau, lớn tiếng quát mắng, "Hỏa loạn quân tâm, cho ta chết." Hắn phẫn nộ đến cực điểm. Làm sao cũng không nghĩ tới, kẻ địch còn chưa thực sự đem bọn họ bước đến tình thế phải chết, người của bọn họ lại trước tiên phản bội một cái. Cho dù hôm nay lại không còn đường sống nào khác, hắn cũng phải đem Trạm Kiêu chém giết tại chỗ. "A, Kim Vinh tha mạng a." Túi đầu nhìn vật thể xem ra nhẹ nhàng nhưng tốc độ lại cực nhanh, trong nháy mắt bay đến trước mặt, bên trong kim quang. Cái mai rùa trải đầy kim văn thần bí, toàn thân màu xanh lục thẫm kia lập tức làm Trạm Kiêu giật nảy mình. Cho dù hắn ít khi thấy tu sĩ trên đảo điều khiển kim văn mai rùa ra tay, nhưng mấy lần ít ỏi thấy Quách Thính Hàn sử dụng bảo vật này giết địch như gà đất chó sành, lại khắc sâu trong tâm khảm của hắn. Theo hắn thấy, có bảo vật như thế trong tay, thì thần thông của Quách Thính Hàn cho dù không bằng đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Cho dù Kim Lan Chu thần thông không bằng Quách Thính Hàn, nhưng khi bảo vật này bay tới, hắn vẫn cảm thấy mình không thể chống đỡ, chỉ sợ hôm nay muốn chết tại đây. Nhưng Lý Diệp lại làm sao sẽ để Kim Lan Chu đánh giết người này? Nếu thật sự để hắn giết chết Trạm Kiêu, như vậy coi như là dùng thủ đoạn tàn nhẫn để trấn áp lòng người trên đảo, một khi quy về ổn định, có lẽ thật sự có thể để bọn họ nghĩ ra những thủ đoạn khác để phá trận mà trốn thoát. Đấu pháp chi năng của phân thân này của mình, nhiều nhất cũng chỉ có thể thắng được Tạ Âm Lôi, Thạch Tử Ngang mà thôi, căn bản không phải là đối thủ của Kim Lan Chu. Nếu rời khỏi đại trận, rơi vào trong vòng vây liên thủ của bọn họ, chỉ sợ là chỉ có đường chạy trốn. Vậy thì hoàn toàn không thể hoàn thành nhiệm vụ kéo dài thời gian cho bản thể hồi sơn điều tức khôi phục, chỉnh bị chiến lực, sau đó một lần đem linh biệt đảo lấy xuống. Cho dù xác suất cực nhỏ, Lý Diệp cũng sẽ không cho Kim Lan Chu cơ hội này. Hắn mặt không biểu tình, đột nhiên đánh ra mấy đạo pháp quyết đến trong đại trận. Kim Vinh tham mạng, xin hãy nghe ta. Trạm Tiêu tự biết tốc độ độn của mình căn bản không thể chạy qua Kim Văn Mai rùa kia, chỉ là liên tục ném ra nhiều thủ đoạn phòng hộ bảo mệnh, cố gắng thuyết phục Kim Lan Chu. Nhưng Kim Lan Chu lại chỉ là ánh mắt băng lãnh, trở tay đem bảo châu chứa đựng vô cùng sóng lớn kia đánh vào trong Kim Văn Mai rùa, vì nó tăng thêm linh lực. Có thể nói là có sát tâm không thể nghi ngờ. Nhưng ngay khi Kim Quang bao lấy Kim Văn Mai rùa vừa chạm vào đã phá vỡ mấy tầng phòng hộ của Trạm Tiêu, trực tiếp muốn đem đầu lâu của hắn đánh cho nát bét. Hoa hoa, trận cầm biến hóa, song chiều quần quận đột nhiên phá vỡ linh biệt ngăn cản mà hạ xuống, trong đó chứa đựng cảnh lá cây cối. Vì Trạm Tiêu ngăn cản một nháy mắt Kim Văn Mai rùa, liền đem nó cuốn lấy, trực tiếp xuyên qua trận cấm, nhiếp đi không thấy. Đợi chính là ngươi. Có thể thấy được cảnh này, Kim Lan Chu không những không giận ngược lại đấy mắt hiện lên vẻ vui mừng, Kim Văn Mai rùa linh quang đại phóng, uy năng tăng lên, thuận theo hướng Trạm Tiêu bị nhiếp đi đương nhiên oanh kích lên trên trận cấm dày nặng. Ầm. Kim quang kịch liệt chói mắt tản ra, tựa như sóng nước gợn sóng linh quang ở chỗ nó đánh ra bộc phát, vỡ nát một tầng. Chạm đến sóng chiều cuồn cuộn chói buộc linh biệt, thậm chí ngay cả tầng này cũng phải vì nó mà vỡ nát, nhưng còn chưa thể tiến thêm một bước, đã bị vô cùng vô tận cây cối rậm rạp đàn sen ngăn lại. Trên đó càng là trong lúc mây khí màu xanh biếc cuộn lên, đột nhiên hiện lên một chút tiếng nổ. Ầm. Thanh tử lôi quang bộc phát, mang theo âm dương chỉ biến, với tư thái bá đạo vô địch, đem Kim Văn Mai rủa hành rơi, bao trùm đánh thẳng vào người Kim Lan Chu đang đuổi theo ở phía dưới, đem hắn triệt để bao phủ nhân chìm. Chương này hết, chương 554, việc đã xong, chúc mừng năm mới. Chương 554, việc đã xong, chúc mừng năm mới. Ngay cả sự hỗn loạn không thể cứu vãn ban đầu cũng theo đó mà bị dập tắt trong khoảnh khắc. Sư Minh, Sư Minh. Nhưng Thạch Tử Ngang, Tạ Âm Lôi lại từ vẻ mặt đầy hy vọng chuyển thành căm giận, hai người đã bay lên không trung ngay lập tức tăng tốc, hướng về nơi tia chớp tan biến mà lao tới. Tia chớp vẫn còn đang cuộn cuộn, bên trong một mai rùa có văn vàng phóng to đang lặng lặng lơ lửng, tuy có vài vết cháy xém, nhưng bên trong không hề bị tổn hại chút nào. Linh quang tử trong đó bay ra, Kim Lan Chu thu mai rùa lại, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, vết thương trên người không thể đè nén, pháp lực bạo động, một ngụm máu tươi chứa đầy chân nguyên từ miệng phun ra, ngay cả độn quang cũng có chút không ổn định. Hai vị sư đệ kịp thời đến, đỡ lấy hắn, vì hắn truyền một đạo pháp lực điều hòa khí tức. Ta Âm Lôi nhìn thoáng qua đã khôi phục như ban đầu, lại một lần nữa phong bế những gốc rễ và sóng biển trùng được kia, lại khuyên Kim Lan Chu, sư minh, người có thương tích trong người, nếu dùng mai rùa có văn vàng như vậy, e rằng sẽ làm tăng thêm vết thương, vẫn là nên dùng linh đan trước, điều tức một hai rồi nói. Ta không sao, chẳng qua là cưỡng ép xung kích trận cấm bị phản vệ mà thôi. Kim Lan Chu quát tay, sắc mặt tốt hơn một chút, nhưng đại trận này thật sự không phải ta có thể phá bằng vũ lực, nếu chỉ đơn thuần sử dụng đùa phá cấm, không có người am hiểu trận pháp thực sự nhìn thấu sơ hở của đại trận ra tay, ta tùy tiện thử chỉ sợ cũng chỉ là gây rối một chút, không thể giành được đủ cơ hội để ta trốn thoát. Hắn nói rất bình tĩnh, nhưng trong mắt lại càng thêm hận thấu xương. Hai vị người am hiểu trận pháp được chiêu mộ vào đảo, một người cống hiến nhiều năm, ngay cả đại trận của tông môn cũng do hắn chấp trưởng, lại phản bội cực kỳ dứt khoát vào lúc nguy nan. Một người ẩn nấp cực sâu, đâm lén sư minh của đảo chủ, hại hắn thất bại, hiện giờ lại đến bảy trận phong tỏa toàn đảo của bọn họ, không được ra bảo. E rằng là vì cái tên Lý Diệp này mà đến một lần vào đảo, tranh thủ chút thời gian điều động nhân thủ, khôi phục pháp lực. Bọn họ đối với hai người ngoài này ân cần, nhưng bọn họ đối với linh miết đảo của hắn lại tàn nhẫn như vậy, quả thật đáng chết. Nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, hắn Kim Lan Chu nhất định phải đoạt lấy đầu của bọn chúng và Lý Diệp, để chút mối hận trong lòng, tế điện vong linh của sư minh trên trời. Xuyên qua đại trận, nhìn thấy thần tình của Kim Lan Chu trong mắt, Lý Diệp trong lòng không hề gợn sóng. Địa vực bốn nước của hắn và xung đột của vùng biển Vân Thủy này gần như không thể tránh khỏi, bất kể là hắn hay Quách Thính Hàn, vì con đường tu hành của bản thân, đều không ngại giết chết những người cản đường. Nếu hắn thất bại mà chết, Quách Thính Hàn và đám tu sĩ vùng biển Vân Thủy e rằng cũng sẽ không tha cho những người ở trên dưới Bình Dương Sơn của hắn. Đây không phải là để hắn tự biện hộ, chỉ là cả hai bên vốn đã mặc định phong cách hành sự mà thôi. Hắn cũng hy vọng rằng điều hắn xuyên qua là một thế giới không thiếu tài nguyên, đại đồng thiên hạ, như vậy hắn có thể an tâm và đối xử tốt với mọi người, chỉ cần tu hành thật tốt là được. Tình huống của nhân gian hiển nhiên không thể làm được điều này. Lúc ban đầu chỉ là một tiểu tu luyện khí của Tử Huyền Tông, hắn đã tuân theo cách làm là đối xử tốt với mọi người, đoàn kết những người xung quanh. Tuy cũng được lợi rất nhiều, nhưng nhiều việc vẫn cần phải giải quyết bằng giết chóc mới có thể bảo toàn tính mạng hoặc lợi ích. Đã như vậy, việc giết chết những người cản đường hoặc có thể đe dọa đến tính mạng con đường tu hành của bản thân vốn là chuyện bình thường, hắn tự nhiên tâm tình bình hòa, không có chút gợn sóng nào. Nhìn thấy ba người Kim Lan Chu dưới đó đột phá đại trận không thành, kéo theo thân thể bị thương nặng quay trở lại, bắt đầu ra mặt trấn áp sự hoảng loạn của môn nhân đệ tử trên đảo, Lý Diệp lại nhìn vào Trạm Tiêu đang bị mắc kẹt trong trận mà không thể nhúc nhích. Tình hình của các đệ tử linh miết đảo, tu vi chiến lực của một đám kim đan tu sĩ như thế nào, có người nào am hiểu trận đạo không? Hắn đã sớm tìm hiểu qua trong mấy lần giảng đạo. Hiện giờ khốn trận đã thành, cắt đứt linh mạch, ngăn cản nhật nguyệt, thậm chí là sóng biển bên ngoài, toàn bộ hòn đảo đã bị cô lập với bên ngoài. Trong số bọn họ, cho dù bây giờ Kim Lan Chu nguyện ý lấy ra tất cả bí truyền của tông môn, cũng tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn mà bồi dưỡng ra người nào có thể phá được trận trấn áp ba tầng của hắn, có thể không cần để ý, nhưng Trạm Tiêu này lại cần phải xử lý trước. Đường huynh cứu ta trong lúc nguy cấp, Trạm Mỗ cảm tạ vô cùng, nguyện vì đạo hữu làm việc như chó ngựa, trả ơn lần này không giết. Trạm Tiêu không ngừng nói, khát vọng sống vô cùng mãnh liệt. Nhưng cấm chế xung quanh lại không hề động đậy, cho dù hắn không ngừng thúc dục bí pháp dò trận của bản thân, cũng thật sự không tìm thấy lỗ hổng nào có thể giúp hắn thoát thân. Lão đầu trong lòng không khỏi sinh ra vài phần bất an, vội vàng lại hô, nếu Trạm huynh không tin, ta có thể lập tức lập thệ, đạo hữu cũng có thể lấy thần hồn của ta thiết lập huyết cấm. Lý Diệp nghe vậy nhếch miệng cười. Lão đầu này thật sự đủ tàn nhẫn. Lấy thần hồn của hắn thiết lập huyết cấm, cơ bản là đại diện cho việc sống chết của hắn đều nằm trong một ý niệm của mình, không thể có bất kỳ sự vi phạm nào nữa. Cho dù còn sống, cũng chỉ là nô bộc tùy ý người khác sai khiến mà thôi. Vô cớ thu nhận một vị nguyên anh nô bộc am hiểu trận đạo, đây quả là một việc đáng giá. Hắn thản nhiên mở miệng, cuối cùng nhận được hồi âm, hơn nữa xác nhận người nói chuyện chính là Đường Tinh Văn mà hắn hận thấu xương. Trạm Tiêu lập tức lộ vẻ kích động, Đường huynh sáng suốt, trận đạo của ngài có thể nói là đỉnh cao của thế giới này, có thể vì ngài hiệu lực là vinh hạnh của lão phu. Nếu ngài nguyện tha cho ta một mạng, ta lập tức dâng thần hồn. Lời khen ngợi này quả thật khiến tại hạ rất hài lòng. Nếu Trạm Tiêu lão đầu ngươi nói ra những lời này, không tiếp tục cố gắng phá giải trận cấm xung quanh ta, thậm chí trong bóng tối đã có một kiện dị bảo giấu mà không phát, ta thật sự sẽ tin. Ngươi đã biết trận đạo của ta có thể nói là đỉnh cao của thế giới này, vậy mà vẫn dám động tay động chân trước mặt ta, chẳng lẽ là chê chết chưa đủ nhanh sao? Ý cười biến lạnh, Lý Diệp đột nhiên ra tay, cấm chế xung quanh lao đầu Trạm Tiêu lập tức dị động. Không, Đường huynh xin nghe ta nói, là ta đã làm sai, ta thật sự nguyện vì Đường huynh hiệu lực. Sắc mặt Trạm Tiêu lại biến, hối hận không thôi, hắn chỉ muốn tranh thủ thêm cơ hội trốn thoát. Nhưng không ngờ người này nắm giữ trận pháp của hắn đến mức này, ngay cả bí thuật độc môn trong truyền thừa trận đạo của hắn cũng có thể dễ dàng nhận ra, thậm chí còn biết dị bảo mà hắn giấu kín. Đây rốt cuộc là thần thức cường đại đến mức nào? Hắn lại có năng lực cảm nhận tỉ mỉ đến như vậy. Cho dù hoảng hốt cầu xin, bản năng của một người am hiểu trận pháp cũng khiến Trạm Tiêu trong lòng bản năng mà phát ra kinh ngạc. Nhưng lời nói vẫn còn ở bên miệng, cảm thán cũng chỉ vừa mới hiện lên, cỏ cây vô biên kia đã bao lấy thanh vân mà đến. Ầm, tia chớp màu xanh tím bộc phát trong đó, trong cấm trận bao trùm lao đầu này. Dưới sự phong tỏa trung điệp, ngay cả nguyên anh của hắn cũng không thể trốn thoát, trực tiếp bị lôi đỉnh đánh tan, tiêu tán trong đó. Nếu không phải ngươi có ý đồ xấu xa, ta thật sự không ngại giữ lại mạng ngươi, làm nhiều chuyện thừa thãi như vậy đây lại là chuyện gì chứ? Lý Diệp vươn tay thu lấy túi chữ vật truyền đến từ trong trận. Thân thể lão đầu này bất quá chỉ là đoạt xác không lâu, không trải qua nhiều năm tu hành pháp lực sói mòn, vốn không tính là mạnh, ngay cả tác dụng luyện chế khôi lỗi cũng không có. Lôi đỉnh vừa đến, pháp lực chống cự không được, trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Giải quyết xong người này, những việc còn lại chỉ là ngồi chấn ở đây, ngăn chặn bất trắc, chờ đợi bản thể đến. Hết chương, chương 555, chân quân ngư xả chương 555, chân quân ngư xả Lý Diệp quanh chân ngồi, trước mặt là mấy cái túi chứa vật đã mở ra cùng vài món bảo vật lẻ tẻ. Hắn đã tiến vào điều tức, mở mắt ra, đột nhiên cười quái dị, lắc đầu. Tên Trạm Tiêu này quả thật là một kẻ lanh lợi, xảo trá, lúc nguy cấp lại không hề e ngại mà tùy thời đầu hàng, hoàn toàn không có chút tiết tháo nào của một nguyên anh tu sĩ và một đại sư trận pháp cấp 4. Chỉ tiếc, tên này vẫn còn quá xảo trá, lúc nào cũng nghĩ đến việc chuẩn bị nhiều cách ứng phó, cho dù biết rõ mình không thể phá vỡ đại trận, lại dám giấu bảo vật, đánh lên ta. Loại người như vậy, rốt cuộc là tâm tư quá mức đa đoan, căn bản không thể nào thực sự đầu phục ai, cho dù lấy thần hồn của hắn lập huyết khế, chỉ sợ cũng là một cơ hội liền muốn phản bội, thậm chí không có cơ hội, bằng vào trận đạo của hắn, đa phần cũng sẽ nghĩ cách tạo cơ hội. Tuy rằng một đại sư trận pháp cấp 4 có tác dụng rất lớn, nhưng loại người này giữ lại ngược lại lại thành một mối ẩn hòa mới, không bằng trừ bỏ cho nhanh. Lý Diệp có phân hồn phụ trợ, có thể phân tâm đa dụng, trong núi cũng đã bồi dưỡng ra một số trận pháp sư có tiềm lực không tồi, giả sử có thời gian cũng có thể trợ giúp hắn. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Trạm Tiêu giết thì cứ giết. Giải quyết tên này, không có trận pháp sư, linh miết đảo, trừ phi trong thời gian ngắn có thể lần nữa kích phát kim miết tinh phách, bằng không chỉ dựa vào kim lan chu bị trọng thương, tạ hâm lôi, cùng với một thạch tử ngang lưu thủ trên đảo, muốn phá ba tầng trận lồng do phân thân khôi lôi bố trí, e là khả năng cực kỳ nhỏ bé. Lý Diệp từ trước đến nay sẽ không nói chết, nhưng lấy ba tầng trận lồng này gần như đem căn cơ linh mạch của linh miết đảo hoàn toàn vắt kiệt lực lượng. Cho dù nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tự mình ra tay, muốn cứu bọn họ đi cũng có độ khó. Mà uy năng kim miết tinh phách trong khoảng thời gian ngắn trước đó đã thể hiện, ở một số phương diện đã chạm tới đặc tính cấp 5, lần nữa pha trận mà trốn cũng không khó. Nhưng tận mắt chứng kiến Quách Thính Hàn hiến tế bản thân, đổi lấy kim miết tinh phách ngắn ngủi thức tỉnh toàn bộ quá trình, Lý Diệp lại biết, hiện tại cho dù Kim Lan Chu nguyện ý hiến thân, kim miết tinh phách kia cũng chưa chắc đã có lực lượng đáp lại. Nếu đem ba nguyên anh của bọn họ đều hiến tế, nói không chừng còn có chút tác dụng, nhưng đều đến mức đó rồi, Lý Diệp e là cũng không cần phải ngăn cản nữa. Tông môn thủ lĩnh đã chết, chạy trốn một số đệ tử cũng chỉ là chuyện nhỏ, cho nên như vậy cũng đã gần đủ. Dù sao trong tình huống Kim Văn Miết Sắc đều không thể lại phát huy ra uy năng khủng bố kia, nếu thật có Nguyên Anh hậu kỳ ra tay, đó cũng là phi chiến chi tội, đã là cực hạn mà phân thân khôi lỗi có thể làm được. Lý Diệp cũng chỉ có thể để phân thân khôi lỗi cướp lấy bảo vật trên đảo trực tiếp độ trốn, chính mình đợi tu vi càng tiến thêm một bước, lại đi báo đáp một hai. Việc này tạm thời ổn định, Lý Diệp thừa dịp phân tâm khôi lỗi phân thân bố trí đại trận phong tỏa, cũng thuận thế đem chuyện mai phục lần này thu được làm một phen chỉnh lý. Nhưng trong đó phần lớn chỉ là một số linh vật có thể dùng, thực sự cho Lý Diệp kinh hỉ gần như không có. Mà Quách Thính Hàn lúc thân tử, trực tiếp kích phát kim miết tinh phách, hóa thành cái mai rùa bao phủ kim văn phức tạp huyền diệu, thân thể lại tựa như ngọc chất màu xanh biếc của một con cự quy cổ xưa. Căn bản ngay cả một chút di vật cũng không để lại, chỉ sợ là bị kim miết tinh phách cuốn đi cùng với kim lan chu. Những túi trữ vật còn lại cũng chỉ là chiến lợi phẩm phân được, cùng với lúc phá trận thuận tay có được. Số lượng linh vật không nhỏ này, đối với hắn mà nói cũng coi là một khoản thu nhập phong phú, tự có thể dần dần chuyển hóa thành nội tình của bản thân và Bình Dương Sơn các mặt. Duy nhất khiến hắn hơi có chút hứng thú, cũng chỉ có Lao Ngưu dâng lên thứ mà hắn liên thủ với nhiều khôi lỗi giải quyết, Nguyên Anh trung kỳ tán tu ngư xà chân quân của Vân Thủy Hải vực. Tại 7.3, vị ngư xà chân quân này rất giỏi bồi dưỡng linh thú, đặc biệt là ở phương diện cá, rán, loại có vảy này có kiến trúc riêng. Dựa vào bí truyền ngự thú của mình, trong mảnh hải vực nhỏ mà bản thân chiếm cứ, khéo léo kinh doanh, dưới trướng bồi dưỡng ra một con xà vương cùng ngư vương cấp 4 sơ kỳ. Ngoài ra càng huấn luyện một nhóm cá, rán đại quân có thể thành trận thế. Tích lũy như vậy, cho dù hắn chỉ là một thân một mình, chưa thành lập tông môn, lại có thế lực không nhỏ, khiến người ta kính sợ. Cũng chính nhờ vào nội tình này, hắn ở trong liên minh Vân Thủy Hải vực mới có thể cùng Quách Thính Hàn và các trưởng lão tông môn khác ngang hàng. Chỉ có điều lần này công lược Nam Cương, hắn dường như chỉ mang theo xà vương cấp 4 của mình đến, ngư vương kia lại không thấy tung tích. Đội quân cá, gián được huấn luyện thành cũng là một phần lưu lại trấn thủ hải vực, một phần khác tuy mang theo tới lại tiềm phục ở gần biển, không có bổ sung vào trong binh lực tham gia tấn công. Nhưng cho dù linh thú mang theo bên người không nhiều, nhưng lấy năng lực của xà vương cùng thần thông của bản thân phối hợp, lại cũng đủ có chiến lược tương đối mạnh. Chỉ tiếc xà vương kia còn chưa kịp phát huy cái gì, vừa mới phá đại trận càn quấy một phen, liền dưới sự biến dị đột nhiên khôi phục của lão Ngưu mượn đại trận, đột nhiên bạo khởi, ở trong lúc nó cùng mấy cố khôi lỗi và đại trận hợp kích, bị đánh chết trước. Mà yêu xà kia dường như cùng với bản thân ngư xà chân quân có liên hệ sâu sắc, là bản mệnh linh thú của hắn. Mới nhất tiểu thuyết ở lục 9 thư 3 trước phát. Xà vương vừa chết, kéo theo ngư xà chân quân đều phải chịu phản vệ không nhẹ, chiến lực cả người đột nhiên hạ xuống, lúc này mới cho lão Ngưu cơ hội. Nếu không chỉ luận so sánh chiến lược song phương, đặc biệt là Lao Ngưu cũng chỉ dựa vào khôi lỗi trung phẩm cấp 4 do Nam Cung Tường luyện thành, e là cũng chỉ có thể làm chút việc kéo dài thời gian. Có thể đợi Lý Diệp hoặc Thẩm Minh Thành chờ người giải quyết xong kẻ địch, dành tay tới tương trợ, đã là tương đối tốt. Như vậy, trong chiến lợi phẩm Lao Ngưu thu được, thứ mà Lý Diệp coi trọng nhất tự nhiên là yêu khu của xà vương cấp 4 kia, cùng với ngự thú truyền thừa và bảo vật liên quan mà ngư xà chân quân để lại. Xà vương cấp 4 có thể nói là cả người đều là bảo. Khí huyết tinh nguyên của nó dồi dào, cho dù luyện làm đan dược hay là dùng linh chủ chi thuật nấu nướng một phen trực tiếp ăn, đối với tinh nguyên của tu sĩ mà nói đều có thể nói là đại bổ. Hai mắt, răng nanh, mật rắn, xương rắn, da rắn, vảy rắn và các bộ phận khác của nó, bất luận luyện ký, luyện đan đều có đại dụng, cho dù bản thân Lý Diệp không thiếu thủ đoạn hạ độc, giải độc, mang đi bán cũng có thể dẫn tới tranh cướp. Da rắn, vảy rắn cũng có thể dùng để luyện chế cho chính mình một bộ pháp bào mặc vào ngày thường, coi như phòng ngự bổ sung khi không sử dụng luyện ma khải. Thậm chí thích hợp phối hợp luyện chế các phương diện vật liệu phụ trợ, trong túi trữ vật của ngư xà chân quân mình đã có vật liên quan, tương đối đầy đủ. Đại khái bản thân hắn ngày thường cũng không ít lấy dùng để bồi dưỡng yêu ngư, yêu xà. Mà ngoài xà vương này, thứ mà Lý Diệp cảm thấy hứng thú nhất trên thực tế là công pháp truyền thừa mà chính ngư xà chân quân tu luyện. Đó là một bộ bao gồm pháp lực tu hành kiêm tu luyện thể cải thiện thể chất, phụ trợ từ cấp 1 đến cấp 4, công pháp truyền thừa ngự thú phương diện cá, gián tương đối hoàn chỉnh. Nó cực kỳ có đặc điểm, có thể dùng bí thuật bồi dưỡng linh ngư, linh xà, làm bản mệnh yêu thú, sau đó lại được nó phản vệ, dễ thay đổi thể chất, thúc đẩy pháp lực tu hành. Trong phương diện bồi dưỡng thế lực và tu vi bản thân có thể nói là song song phát triển. Hết chương, chương 556, bí mật công pháp chương 556, bí mật công pháp nếu thật sự nói đến, có lẽ tu hành đúng cách mà có được nội tình có thể so với các tu sĩ đồng giai khác sâu hơn rất nhiều, nhưng nếu không có đủ tư liệu đầu tư, tốc độ tu hành e rằng ngược lại còn chậm hơn đồng giai một chút. Nếu không có đại cơ duyên gì hoặc thế lực nâng đỡ, tán tu có được loại công pháp này, liệu có tu ra danh tiếng hay không thật sự là một vấn đề. Nhưng Lý Diệp đối với đặc điểm của công pháp này cũng chỉ xem xét một chút về đường hướng. Trong đó, ngư xà đấu thân thuật tuy là kiêm tu, nhưng lại có thể cải thiện tư chất trở nên phù hợp hơn với công pháp, cho dù không ảnh hưởng đến linh căn một chút nào, cũng có thể rèn luyện ra vài phần diệu kỳ của hậu thiên linh thể, trong lúc tu hành bộ công pháp này càng thêm thuận lợi. Thể chất tu luyện được, cũng mang trong mình sự biến hóa cương lưu, mang theo sự linh động của cá và rắn. Phương pháp cải thiện tư chất này Lý Diệp tự nhiên không dùng đến, nhưng trong đó sự biến hóa cương lưu lại có vài phần phù hợp với long hổ pháp thân của hắn, nếu hấp thu tinh diệu trong đó vào long hổ pháp thân, ác có thể khiến cho thân thể hắn càng thêm linh động biến hóa, khiến cho công pháp càng thêm tiến thêm một bước. Mà ngoài ra, trong đó cũng có bí thuật ở trong linh ngư linh xà gieo xuống là ấn, từng bước bồi dưỡng nạp lấy tinh khí của chúng, phương pháp phản hồi tu hành cho bản thân, là điểm mà hắn cảm thấy hứng thú nhất. Pháp môn này và hắn dựa vào bảng điều khiển ra chỉ trồng nhiều linh thực, phương pháp phản hồi linh vận cũng có vài phần phù hợp, chỉ là hiệu suất của nó xa xa không bằng sau này mà thôi. Nhưng phương pháp hóa bản mệnh linh thú này, nếu có thể thay đổi một chút, vận dụng vào việc luyện hóa bản mệnh linh thực, có lẽ hắn liền có thể đem không giới thụ thậm chí sau này có được nhiều hơn các loại thiên địa linh căn có thần diệu phát triển ra nhiều hơn. Nếu có thể điều động nó ra trì, nói không chừng liền có thể có được vài phần quyền năng mà thiên địa linh căn mới có, khiến cho hắn thật sự có được một số thần thông vượt ra ngoài tưởng tượng của tu sĩ bình thường. Như lực lượng hư không của không giới thụ, cho dù Lý Diệp chỉ có một chút, ước chừng với tu vi hiện nay của hắn đều có thể chính diện đối phó với Nguyên Anh hậu kỳ đại tu, thậm chí đánh bại hắn. Công pháp này quả thật rất tuyệt. Ngư xà chân quân có được nội tình như vậy, tích lũy đã thành, tu hành và chiến lược tăng lên có thể nói là hoàn toàn đồng bộ, gần như so với ta ở trong núi trồng trọt còn thuận lợi hơn. Nếu không phải hắn khăng khăng tham gia vào việc công lược ta ở Nam Cương này, nói không chừng khi hắn lăn cầu tuyết lớn lên, chỉ cần thọ nguyên tương đối sung túc, chỉ sợ chỉ dựa vào nuôi cá chơi rắn hắn cũng có cơ hội nhìn trộm cảnh giới hậu kỳ. Thân tình của Lý Diệp vô cùng cảm khái, nhưng cũng có chút nghi hoặc đối với sự thay đổi của công pháp này. Theo lẽ mà nói, cá, rắn đều có một tia long tính, khi tu vi tích lũy đến một mức độ nhất định, cho dù không có ngoại lực dẫn dắt cũng có khả năng thức tỉnh huyết mạch giao long, từ đó dễ thay đổi chủng tộc, bước vào con đường hóa rồng. Dù sao ngay cả thế lực kim đan của tứ quốc chi địa năm xưa, một trong số đó là Thiên Đảo Thủy Thành đều có thể ổn định bồi dưỡng cá chép đen hướng tới việc bồi dưỡng giao long chủng, không có lý nào ngư xà chân quân với tu vi như vậy lại không làm được. Nhưng lại cố tình pháp môn của ngư xà chân quân này lại hạn chế chủng tộc của linh thú nuôi dưỡng hoàn toàn ở cá, rắn, nếu có máu giao long, ngược lại không phù hợp với yêu cầu của công pháp hắn, chịu sự phản phệ của nó ngược lại sẽ ô nhiễm pháp lực. Sự hạn chế nghiêm ngặt như vậy, quả thật có chút kỳ lạ, đến mức không biết vì sao lại khiến Lý Diệp nghĩ đến sự khác biệt của việc tu sĩ linh biệt đạo điều khiển kim văn biệt giáp vỏ ngoài có thể phát huy ra uy lực, cùng với tư thái Quách Thính Hàn dung nạp kim văn biệt giáp hóa thân bản yêu. Từ đó mở rộng ra đến tình báo của các thế lực ở Vân Thủy Hải vực thậm chí là các khu vực lân cận, biểu hiện của Lý Diệp càng thêm bối rối, sao công pháp của Đông Hải này lại dính dáng đến yêu thú dường như còn sâu hơn so với Nam Cương thậm chí là ba vực khác, xa xa không phải là việc thông thường xem yêu thú như là tài nguyên săn giết, mà là chân thật đem sức mạnh của chúng làm một phần căn cơ của tu hành. Chẳng lẽ là vì hải vực của bọn họ rộng lớn, số lượng và loại hình yêu thú đều hơn hẳn các vực khác, chịu ảnh hưởng bởi tính đặc thù về tài nguyên của khu vực này mà tạo ra sự khác biệt về con đường tu hành? Hay là nói là vào thời thượng cổ yêu tộc Đông Hải và nhân tộc quan hệ càng thêm khắc nghiệt, tồn tại tình huống kết hôn quy mô lớn, nhân tộc Đông Hải trong cơ thể vốn đã có người có nhiều huyết mạch yêu tộc hơn các khu vực khác, thậm chí là do yêu tộc bố cục tạo thành. Theo như Lý Diệp hiểu trong thời gian này mà xem, những công pháp liên quan đến yêu thú ở Đông Hải này phần lớn đều có thể mượn pháp bảo chuyển xuống, hoặc là dùng công pháp bản thân dễ thay đổi thể chất, từ đó có được bí pháp ngắn ngủi bán yêu hóa khiến chiến lược tăng gọn. Nếu đằng sau thật sự có yêu tộc bố cục đặt xuống hậu chiêu, sợ là những người tu hành những công pháp này đều có thể hoàn toàn bị yêu khí ảnh hưởng, triệt để thay đổi chủng tộc hóa thành yêu vật. Tình huống như vậy một khi xuất hiện, sợ rằng toàn bộ so sánh thế lực của nhân, yêu hai tộc của ngũ vực đều phải chịu ảnh hưởng lớn, đủ để gây ra một hồi động loạn lan đến ngũ vực. Nhưng việc này cuối cùng chỉ là hắn nhất thời tư duy phát tán, Đông Hải duy trì thói quen tu hành này đã nhiều năm, không có lý nào chỉ có hắn Lý Diệp mới có thể phát hiện. Cho đến bây giờ vẫn bình an vô sự, đa phần cũng không đến phiên hắn Lý Diệp đến lo lắng. Cười khổ lắc đầu, Lý Diệp ghi lại việc này. Không phải là nghĩ đến việc đi tìm kẻ đứng sau có thể tồn tại hát thủ, hắn còn chưa có bệnh hoang tưởng đến mức đó. Mà là bởi vì đã có ngư xà du hải kinh công pháp này, vậy thì có lẽ ở các thế lực hoặc tán tu khác ở Đông Hải có thể có loại pháp quyết tương đối phù hợp với hành mục. Nếu có thể có được nó, chẳng phải so với việc đơn thuần sửa đổi, tham khảo ngư xà du hải kinh hiệu quả sẽ lớn hơn rất nhiều. Việc này không nổi, hiện tại liên minh đang chỉnh bị lực lượng, vẫn chưa thật sự hướng đến Vân Thủy Hải vượt tiến phát. Chờ ta chiếm được linh biệt đảo, đem thế lực thật sự kéo dài đến Đông Hải, rồi lại mượn mạng lưới tình báo của Vân Thủy Hải vực để thăm dò thì sẽ tốt hơn. Hắn tùy tiện nói, đem mấy cái túi chứa vật và linh vật vừa kiểm kê xong thu lại, sau đó lấy ra một viên đan dược là phục dụng, tiến vào bế quan. Trước đó cùng Quách Thính Hàn một trận chiến, tuy Lý Diệp thoạt nhìn không bị tổn thương gì mà thắng, nhưng một lần quyết định trồng cây, sau đó lại chuyển hóa khô binh, đem sinh cơ thuần túy và đại âm dương thanh mục thần lôi kết hợp, hóa thành một đạo sinh cơ chi lôi đánh xuống. Đều đối với thọ nguyên của bản thân hắn tiêu hao không nhỏ, hai lần kết hợp, ít nhất tiêu hao 300 năm thọ nguyên. Tích lũy tinh nguyên của bản thân, cũng ở trong việc thúc đẩy mấy cây thụ tinh chiến lực phi phàm đó, tiêu hao rất lớn. Cây thụ tinh đó nói là phương pháp điểm đậu thành binh, trên thực tế là hắn kết hợp thần thông thanh huyền pháp thể của bản thân với pháp môn khôi lỗi thuật, phù đạo trở pháp môn mới gian nan luyện chế mà thành. So với khôi lỗi đơn thuần mà nói thì chi phí thấp hơn, cũng phù hợp hơn với công pháp mà hắn tu luyện, hơn nữa lấy hành động gieo xuống hạt giống này càng có thể khiến thụ tinh có được gia trì nhiều từ ngữ ở trong bảng điều khiển, như vậy trồng chất chiến lực phát huy lại là tương đối khủng bố. Nhưng cũng cơ bản là sản phẩm dùng một lần, thúc đẩy điều khiển, quả thật không tính là nhẹ nhàng, còn cần tiêu hao tinh huyết của Lý Diệp. Nếu không phải là đem mấy cố khôi lỗi giao cho lão Nưu đi đối phó ngư xà chân quân, hắn cũng không cần sử dụng thủ đoạn này. Nhưng Lý Diệp vẫn đang thử cải thiện pháp này, nếu càng hoàn thiện, nói không chừng hắn liền có thể thật sự có được vài phần phong thái của đại thần thông điểm đậu thành binh trong truyền thuyết. Đến nơi nào, cỏ cây đều có thể thành binh, chỉ riêng một mình hắn liền có thể so với một tông môn thế lực. Chương này hết, chương 557, lại nhanh đến thế sao? Chương 557, lại nhanh đến thế sao? Trang Ngữ Sơn trầm giọng hỏi La Vũ Trinh. Công phá phòng tuyến kháng cự của Vân Thủy Hải vực, nhưng lợi ích phân chia vẫn cần bảy ma sơn bọn họ tự mình đi chiếm. Dù là thiêu đốt máu huyết, đốt thọ hao tổn rất lớn, liên tiếp đấu pháp cũng không có bao nhiêu cơ hội hồi phục, pháp lực một thân có thể nói là suy yếu. Nhưng lợi ích to lớn này ngay trước mắt, chỉ dựa vào hai vị sư đệ nguyên anh của môn hạ chưa chắc có thể ổn thỏa nuốt được, hắn cũng không muốn chậm trễ thêm. Tạm thời nghỉ ngơi, dùng bí pháp và linh đan rượu dược song song, hắn đã khôi phục được vài phần khí sắc. Hiện tại, khí tức một thân ổn định, tuy không lộ ra bên ngoài nhiều, nhưng cũng không còn trạng thái thiếu tự tin lúc trước. Cứ như vậy mà khôi phục lại uy thế của tu sĩ nguyên anh trung kỳ, đang muốn tự mình dẫn môn nhân đệ tử bắt đầu công cuộc thu hoạch của Thất Ma Sơn ở Vân Thủy Hải vực. Trước khi xuất phát, đương nhiên phải tìm hiểu thông tin về nó. Trong khoảng thời gian sư minh bế quan, tán tu tham gia công phá Vân Thủy Hải vực phần lớn đã xuyên qua phòng tuyến được xây dựng, tiến vào Đông Hải. Mà Thiên Thác Tông và Bình Dương Sơn cũng điều động nhân thủ, triển khai công cuộc đánh chiếm thế lực được phân chia. Trong đó Lý Diệp, hắn đã sớm phái người đi, ngay khi Kim Bát Tinh Phách mang người trốn khỏi, trở về Linh Bát Đảo, trực tiếp bố trí hai tầng trận cấm trên hộ đảo đại trận của nó, triệt để phong tỏa toàn bộ hòn đảo, bất kỳ ai cũng không được ra vào. Đồng thời, liền ra tay với thuộc hạ tiến hành đánh chiếm các thế lực thuộc về Linh Bát Đảo, hiệu suất cực kỳ cao, đã có được vài phần căn cơ ở Vân Thủy Hải vực. Nghe đến đây, khóe miệng Trang Ngữ Sơn khẽ động. Hắn tận mắt chứng kiến Lý Diệp về núi nghỉ ngơi, hiện tại liên minh giữa hai bên vẫn chưa có xung đột lợi ích, Lý Diệp không đến mức trong chuyện này còn muốn giở trò gì. Cứ như vậy, người đi phong tỏa Linh Bát Đảo khả năng lớn chỉ có thể là vị trận pháp sư Đường Tinh Văn, vốn là người của Vân Thủy Hải vực. Căn cứ vào tình huống người này từng có quan hệ không cạn với Linh Bát Đảo, hắn có thể động tay chân, khi cần thiết kích hoạt phế bỏ đại trận hộ đảo của bọn họ cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng việc bố trí trận cấm trên một đại trận mà loi trận vẫn còn nằm trong tay Linh Bát Đảo, phong tỏa bọn chúng bên trong, ngay cả trốn cũng không thể làm được. Thủ đoạn trận đạo này, quả thực quá bá đạo. Nhân vật như vậy lại sẽ bị Lý Diệp sử dụng, thậm chí không tiếc mạo hiểm nguy hiểm lớn phản bội Linh Bát Đảo, thật sự quá mức hoang đường. Cũng không biết Lý Diệp rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì để làm cho Đường Tinh Văn kia động lòng. Trong lòng suy nghĩ chuyển động, Trang Ngự Sơn duy trì bình tĩnh, vậy hắn bây giờ đã chiếm được Linh Bát Đảo rồi sao? Nếu thật sự như vậy, hiệu suất này quả thực quá nhanh, nhân thủ lực lượng còn dư giả, nói không chừng sẽ phải ra tay với thế lực vốn được phân chia cho Thất Ma Sơn. Với trạng thái hiện tại của mình, nếu để hắn nuốt phần chiến lợi phẩm, e rằng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn, không thể trở mặt với hắn. Nhưng như vậy thì quá mức bất ức. Hắn không sớm hơn sư huynh xuất quan bao nhiêu, hiện tại có lẽ vẫn đang trên đường đến Linh Bát Đảo, chưa có thêm thông tin nào được truyền về. La Vũ Trinh dường như cũng hiểu được nỗi lo của Trang Ngữ Sơn, vội vàng nói. Thấy sắc mặt sư huynh dịu đi một chút, hắn lại nói, mà theo phân phó của sư huynh, trong thời gian sư huynh bế quan, ta cùng với vạn sư đệ cũng đã dẫn dắt mọi người chiếm được một số thế lực yếu ớt được phân chia cho chúng ta. Cứ như vậy mà xây dựng trận thế, đối với những tông môn đã mất nguyên anh hoặc bị thương nặng ở chiến trường đã tạo thành thế bao vây, chỉ chờ ngài xuất quan là có thể tùy thời triển khai thu hoạch. Nói đến đây, đáy mắt La Vũ Trinh hiện lên sắc khí, lộ ra vài phần ý tứ khó có thể đè nén. Chờ đợi nhiều ngày, thậm chí vài lần trải qua sinh tử, hiện tại cuối cùng đã đến lúc thu hoạch. Đối với hắn mà nói, đây có lẽ là cơ duyên để hắn tấn chức nguyên anh trung kỳ. Tốt. Trang Ngữ Sơn gật đầu, việc không nên chậm trễ, truyền lệnh trong sơn, chúng ta lập tức hướng Vân Thủy Hải vượt xuất phát. Ngay lúc này, lại có một đạo độn quang rơi xuống bên ngoài động phủ của Trang Ngữ Sơn. Chính là Vân Mặc, tam trưởng lão của Thất Ma Sơn. Hắn thấy Trang Ngữ Sơn, biểu cảm có chút vội vàng ban đầu lập tức thay đổi, lộ ra vài phần vui mừng, chúc mừng sư huynh xuất quan. Ta thấy ngươi đến vội vàng, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Trang Ngữ Sơn gật đầu, trầm giọng hỏi. Chính là, ngay trước đó không lâu, Lý Diệp đích thân đến công đảo, hiện tại đã chiếm được Linh Bát Đảo. Vỏ rùa có vẻ như chứa đựng kim bát tinh phách ngũ giai kia, cũng đã bị hắn thu vào trong tay. Vạn Mặc nhanh chóng nói, sắc mặt của Trang Ngữ Sơn, La Vũ Trinh lập tức hơi biến đổi. Lại nhanh đến thế sao? Linh Bát Đảo chẳng lẽ ngay cả chút năng lực phản kháng cũng không có sao? Phải biết rằng Linh Bát Đảo cho dù không còn Quách Tĩnh Hàn, vẫn còn Kim Lan Chu, vị tu sĩ nguyên anh trung kỳ, mà tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, ngoài hai vị sư đệ của hắn, còn có một vị khách khanh là trận pháp sư. Thế lực này ở toàn bộ Nam Cương cũng được coi là hàng đầu. Khi đó, phương pháp giả anh đã trong thời gian ngắn ngủi chống đỡ một nhà với nhiều nguyên anh, làm cho nhiều tông môn của Nam Cương sợ hãi, Diêu Hoa Tông chỉ hơn người khác có một hai người mà thôi. Nhưng trong cuộc chiến chính ma, đã chứng minh bằng cuộc tàn sát thảm khốc, giả anh chỉ là hàng nhái, chỉ là sự lựa chọn bất đắc dĩ trong tình huống bất lực. Nhưng Linh Bát Đảo có nhiều người như vậy lại không phải như vậy, nếu đổi lại Thất Ma Sơn của hắn muốn chiếm lấy nó, e rằng cũng phải nhiều lần mưu tính, căn bản không dám dùng phương pháp cường công. Lý Diệp này tự mình tấn chức nguyên anh mới bao nhiêu năm, sao không chỉ tu vi tăng gọn, mà ngay cả chiến lực dưới trướng cũng không biết từ lúc nào đã trở nên mạnh mẽ như vậy. Trong lòng Trang Ngữ Sơn cảm xúc lẫn lộn, có chút cảm giác tu luyện nhiều năm còn không bằng người khác tùy tiện đạt được sự bất lực, lại nửa điểm không muốn chậm trễ nữa, điều động nhân thủ, chúng ta lập tức hành động. Nói xong, hắn đi ra ngoài trước, khí thế một thân dần dần tăng lên. Sống gần gũi với nhân vật như vậy, liên thủ công lược Vân Thủy Hải vực, nếu không nhanh chóng hoàn thành thu hoạch, phản hồi cho việc tu luyện của hắn, tạo ra đột phá, e rằng không biết đến ngày nào sẽ bị người này vượt qua, Thất Ma Sơn và Trang Ngữ Sơn của hắn chỉ có phần túi đầu khuất phục. Kết cục này không phải là điều hắn muốn. Vân Thủy Hải vực, Linh Bát Đảo. Lúc này, ba tầng trận cấm đã tiêu tán. Tu sĩ trên đảo đã không còn một người kim đan, chỉ còn lại số lượng lớn những người trúc cơ, luyện khí nhưng không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Mà ba vị trưởng lão nguyên anh như Kim Lan Chu cũng đều đã chết. Thi thể dưới sự công kích của thần lôi triệt để hóa thành cho bụi tiêu tán, giải vào biển lớn. Trong tình huống có sự chuẩn bị trước, Lý Diệp dùng 3 tầng đại trận phong tỏa toàn bộ Linh Bát Đảo, cắt đứt linh khí, phong tỏa ra vào, cho dù trên đảo có tích lũy linh thạch dồi dào, trong khoảng thời gian ngắn này có thể làm được việc hồi phục cũng là có hạn. Theo bản thể cưới Lao Ngưu thần đến, tiếp quản đại trận, lúc ra tay. Kim Lan Chu không phải là đối thủ của hắn, mà Thạch Tử Ngang, Tạ Âm Lôi cũng không phải là đối thủ của Lao Ngưu và phân thân khôi lỗi, người có một cô khôi lỗi tứ giai trợ giúp. Một trận đấu pháp, thậm chí không cần tốn bao nhiêu sức lực, liền cứ như vậy mà hoàn thành. Theo Kim Lan Chu chết, Kim Văn Bắc Khắc rơi vào tay Lý Diệp, Linh Bát Đảo này coi như đã rơi vào sự chấp trưởng của hắn. Chương này hết, chương 558, Linh Vật Tựa Ẩn chương 558, Linh Vật Tựa Ẩn vẫn xin công tử đến xem. Lao Nhu cúi đầu, cung kính báo cáo. Lúc này, vết thương thảm khốc mà hắn bị trong trận chiến với Ngư Xà Chân Quân trước kia, giờ đã hoàn toàn hồi phục, khí tức trên người cũng có phần tăng lên. Điều này vừa có lợi từ vật mà Ngư Xà Chân Quân để lại, cũng là do Lý Diệp đưa cho hắn một ít đan dược, mới có kết quả này. Mà trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn còn kém xa việc tiêu hóa hết những gì mà Ngư Xà Chân Quân để lại, lần này mọi chuyện xong xuôi, đợi hắn chuyên tâm tu luyện một thời gian, tự nhiên có thể tiến bộ hơn nữa. Không tồi. Lý Diệp cầm trong tay mai rùa kim văn mờ nhạt, toàn thân xanh đậm, không thấy một chút linh quang nào, gật đầu đáp một tiếng. Mai rùa kim văn này khi Kim Lan Chu thân tử, gần như lại muốn hiến tế một lần nữa. Chỉ tiếc, một mình hắn, đối với loại bảo vật này vẫn còn kém một chút. Cuối cùng chỉ là thử thúc đẩy Mai Rùa Kim Văn trốn đi, nhưng bị Lý Diệp dùng đại trận ngăn lại, cuối cùng vẫn để hắn đoạt được bảo vật. Mà Lý Diệp để ngăn ngừa ba người linh miết đảo liều mạng, cùng nhau hiến tế cho Mai Rùa Kim Văn, khi bắt đầu ra tay đã điều động đại trận, dứt khoát đem bọn chúng cách ly. Trong các pháp khí bố trận này, có cảnh cây không giới thụ luyện chế thành trận khí, về mặt biến hóa hư không hơn hẳn đồng giai. Lại có bức họa hải triều làm phụ trợ, khả năng phong tỏa, cách ly này có thể nói là đỉnh cao. Cho dù ba sư huynh đệ linh miết đảo có ý định tụ tập lại với nhau, đối với bọn họ mà nói cũng là việc vô cùng khó khăn. Mặc dù Kim Lan Chu đang nắm giữ Mai Rùa Kim Văn không tiếc hao tổn, ngược lại có mấy phần khả năng. Nhưng hắn đối mặt với công kích của Lý Diệp đã không có lấy một chút thời gian thở dốc, phân tâm chuyện khác chỉ sợ là lập tức phải mất mạng, làm sao có thể dư sức đi thử phá vỡ phong tỏa, đi tìm hai vị sư đệ của mình. Trong tình huống này, ba người cứ như vậy bị đánh bại từng người, Nguyên Anh, nhục thân đều bị hủy diệt dưới thần lôi thanh mục do đại trận diễn hóa. Nếu không có Mai Rùa Kim Văn loại dị bảo này tồn tại, giữ lại thân thể và Nguyên Anh của bọn chúng, e rằng sẽ gây ra biến số, nếu không với tu vi của ba người này, cho dù thể xác không mạnh, cũng có thể luyện thành khôi lỗi cấp 4. Đặc biệt là Kim Lan Chu, đã là Nguyên Anh trung kỳ, hắn không chừng có thể coi là sự bổ sung cho Nam Cung Tường đã rất xuống cấp bậc, giúp Lý Diệp bù đắp vào chỗ trống của khôi lỗi trung phẩm cấp 4. Nhưng so với việc xảy ra sai sót, khiến Kim Miết tinh phách trong Mai Rùa Kim Văn hiện thân một lần nữa, Lý Diệp thà từ bỏ bà cô khôi lỗi. Dù sao, hắn dựa vào từ ngữ gia chỉ cùng nhiều thủ đoạn, chiến lược hơn hẳn đồng giai, càng có thể tạm thời có được chiến lược hậu kỳ Nguyên Anh chân chính, nhưng dù sao tu vi của hắn vẫn chưa thật sự tiến cấp hậu kỳ Nguyên Anh. Đối mặt với Kim Miết tinh phách loại tồn tại có đặc tính cấp 5 chân chính, có thể điều động linh khí của trời đất, vẫn cần giữ sự kiêng kỵ và kính sợ. Nếu bị tham lam nhất thời, gây ra phiền phức này, đến lúc đó e rằng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, khôi lỗi cấp 4 nào cũng vô dụng. Mà sau khi giết chết Kim Lan Chu, lấy được Mai Rùa Kim Văn này, bảo vật này liền lập tức linh quang nội liễm, tựa như một khối đá thô, khép kín, không có lấy một chút động tĩnh. Mặc cho Lý Diệp rót pháp lực, cũng không thấy Mai Rùa này có phản ứng gì, tựa như ném vào một cái hố không đáy. Bí bảo này có Kim Miết tinh phách ẩn chứa vốn đã cực kỳ đặc biệt, bản thân nó cũng có liên quan mật thiết với công pháp Linh Miết Trấn Hải Quyết của Linh Miết Đạo, pháp lực một thần quyết của bản thân nó không được nó tiếp nhận cũng nằm trong sự cân nhắc của Lý Diệp. Đặc biệt là việc Kim Lan Chu chết trước khi hiến tế, tuy chỉ đưa vào một phần Nguyên Anh đã bị Lý Diệp chém giết, nhưng kích động vật này một chút biến hóa cũng là chuyện bình thường. Về phần rốt cuộc làm thế nào mới có thể thu nó làm của mình, Lý Diệp đoán cuối cùng vẫn phải tìm đáp án từ Linh Miết Trấn Hải Quyết. Mà kho báu và tàng kinh các của Linh Miết Đạo hẳn cũng có thể cho hắn một vài manh mối. Hắn giá lên độn quan cùng lão Nưu đồng thời đáp xuống Mai Rùa, sau đó một đầu độn vào trung tâm hồ nước của nó, hướng về phía bên trong hòn đảo mà đi. Một đường lặn xuống, đột nhiên xuyên qua một tầng cấm chế, cứ như vậy đến trước một cánh cửa đá nhiều lớp phong bế. Cấm chế trên đó đã bị phá bỏ hơn phân nửa, có vật mà Kim Lan Chu và những người khác để lại làm chỗ dựa, cho dù không thông thạo phương pháp mở ra, cũng có thể lay động cấm chế, cho dù vô cùng nghiêm ngặt cũng dễ dàng phá bỏ. Thân phận khôi lỗi bản mệnh của Đường Tinh Văn vốn đã thông suốt ý niệm với Lý Diệp, không nói rõ cũng chỉ là phân chia thân phận, để phòng ngừa bất trắc mà thôi. Nếu thật sự có người động đến việc chia rẽ quan hệ giữa Lý Diệp và Đường Tinh Văn, lại toan tính gì đó đối với Lý Diệp, đây chính là trực tiếp đụng vào họng súng. Tự nhiên có thể khiến bọn chúng chết không rõ ràng. Vẫn cần ngụy trang, phân thân khôi lỗi nhìn thấy hai người đến, hướng Lý Diệp tự mình hành lễ rồi hướng một bên lui ra một chút, giới thiệu: "Lý huynh xin xem, ta đã phá vỡ cấm chế của kho báu này hơn phân nửa, chỉ còn lại một tầng cuối cùng có lẽ cần Mai Rùa Kim Văn này mới có thể mở ra, xin hãy xuất trình một phen." Kho báu của tông môn phần lớn đều có cấm chế khác biệt nghiêm ngặt, một số tông môn để không tiện cho người ngoài thậm chí còn có thủ đoạn tự hủy. Nếu phương thức mở cấm chế có sai sót, hoặc là dứt khoát dùng bạo lực phá giải, thì có thể kích động cấm chế, đem bảo vật trong kho đều hủy đi. Với trình độ trận đạo hiện tại của Lý Diệp, tự nhiên sẽ không bỏ qua chuyện quan trọng này. Vừa rồi hắn dùng thân sắc phân thân khôi lỗi phá trận một phen, sớm đã thăm dò rõ ràng biến hóa của cấm chế này. Tầng cuối cùng còn lại, không cần lệnh bài, mà cần Mai Rùa Kim Văn này. Nhưng hiện tại bảo vật này hoàn toàn nội liễm, ngay cả một chút sức mạnh cũng không lộ ra bên ngoài, tựa như đá thô. Cho dù muốn dùng nó chạm vào trận cấm, phần lớn cũng sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng nếu biến hóa như vậy mà muốn ngăn cản Lý Diệp, vậy thì quá coi thường hắn, người có nhiều truyền thừa của thượng cổ đại tông. Bảo vật này vào tay ta, liền linh vật tự ẩn, không thể thúc đẩy lấy một chút uy năng. Lý Diệp vươn tay đỡ, Mai Rùa Kim Văn mở nhạt nội liễm, tựa như một khối ngọc thạch hình rùa nổi lên trong lòng bàn tay. Vậy phải làm sao đây? Lão Nưu vẻ mặt đáng tiếc, theo bản năng hỏi. Nếu không tận mắt chứng kiến uy năng của bảo vật này, đổi lại những tu sĩ khác không biết tình hình, e rằng cũng chỉ coi nó như một món đồ thủ công bình thường mà bỏ qua. Vài lần bị vật này trấn nhiếp, Lão Nưu nhìn thứ này thật sự không thể liên hệ nó với con rùa khổng lồ cấp 5 kia. Không sao, vẫn có thể thử xem. Lý Diệp tùy tiện đáp lời. Mở cấm chế không có nghĩa là nhất định phải dùng bảo vật này. Linh văn trên đó phức tạp, cấm chế ở nơi này cũng không thể tương ứng, nếu không đó chính là tồn tại thăng lên cấp 5. Hắn xem xét biến hóa của cấm chế này, phần lớn vẫn chỉ cần hấp thu linh khí của nó, chạm vào các nút cấm chế tương ứng là có thể hoàn thành. Lý Diệp hơi suy tư, trong tay đột nhiên bốc lên ngọn lửa xanh rực rỡ, trong nháy mắt bao bọc Mai Rùa này, cứ như vậy hướng bên trong vật này mà chui vào. Uy năng của Thanh Hoa Mộc Thần Hỏa tuy lớn, nhưng muốn phá hủy vật này vẫn còn kém rất nhiều. Nhưng với thần thông mộc hóa của nó, chưa chắc không thể lay động trạng thái tự phong tỏa của Mai Rùa, luyện hóa ra một chút linh quang khí tức để phá trận. Chương 559, lộ trình luyện hóa chương 559, lộ trình luyện hóa. Lao Nưu đứng một bên, nhìn ngọn Thanh Hỏa thoạt nhìn không lộ liễu này, dòng máu kỳ lân trong người lại âm thầm sao động, cảm thấy mối đe dọa lớn lao. Lúc trước, gã thừa cơ lúc Lý Diệp vừa đột phá nguyên anh, để lộ tin tức, xông tới tìm đến, uy năng của Thanh Hỏa thấy được còn xa mới đáng sợ như vậy. Tuy có chút bất phàm, nhưng so với đại âm dương thanh mục thần lôi, vẫn kém hơn không ít, thậm chí còn có thể bị gã dùng dòng máu kỳ lân ở một mức độ nào đó áp chế, không sợ thần thông của nó. Nhưng hiện tại nhìn lại, gã lại có cảm giác nếu lại bị ngọn thanh diễm này dính vào, chỉ sợ không những dòng máu kỳ lân của gã không thể áp chế dập tắt nó, thậm chí còn phải trở thành chất dinh dưỡng của nó, bị thiêu đốt sạch sẽ. Đến nỗi chỉ cần nhìn, đều có cảm giác cả người khí huyết yêu lực đều muốn bị đốt cháy. Khiến Lao Nưu vội vàng rời mắt, chủ động hành lễ nói: "Công tử, chúng ta ở đây phá trận, bên ngoài không có người trấn giữ, sợ người thừa cơ trục lợi đến quấy rối, chi bằng ta đi trước rời đi ở bên ngoài trông coi một phen." Trong tay ngọn thanh diễm vẫn bao bọc cái mai rùa kim văn, thoạt nhìn như đá, nhưng bất luận là thanh hoa mục thần họa hay là mai rùa kim văn đều không có gì khác thường. Lý Diệp nghe vậy thản nhiên nhìn gã liền cười: "Khó có được tấm lòng của ngươi, cứ đi đi, nếu có cơ duyên tự nhiên sẽ không thiếu ngươi." "Đa tạ công tử." Lao Nưu lộ vẻ vui mừng, lập tức không người lui xuống, xông phá cấm chế, xông vào trong hồ nước, một đường bay lên trời mà đi. Sau khi trải qua luyện chế lại có linh vận không gian to lớn không ngừng bổ dưỡng, uy năng của Thanh Hoa Mục Thần Hỏa đã hoàn toàn biến đổi về chất, đối với Lao Nưu mang dòng máu kỳ lân mà nói cũng có thể làm sao động bản năng của nó, lại là né tránh không kịp như vậy. Lý Diệp suy tư thu hồi ánh mắt, có thể có biến hóa như vậy, cho dù Mai Dụ Kim Văn có thu liễm lực lượng đến đâu, chỉ sợ cũng đủ để lay động vật này một chút. Hắn thúc dục pháp lực, khiến uy năng của chân hỏa không ngừng tăng lên. Thanh Hoa Mục Thần Hỏa giống như từng mảng cỏ trên tảng đá cắm rễ, mặc cho nó kiên cố thế nào, tự có tính dẻo dai không gì không thể xâm nhập. Vài canh giờ trôi qua, phân thân Khôi Lỗi vẫn đang nghiên cứu cấm chế của bảo khố, mà Lý Diệp quanh chân ở một bên, rốt cuộc đã lay động mai rùa kim văn một chút, phá vỡ sự tự phong bế của nó. Chân hỏa dũng mãnh bảo, tự có uy lực hóa gỗ, chuyển hóa bên ngoài của nó, lấy lực lượng bên trong của nó. Nhưng hành động như vậy, tự nhiên cũng là kích thích lực lượng thu liễm bên trong của dị bảo này. Chỉ thấy trong ngọn thanh hỏa rực rỡ bao bọc, khoảnh khắc trước vẫn còn là mai rùa màu xanh đậm thu liễm như đá, khoảnh khắc sau đó trên đó đường vân nhanh chóng lan tràn kim quang, khí tức hoang dã bá đạo đột nhiên hiện ra, bộc phát ánh sáng chói mắt. Thần tính Lý Diệp khẽ động, lập tức lùi lại, đồng thời thu hồi Thanh Hoa Mục Thần Hỏa, nhưng cũng chậm hơn nửa bước. Ầm. Kim quang đại phóng, hư ảnh linh rùa lóe lên rồi biến mất, Thanh Hoa Mục Thần Hỏa còn chưa thu hồi trong nháy mắt đã bị lực lượng bộc phát bên trong ép ra, đột nhiên nổ tung, tứ tán đầy trời. Từng mảnh thanh hỏa ở giữa không trung đung đưa, giống như đóa hoa màu xanh biếc nở rộ, thật là xinh đẹp. Chỗ nào bị chạm vào thì lập tức khiến nó dị biến hóa gỗ, bị chân hỏa đốt cháy hóa thành bụi. Nếu không phải phân thân Khôi Lỗi ở bên cạnh tùy thời chờ lệnh, ra tay cực nhanh, vừa vặn ngăn cản ngọn lửa, cũng không khiến nó chạm vào cấm chế của bảo khố này, nếu không lấy uy năng này chỉ sợ lập tức sẽ khiến cấm chế bị phá hủy, kích động cơ chế tự hủy của bảo khố. Lý Diệp không có chút tâm tư nào đi thưởng thức cảnh tượng này. Kiểm soát phân thân để ứng phó đồng thời, bản thân trong tay một thần đỉnh nổi lên, thần thức gắt gao khóa chặt mai rùa màu xanh đậm đang lưu chuyển linh quang, khẽ run lên, muốn trấn áp nó. So với bảo khố tự hủy, nếu vừa rồi ngẫu nhiên khiến tinh phách kim rùa xuống lại, thì nơi này mới thật sự là không giữ được. Một thần đỉnh vừa rơi xuống phía trên nó, đang muốn chụp xuống, mai rùa kim văn liền tự mình nhanh chóng ảm đạm, các loại dị tượng biến mất trong vô hình. Lý Diệp nhíu mày, bấm quyết pháp, một thần đỉnh rơi xuống trên mai rùa, uy lực trấn áp phong tỏa hư không rơi xuống. Thấy mai rùa không còn phản ứng gì thêm, hắn mới nhẹ nhàng vươn tay ra. Lập tức thanh diễm tứ tán đầy trời tụ lại, giao hòa lẫn nhau, nhanh chóng hợp thành một thể, cuối cùng trở về thành một đoàn chân hỏa rơi vào trong lòng bàn tay Lý Diệp. Trải qua một kích của mai rùa kim văn vừa rồi, lúc này chân hỏa có chút tạm đạm, bản nguyên bị tổn thất một chút. Nếu đổi thành chân hỏa tế luyện bình thường, không thể không thêm bổ dưỡng, thậm chí tiêu hao chân nguyên của tu sĩ mới có thể khôi phục nó. Nhưng định kỳ có linh vận không gian bổ ích, tổn thương này đối với Thanh Hoa Mục Thần Hỏa mà nói không cần quá lâu liền có thể hoàn toàn khôi phục, không cần phải lo lắng nhiều. Mai rùa kim văn này có linh tính của riêng nó, biểu hiện này lại là đặc trưng mà pháp bảo cấp 5 mới có được. Quả nhiên là bảo vật bên trong ẩn chứa tinh phách kim rùa, quả nhiên không phải tầm thường. Lý Diệp lại nhìn về phía mai rùa kim văn, trong đáy mắt lại nhiều thêm vài phần ý vị khác biệt. Thanh Hoa Mục Thần Hỏa quả thật đủ để lay động sự phong tỏa của bảo vật này, nếu có thể làm yếu đi bản năng phản kháng của nó, có lẽ thật sự có cơ hội bỏ qua phương pháp tất yếu được chuyển thừa từ linh rùa đạo, thì có thể từng bước luyện hóa nó, làm của mình dùng. Ừm. Trong linh rùa trấn hải quyết có lẽ có lộ trình tương ứng, việc ở đây xong xuôi, trước tiên đem nó tham ngộ một phen rồi thử xem cũng không muộn. Lý Diệp sờ sờ cằm, vung tay một thần đỉnh lật một cái, thu nạp trấn áp mai rùa kim văn, cứ như vậy bị hắn thu vào trong tay áo. Còn hiện tại, Thanh Hoa Mục Thần Hỏa vừa rồi tuy bị tổn thương không nhỏ, nhưng hắn cũng có thu hoạch. Chân hỏa trong lòng bàn tay đung đưa, trong đó một luồng kim khí bị tách ra, ngưng tụ thành một con rùa vàng nhỏ hình dáng, đang du động giữa không trung. Thanh Hoa Mục Thần Hỏa biểu hiện còn tốt hơn so với dự kiến của Lý Diệp, đạo kim khí này không chỉ có một chút khí tức của mai rùa kim văn mà còn luyện ra một chút lực lượng. Theo nghiên cứu của phân thân Khối Lỗi, hoàn toàn đủ để thỏa mãn yêu cầu lửa gạt cấm chế. Lý Diệp búng ngón tay, vung tay bay ra mấy món vật liệu khác nhau, pháp lực thúc dục, lập tức luyện hóa, dung hợp với con rùa vàng nhỏ kia. Không bao lâu thì hóa thành một cái mai rùa hình dáng và khí tức tản ra, gần như giống hệt mai rùa kim văn. Hắn ném vật này cho phân thân Khối Lỗi, bản thân hơi lui lại, cứ như vậy tế khởi ngôn thanh kính, để làm người quan sát. Phân thân Khối Lỗi mặt không biểu tình, cùng một ý niệm thao túng, căn bản không có suy nghĩ dư thừa, trực tiếp cầm mai rùa tiến lên, ấn nó lên trên cửa đá, cứ như vậy kích động cấm chế. chỉ thấy cấm chế cuối cùng của cửa đá trong nháy mắt ngưng tụ, cùng với mai rùa khít khao không một cái hở, liền hấp thu một chút khí tức của nó, sau khi hơi chậm lại, cấm chế đột nhiên động, cứ như vậy hóa đi. Trong tiếng động lớn, cánh cửa đá nặng nề rung động một cái, sau đó liền tự động mở ra hai bên. Soạt, từng mảnh linh quang từ trong đó tuôn ra, quả thật là rực rỡ chói mắt. Cho dù vì trước đó bị phong tỏa nhiều ngày, tiêu hao không ít linh thạch, linh vật các loại tài nguyên, trữ lượng bên trong vẫn có thể coi là phong phú, xa không phải tông môn nào mà Lý Diệp đã thấy trước kia có thể so sánh. Tuy nhiên, ánh mắt Lý Diệp quét qua lại trực tiếp bỏ qua tài nguyên to lớn này, ánh mắt ngưng tụ, dừng lại ở một vật kiện nào đó.